Chương 85, Mạc Hy say rượu ăn xong nổi lẩu sau, Lý Thần đột nhiên nhận được Liễn Duệ Phong điện thoại, hỏi Mạc Hy có phải là cùng với hắn. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không có. Liễn Duệ Phong lòng như lửa đốt, nói, đại tiểu thư nàng từ hôm nay 4 giờ sáng sớm nhiều, liền lái xe đi ra ngoài, đến hiện tại đều không trở về. Hơn nữa điện thoại di động cũng tắt máy, tin tức hoàn toàn không có, lão gia tử lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lý Thần vẻ mặt bên trên dần hiện ra một vẻ nghiêm nghị đến. Trầm mặc một lát sau, hắn liền đối với Liễn Duệ Phong nói, ta đi tìm một chút xem, có tin tức thông báo ngươi. Màn đêm sơ hàng, trên đường phố nghe hồng lấp lóe. Một nhà tên là Cỏ Cỏ trong quán rượu, ngồi một vị phi thường đẹp đẽ nữ hải. Nàng ánh mắt mê ly, đầy mặt men say hơn nhiên. Trước mặt trên bàn, ngã trái ngã phải, ném một đống bình rượu. Nàng cầm trong tay nửa bình rượu, tất cả đều cũng vào bụng bên trong sau, liền lại hướng về phía tiểu bảo vẫy vẫy tay. "Tiểu, tiểu, ta muốn uống rượu." Tiểu bảo thấy nàng uống không ít, liền mau tới trước quyên bảo, "Tiểu thư, ngươi đã uống không ít rượu, không thể lại uống." Nữ hài ở rượu, túy mắt mê ly nói, "Làm sao? Ngươi lo lắng ta không trả nổi tiền thưởng, vẫn là sao nhỏ?" Tiểu bảo mau mau giải thích, "Tiểu thư, ngài hiểu lầm. Uống rượu đối với thân thể không được, thương can." Nữ hài đau thương nở nụ cười, nói, "Thương can được, chí ít tâm sẽ không thống." "Lý Thần, ngươi tên con kiếp, bổn đại tiểu thư nơi nào không sánh được cái kia con nhóc con, để như ngươi vậy ghét bỏ ta, ghét bỏ ta." "Ô ô ô." Nói nói, nàng âm thanh cũng đã ngưng nghẹn. Có ánh nước mắt trâu gì rào hạ xuống, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. "Mỹ nữ, muốn uống rượu đúng không? Ta mời ngươi uống." Đang lúc này, một đâm long họa hổ đại hán chọc đầu, liếm liếm môi khô khốc, dâm nhiên đãng đãng nói rằng, "Tiểu bảo nhận thức người đến, lơm lớp lo sợ thi lễ một cái, hổ gia." Bị gọi là hổ gia người, tên là Hắc Hổ, là quán ba này một con đường hiện hách nhân vật nổi danh. Tiểu bảo liếc mắt nhìn say như chết nữ hải, trong lòng có chút không đành lòng. Như thế đẹp đẽ nữ hải, e sợ đêm nay phải gặp hổ gia không thương hương tiếc ngọc. Hắn không dám hận hổ gia, nhưng đem nữ hải trong miệng nhắc tới Lý Thần, cho chửi bới trăm ngàn lần. Như thế đẹp đẽ bạn gái, ngươi thậm chí vẫn không biết quý trọng, làm cho nàng đến quán ba loại này ngư lòng hôn tạp nơi. Sau đó ngươi nhất định sẽ hối thanh ruột, đời này cô độc cuối đời. Ngươi ai vậy, ta tại sao phải cùng ngươi cùng uống rượu? Lên, ta phải về nhà. Mạc Hy đưa tay đẩy một cái Hắc Hổ, lão đảo liền muốn rời khỏi quán ba. Hắc Hổ không những không giận mà còn lấy làm mừng, liếm môi một cái nói, ai nha, tiểu nương tử, còn rất có cá tính mà. Có điều, ta yêu thích. Tiểu nương tử, ngươi không phải muốn về nhà sao? Ta vậy thì mang ngươi về nhà, cho một mình ngươi cả đời đều khó mà quên được buổi tối. Lúc nói chuyện, hắn đã nghĩ tiến lên, đi lôi kéo Mạc Hy cánh tay. Mạc Hy khiến xuất hồn thân thế võ, tránh thoát Hắc Hổ trói buộc cột, lão đảo hướng phía cửa chạy đi. Nhưng là, bởi chạy quá nhanh, thân thể trọng tâm bất ổn, một lão đảo liền tầng tầng té xuống. Có điều, nàng nhưng chưa ngã xuống đất, mà là ngã tại một người trong lồng ngực. Người này chính là Lý Thần. Lý Thần nhìn đầy người mùi rượu Mạc Hy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi uống nhiều như vậy tiểu làm gì? Mạc Hy nghe được Lý Thần âm thanh, hoa nước nước mắt, liền không nhịn được đi xuống nhỏ xuống. Ngươi lại không phải người thế nào của ta, dựa vào cái gì của ta, dựa vào cái gì của ta? Đang lúc này, Hắc Hổ đuổi lại đây. Hắn thấy mình đêm nay con ngồi, nằm ở một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực, không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta đem nàng thả xuống. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, ta nếu là không tha đây, vậy ngươi chính là đốt đèn lồng đi nhà cậu, muốn chết thì. Hắc Hổ nộ rên một tiếng, liền vung lên nắm đấm thép, hướng Lý Thần mặt đánh tới. Thấy Hắc Hổ vung quyền đánh đến, Lý Thần xem thường hừ một câu, ngươi không biết tự lượng sức mình, cho ta quỳ xuống. Tiếng nói mới vừa xuống đất, Hắc Hổ lại đột nhiên cảm giác mình xương bánh trẻ mềm nhũn, cả người thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Hắc Hổ không ngờ tới trước mắt cái này có điều 20 tuổi người trẻ tuổi, thân thủ dĩ nhiên cường hãn như vậy, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Mấy cái lâu la thấy Hắc Hổ bị đánh, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hổ gia, Hổ gia, ngươi không sao chứ? Tiểu tử ngươi có gan, thậm chí ngay cả Hổ gia cũng dám đánh, biết Hổ gia đại ca là ai sao? Lý Thần nhíu nhíu mày, lạnh lùng vấn đạo, không biết là ai. Lâu La giơ ngón tay cái lên, đầy mặt sùng bái nói, chính là Đông Hoa lòng đất hoàng đế, Đồ Mánh Đồ Lao đại. Nói xong, hắn liền lại đắc ý hừ một câu, nói, hừ, hiện tại biết sợ chưa? Lý Thần xoa xoa chóp mũi, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. Ha ha, Đồ Mánh à, hắn chỉ có điều là môn hạ ta một cái chó săn mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Nghe được Lý Thần nói khoác không biết ngượng, lại dám nói Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đồ Mánh là môn hạ của hắn chó săn, này quần Lâu La tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi đúng không, lại dám sỉ nhục Đồ Lao đại. Ta xem tiểu tử này chỉ do chính là muốn chết, các anh em cùng tiến lên, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Không biết là ai hô một câu, một đám bọn Lâu La liền đều cung ác như sói, sao gào to hô bật lên. Lý Thần bất động như núi, tiện tay nắm lên một tấm khay trà bằng thủy tinh, liền tàn nhẫn mà đập tới. Làm, phích lịch rầm. Khay trà bằng thủy tinh giữa trời đổ nát, đem nào tới trước mặt vài tên Lâu La, tất cả đều đập cho vỡ đầu chảy máu, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ, thống khổ rầm rì lên. Còn lại may mắn tránh được một kiếp Lâu La, tất cả đều sợ đến run lẩy bẩy, sợ hãi bất an nhìn Lý Thần bị này sát thần. Nhìn cùng túng bao như thế Lâu La, Lý Thần xem thường hừ một câu. Hừ, một đám rác rưởi. Nói xong, hắn liền đem Mạc Hy cho chặn ngang ôm lấy, nên ngang hướng cửa quán rượu đi đến. Quá hồi lâu, mới có một tên Lâu La phục hồi tinh thần lại, mau tới trước đem Hắc Hổ đỡ lên đến. Hổ gia, Hổ gia, ngươi không sao chứ, có quan trọng không? Hắc Hổ dùng sức hướng về trên đất gắt một cái dòng máu, nghiến răng nghiến lợi nói, tên ghê tởm, dám trêu chọc ta Hắc Hổ, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Một tên bị hãi phá đảm lâu la, nơm nớp lo sợ nhắc nhở, Hổ gia, tiểu tử kia là cái luyện gia tử, trên tay công phu cứng rắn đây, e sợ không dễ đối phó lắm. Đúng. Còn không chờ hắn một câu nói xong, Hắc Hổ liền to mồm, tàn nhẫn mà quát tới. Mang sát vách, này Đông Hoa địa giới trên, còn có so với mãnh gia càng tối xấu người ạ. Một gã khác lâu la ánh mắt khá là hoạt, mau mau trồng một mặt định nọt đủ cười, lấy lòng nói rằng, Hổ gia nói đúng, mãnh gia là Đông Hoa giang hồ lòng đất hoàng đế. Chỉ cần lao nhân ra người ra tay, bất kể là ai, cũng phải bị ép giết thành cặn bã. Chương 86, mang theo Mạc Hy đi mở phòng đèn đồ dưới, Lý Thần ôm đã say như chết Mạc Hy. Lý Thần nhíu nhíu mày, mặt cười đỏ chót Mạc Hy, hỏi, "Này, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy kiểu?" Mạc Hy say khướt đẩy một cái Lý Thần, đau thương cười khổ. "Ngươi là người thế nào của ta, dựa vào cái gì của ta, ta nghĩ uống rượu liền uống rượu, ai cần ngươi lo?" Hoa. Một câu lời còn chưa nói hết, nàng liền hoa một cái, hói ra Lý Thần một thân. Nhìn mình một thân vật dơ bẩn, Lý Thần không khỏi nhíu môi. "Ta nói, đại tiểu thư, ngươi lần sau có thể hay không đừng thổ trên người ta?" Hoa. Lý Thần tiếng nói còn chưa xuống địa, Mạc Hy liền lại bá thổ một cái. Không thể không nói, Mạc Hy còn là phi thường nghe lời. Chỉ ít, lần này nàng liền thổ ở Lý Thần trên người, mà là trực tiếp thổ ở trên mặt của hắn. Lý Thần dùng tay dùng sức trà sát một cái trên mặt vật dơ bẩn, buồn nôn trực cao mày. "Mạc Hy, ngươi cố ý chứ?" Kẻ cầm đầu Mạc Hy, lúc này đã từ Lý Thần trong lồng ngực hoạt rơi trên mặt đất, ngã chỏng vó lên trời nằm ở lối đi bộ, tư thế kia muốn nhiều bất nhã, liền không có nhiều nhã. Nguyệt quang rơi ra ở trên người nàng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà đến, vung lên nàng làn váy, cảnh xuân kiều diễm, tràn ngập vô tận mê hoặc. Cái kia như ẩn như hiện màu phấn hồng tiểu khả ái, tựa hồ còn ở hướng về hắn vẫy tay. "Đại gia, đi vào chơi a." Thật có thể nói là cả vườn xuân sắc quan cũng được, một chi hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình, đến. Nha đầu này quả thực so với Đắc Kỷ còn muốn yêu tình. Lý Thần ổn định tâm thần, chuẩn bị cho Liền Duệ Phong gọi điện thoại để bọn họ phái xe tới đón. Nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, lượng điện quá thấp, đã tự động đóng kỳ. Dù cho hắn kiếp trước là cao quý tiên đế, lúc này cũng không cách nào cho điện thoại di động nạp điện. Lý Thần không thể làm gì lắc lắc đầu, liền đưa tay đem trên mặt đất Mạc Hy cho phủ lên. "Mạc Hy, điện thoại di động của ngươi đâu?" Mạc Hy túy mắt mê ly, mơ hồ không rõ rầm gì lên. "Có điều, nàng rầm gì nửa ngày, Lý Thần một chữ cũng nghe không hiểu." Lý Thần cũng lười hỏi lại, trực tiếp liền lên tay đi Mạc Hy trên người mò điện thoại di động. Nhưng mà, Mạc Hy thân thể dị thường mất cảm. Lý Thần vừa đụng tới thân thể của nàng, nàng hãy cùng cái tiểu người điên, khanh khách cười không ngừng lên. Cười cười, nước mắt của nàng liền lại cùng đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế, không ngừng được gì rào đi xuống nhỏ xuống. "Ô ô ô, Lý Thần, ngươi chính là tên con kiếp, đại khốn nạn. Bất kể là vóc người, khuôn mặt, vẫn là gia thế, ta Mạc Hy cái nào điểm không bằng cái kia nông gia nữ hài Lan Hoa Khê, dĩ nhiên để như ngươi vậy ghét bỏ ta, ghét bỏ ta." Cô loạn nói rồi một trận lời say sau khi, nàng liền lại cúi đầu, một tay nâng lên chính mình hoa quả phòng, say khướt nói: "Lý Thần, ta cho ngươi biết, sau đó ngươi muốn ăn trứng trần, ta cũng không cho ngươi ăn." Nhìn lời say liền thiên Mạc Hy, Lý Thần đầu đầy hạt tuyến. Nha đầu này say khướt, làm sao nói cái gì cũng dám nói. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Hy cổ xuống núi phong nhìn một hồi, không khỏi tự lẩm bẩm lên: "Có vẻ như chính mình chưa từng thấy quá lớn như vậy trứng trần. Từ nơi này đến Mạc gia, đoán chừng phải có 30, 40 dặm đường. Hơn nữa, chung quanh đây liền cái xe taxi đều không có." Mạc Hy lại cùng thoát cương chó hoang như thế, hung hăng say khướt, nói lời say, dẫn tới người qua đường liên tục liếc mắt. Lý Thần do dự một chút, liền dự định trước đem Mạc Hy đưa đến trong tân quán đi. Khách sạn trước sân khấu chiêu đãi, là một 30, 40 tuổi, nùng trang diễm mạn phụ nữ. Lý Thần đỡ Mạc Hy đi vào thì, nàng chính khái hẳn dưa, xe mới nhất nhiệt bá thanh xuân thần tượng kịch, chỗ dễ gặp phải yêu. Lý Thần rút ra vài tờ tiền mặt, dùng sức vỗ vào trên bàn. "Bà chủ, mở một gian phòng." Bà chủ xem TV kịch chính nghiện, bị Lý Thần như thế vỗ một cái, giật mình. Nàng đang chuẩn bị mắng trên hai câu, có điều đầu tiên nhìn thấy vỗ vào trên bàn tiền mặt, liền vừa cười nở hoa. Nàng đội vàng đem tiền mặt thu cẩn thận, lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa tới. 401 gian phòng, lầu 4, vào cửa kẹo phải cái thứ nhất. "Được, cảm tạ." Lý Thần thuận miệng nói một tiếng cảm ơn, liền nâng miêu tả Hy lên lầu. Sắp đến cửa thang gấp thì, bà chủ đột nhiên hô một câu: "Chờ một chút." Lý Thần nghe vậy mà ra, xoay người vấn đạo: "Làm sao?" Bà chủ từ trước đài trong ngăn kéo, lấy ra một đồ vật, mạnh mẽ nhét vào Lý Thần trong tay. "Cái này ngươi cầm, đợi lát nữa có thể sử dụng trên. Các ngươi người trẻ tuổi, không thể chỉ đồ nhất thời thoải mái, liền trực tiếp chơi cận chiến, đánh giáp la cả, bạch dao găm tiến vào, hồng dao găm ra, nên phải chú ý một chút an toàn biện pháp. Nếu không, một khi va chạm gây gỗ, đi bệnh viện làm cái dòng người, lại đến hoa vài ngàn khối đồng tiền." Lý Thần cúi đầu vừa nhìn, "Ta lập cái đi, dĩ nhiên là một hộp siêu bạc đục ít." "Bà chủ, ta..." "Không giống nhau." Không chờ Lý Thần giải thích, bà chủ liền trùng hắn lộ ra một vẻ ta hiểu nhỏ đủ cười, nói: "Đại tỷ ta cũng là người từng trải, đều hiểu, đều hiểu. Người trẻ tuổi mà, có thể lý giải." Nói xong, nàng liền đem tầm mắt tìm đến phía Mạc Hy, ưa ao khen: "Cô nương này dài đến thật là thủy linh, đợi lát nữa ngươi có thể muốn đối với nhân gia ôn nhu một chút. Không thể học giả trước kia tử như vậy, hay cùng cái phong cầu như thế, suýt chút nữa đem ta cho giàn vật tan bỡ." Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý uốn éo lảo eo, tựa hồ tối ngày hôm qua, nàng vừa bị chính mình nam nhân cho giàn vật tán giá nhất dạng. Lý Thần nhưng là nghe được tức sạm mặt lại, đầy mặt thẹn thùng. Bất quá đối với này, hắn cũng không lại tiếp tục cái gì. chuyện như vậy chỉ có thể càng miêu càng hắc. Không giải thích chính là tốt nhất giải thích. Lý Thần thuận miệng qua loa hai câu, liền ôm Mạc Hy đi lên lầu. Ta lật cái đi, đại tiểu thư, ngươi nặng như vậy, có phải là nên giảm béo? Cũng đã say như chết Mạc Hy, dĩ nhiên ở trong lúc mơ mơ màng màng, trở về Lý Thần một câu. Hừ, ngươi tên khốn kiếp này, ghét bỏ ai đó? Nghe được Mạc Hy trả lời, Lý Thần không còn gì để nói. Cũng đã túy thành bộ dáng này, lại vẫn như vậy quan tâm chính mình thể trọng. Nữ nhân a, thật đúng là một loại không thể nói lý sinh vật. Có điều ngẫm lại cũng là, một tháng lưu 7 ngày huyết, còn đều có thể nhảy nhót tương bừng sinh vật, có thể là nam nhân có thể lý giải đạt được sao? Mở cửa phòng sau khi, Lý Thần trực tiếp liền đem Mạc Hy ném tới trên giường, chính hắn thì lại hấp tấp vọt vào trong phòng vệ sinh rửa ráy. Hắn tuy rằng không cái gì bệnh thích sạch sẽ, vừa vặn trên tất cả đều là Mạc Hy phun ra vật dơ bẩn, thực tại có chút gáy mũi. Lúc này Mạc Hy, hãy cùng ngủ mỹ nhân như thế, lặng lặng nằm ở tịch mộng tư giường hai người trên. Một con thác nước giống như tóc dài rối tung bả vai, ngủ say thì nhưng không xóa đi được, mặt mày long mây mủ giống như ưu sầu. Lý Thần ánh mắt xét qua Mạc Hy cái kia hồ điệp vi khế giống như lông mi, chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thùy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khiến người ta thấy thì có nhất thân phương trạch nguyên thủy tính kích động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào không cẩn thận lộ ra ở bên ngoài vai đẹp, hô hấp căng thẳng, trắng nón như châu nhũ giống như da thịt, hơi ngổn ngang lăng la. Cho dù bên gối bảy đặt Nam Hải chân châu, đều không kịp này nhắn nhủi da thịt có ánh sáng lộng lẫy. Nàng ngủ chính là như vậy ôn nhu, thân thể tạo thành linh lung đường cong, càng là khiến người ta say mê. Lý Thần không uống rượu, có thể hắn lúc này cũng đã nhiên có mấy phần men say. Lúc này, trong đầu của hắn hiện ra hai cái tiểu nhân. Cái thứ nhất tiểu nhân hãy cùng nhìn thấy thịt xương thịt phong cầu như thế, dùng sức kêu to. Ô hát, mi, gột, cỡ nào đẹp đẽ đại mỹ nữ, nhà mua đĩa, ngấm lại đều làm người phấn khởi. Lý Thần, ngươi còn có phải là người đàn ông, cơ hội tốt như vậy, mau tới à, trên à, trên à. Việc trọng yếu, cũng đã nói rồi ba lần, ngươi làm sao không trả đổi a, phải biết, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, quá này thôn nhi, nhưng là không này điếm. Lẽ, go, go, go. Hai doanh trưởng, ta Italy pháo đây. Các đồng chí, vì cách mạng thắng lợi. Hướng ta nã pháo, hướng ta nã pháo, hướng ta nã pháo. Thứ hai tiểu nhân thì lại đi chính là Văn Nghệ Phạm, hắn lẳng lặng nhìn Mạc Hy, mang đầy biểu hiện nói: "Đã từng có một quốc sắc thiên hương mỹ nhân đặt tại ta trước giường. Thế nhưng ta không có quý trọng, đợi được mất đi thời điểm, mới hối hận không kịp. Trên trần thế chuyện thống khổ nhất, không gì bằng như vậy. Nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với cô gái kia nói, ta ngủ ngươi. Nếu như cần phải muốn ở ba chữ này càng thêm một cái hình dung từ, ta hy vọng là tháo khóc ngươi." Chương 87, ngươi sinh lý có phải là có vấn đề? Ngay ở Lý Thần thiên nhân giao chiến, nghe hai cái tiểu nhân ồn ào thời khắc, ngủ mỹ nhân Mạc Hy quận mình thân thể mềm mại, môi xanh lên run lẩy bẩy gọi lên: "Lạnh, lạnh, lạnh quá." Nhìn thấy cảnh này, Lý Thần hơi nhíu nhíu mày, bước nhanh về phía trước, dùng lòng bàn tay sờ sờ Mạc Hy cái trán. "Như thế năng, bị sốt. Nay cũng có trách, 4 giờ sáng liền đi trúng gió, đi trên sơn đạo biểu một ngày xe, lại đi cỏ cỏ quán ba, uống một buổi tối tiểu, như vậy không yêu quý chính mình, nếu như để yên ra điểm bệnh đến, đó mới là quái sự đây." "Lạnh, lạnh quá, ôm ta một cái, ôm ta một cái." Nhìn Mạc Hy run lẩy bẩy dáng vẻ, Lý Thần tâm có không đành lòng, mắng một câu nha đồng đốc, liền trực tiếp đem chăm chú ôm vào trong ngực. Mạc Hy y ôi tại Lý Thần khuỵu tay bên trong, lại như là trẻ con tìm tới mụ mụ như thế, không lại ồn ào. Nàng như là mèo con như thế, giật giật thân thể, tìm cái tư thế thoải mái lặng lặng ngủ ngon. "Lý Thần, ngươi biết à?" Lý Thần nhìn Mạc Hy, hỏi: "Biết cái gì?" Mạc Hy không đáp, mà là tự mình tự nói mê sảng: "Ta nhớ tới rất rõ ràng, năm ấy ta 6 tuổi, thiên rất lam, cụ mỏ cũng rất trắng, mụ mụ muốn đến đối diện trong siêu thị mua đồ, nói là cho ta làm bánh mật ăn. Nàng khi ra cửa, còn không quên căn dặn ta, không muốn đến lối đi bộ chơi, phải cẩn thận xe. Nhưng là nàng này vừa đi, liền lại cũng không trở về nữa. Một chiếc đại hàng thẻ, đem nàng cho đánh bay, lối đi bộ chạy thật nhiều máu. Mẹ, mụ mụ, Tiểu Hy không muốn ăn bánh mật, ngươi mau trở lại ra đi, Tiểu Hy rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi." Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng nghẹn ngào nói không ra lời, nước mắt xẹt qua gò má, dị rào hạ xuống. Nhìn nước mắt như mưa Mạc Hy, Lý Thần vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Có thể trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên nói cái gì thoại, để an ủi cái này cô gái đáng thương. Trầm mặc một lát sau, hắn liền nhẹ nhàng cúi người, hôn Mạc Hy trên gương mặt nước mắt. Ấm áp, còn có một vẻ cay đắng tư vị. "Mạc Hy, xin lỗi." Mạc Hy không nói nữa, mà là ôm chặt lấy Lý Thần. Thân thể cuộn thành một đoàn, lại như là trẻ con ở mẫu thân trong lồng ngực ngủ say. Lý Thần liêu lên bên thai nàng có chút nuột ngang tóc đen, ở cái kia đúc từ ngọc trên gương mặt, nhẹ nhàng hôn một hồi. "Ngủ đi, quên mất những ngày không vui sự tình, ngày mai lại chính là một ngày mới." Mạc Hy tựa hồ là nghe được Lý Thần nói chuyện, thấp giọng ư một câu, liền lại hơi di chuyển thân thể mềm mại, điềm điềm ngủ. Ngờ ngợ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy nàng treo ở khóe miệng bên trên vui tươi nụ cười. Trong lúc vô tình, Lý Thần liền ôm Mạc Hy, rơi vào nặng nề trong giấc mộng. Ngày kế, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, lại như là nhảy lên âm phủ, nhẹ nhàng tỉnh lại trong giấc mộng Mạc Hy. Nàng cảm giác đầu hơi trùng xuống, muốn đưa tay đi vào huyệt thái dương. Đột nhiên, nàng ý thức được tình huống không ổn, đột nhiên mở buồn ngủ lim dim con mắt. Nơi này thật giống là khách sạn, chính mình lại vẫn nằm ở Lý Thần trong lồng ngực. Trong nháy mắt, đầu óc của nàng trống rỗng, vang lên ong ong. "A a a." Một trận tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên, chấn động đến mức Lý Thần màng thai đau đớn. Lý Thần xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, nhìn đầy mặt mộng bức Mạc Hy, nói: "Ngươi lại sáng sớm, quỷ gào gì đây?" Mạc Hy trừng mắt mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi tối hôm qua uống say." "Ta uống say, vì lẽ đó ngươi liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ta cho mang tới trong tân quán, làm loại kia." Tu tu sự tỉnh. Lý Thần không nghĩ tới Mạc Hy liên tưởng năng lực mạnh mẽ như vậy, tại chỗ thì có chút choáng váng. "Không có, ngươi hiểu lầm." Mạc Hy nói: "Hiểu lầm? Ngươi hiện tại còn ôm ta đây, bằng chứng như núi, ngươi dĩ nhiên mắt vẫn mở, nói đây là hiểu lầm." "Ê." Trong lúc nhất thời, Lý Thần còn thật không biết nên giải thích như thế nào chuyện này. Thấy Lý Thần không đáp, Mạc Hy lại như là phát ra tiêu báo nhỏ, dùng cả tay chân, lại đạp lại nào. "A a a, Lý Thần, nếu ngươi không thích ta, làm gì còn muốn chạm ta? Ngươi tên khốn kiếp, bắt ta Mạc Hy làm cái gì, phòng gội đầu tiểu thư sao?" Nhìn lại lên cơn chất Mạc Hy, Lý Thần có chút phiền, một cái liền theo ở nàng lộ ra ở bên ngoài phương kiên. "Ngươi phát cái gì thần kinh đây, cho ta yên tĩnh điểm, chậm rãi giải thích cho ngươi." Mạc Hy dùng sức tránh một hồi, mắt hạnh tròn, cuồng loạn gọi lên: "Ngươi mới lên cơn đây, ngươi tên cầm thú này, lưu manh, sát lang, dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thiệt thòi ta trước còn như vậy yêu thích ngươi, ô ô, ô ô." Nói xong lời cuối cùng thì, nàng âm thanh dĩ nhiên nghẹn ngào, ở nơi đó mặt nổi lên nước mắt. Nhìn nàng cái kia vô cùng đáng thương dáng vẻ, hoàn toàn chính là một vừa bị người xấu cho ít ít cho ho, sinh không thể luyến sơ chung nữ sinh. Lúc này Lý Thần, một con hát tuyến. Cảm giác mình so với cái kia cái gì đậu nga còn oan, hiện tại tình huống này, đừng nói là nhảy vào Hoàng Hà, coi như là nhảy vào Thái Bình Dương, đều không nhất định có thể tẩy đến thanh. Hắn thấy Mạc Hy thoáng yên tĩnh một ít, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Mạc Hy, ngươi nghe ta giải thích, ta tối hôm qua căn bản là không chạm ngươi." Mạc Hy liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, mạnh mẽ trừng mắt Lý Thần. "Cũng đã bằng chứng như núi, ngươi này còn muốn giải thích cái gì? Vậy ngươi nói cho ngươi, ta làm sao sẽ ở tân quán này bên trong, ngươi như thế nào sẽ ở ta trên giường?" Lý Thần sửa sang một chút tâm tư, đem chuyện xảy ra tối hôm qua đơn giản giải thích một lần. "Sự tình chính là như vậy, ngươi yêu có tin hay không?" Nghe xong Lý Thần giảng giải, Mạc Hy một mặt mở bức. "Tối ngày hôm qua, cái kia uống rượu say say cướp, nói mê sảng, còn ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất bệnh thần kinh, đúng là chính mình sao? A a a, chính mình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Mạc Hy hai tay bức óc, một mặt tan vỡ vẻ mặt. Nàng không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật sự, nhưng là Lý Thần cái kia trong suốt sáng sủa con ngươi nói cho nàng, những kia vẻ thần kinh sự tình, tối ngày hôm qua xác thực đều thật sự đã xảy ra. Ổn định tâm thần sau, nàng chớp chớp con mắt hỏi Lý Thần: "Ngươi tối ngày hôm qua chỉ là đơn thuần ôm ta ngủ một đêm, không đi làm những chuyện khác?" Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nhíu nhíu mày, hỏi: "Những chuyện khác, ngươi chỉ chính là phương diện nào?" "Chán ghét, chính ngươi rõ ràng, còn biết rõ còn hỏi." Mạc Hy tu cái đại mặt đỏ, nhất thời liền buông xuống đầu nhỏ. Áo khoác tuy rằng nguồn ngang không thể tả, nhưng là nội ý nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có bị động quá dấu vết. Hơn nữa, nàng tuy rằng không hiểu nhân sự, có thể cũng biết, cô gái ra lần thứ nhất làm tu tu sự tình, nơi đó sẽ rất thống, còn có thể chảy máu. Có thể hiện đang không có chảy máu, càng không có bất kỳ cảm giác đau. Lý Thần nói đều là thật sự, tối ngày hôm qua, hắn vẹn vẹn chỉ là đơn thuần ôm chính mình ngủ một đêm mà thôi. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Mạc Hy trong lòng hiện ra một vẻ vui mừng. May là, chính mình quý giá nhất lần thứ nhất, cũng không có mơ mơ hồ hồ mất đi. Có điều, tỉnh táo sau khi, nàng trong suốt như nước trong tròng mắt, lại không khỏi hiện ra một vẻ tâm u đến. Sau đó, nàng ngay ở theo bản năng bên trong, dùng khỏe mắt dư quang, liếc mắt một cái thân thể của chính mình. Vóc người cao gầy, yêu kiều thức tha, yểu điệu thục nữ một viên. Cổ xuống núi phong, tuy nói không hề lớn, tuy nhiên tuyệt không có thể toàn tiểu, da thịt chân mềm như nước. Muốn cái gì có cái đó, cái tên này càng nhưng bất động tâm. Nghĩ tới đây, Mạc Hy lập tức phải ra hai cái kết luận. Đệ nhất, Lý Thần mắt mù. Thứ hai, tiểu Lý Thần có vấn đề. Mạc Hy liếc mắt nhìn Lý Thần cái kia trừng tròn xoe mắt to, trực tiếp liền đem khả năng thứ nhất tính cho bài trừ. Khẩn đó lấy, Mạc Hy liền nháy mắt một cái, hỏi dò: "Ngươi có phải là có ẩn tận, sinh lý có vấn đề?" Chương 88, nội tâm tan vỡ. Mạc Hy bị một mỹ nữ nghi vấn tiểu đồng bọn năng lực không được, chỉ cần là người đàn ông, đều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm của hắn, tướng mạo, thậm chí là thông minh, thế nhưng tuyệt không có thể nghi vấn hắn tiểu huynh đệ năng lực làm việc. Bởi vì đây là đối với nam nhân một loại sỉ nhục. Đại sáng sớm liền tức sôi ruột, không chỗ phát tiết Lý Thần, lần này tiểu vũ trụ triệt để đại bạo phát, trực tiếp một diều hâu bên mình, đem Mạc Hy cho đặt tại dưới thân. Bởi vì buổi sáng duyên cớ, hắn tiểu huynh đệ từ lâu là kình thiên một hạt hỉ ra mạ. Nhìn cái kia đại sắc khí, Mạc Hy bị dọa sợ, thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Nàng lòng cao hơn trời, lại là trong gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Ngoại trừ Lý Thần ở ngoài, cùng cái khác cùng với khác phái, liền kéo kéo tay nhỏ đều không từng có, huống hồ đụng tới loại này lúng túng tình cảnh. Hơn nữa, Lý Thần này tiền vốn cũng lớn quá rồi đó, này nếu như đánh giáp lá cả trận giáp lá cả, bạch dao găm tiến vào hồng dao găm ra, chính mình như thế mảnh mai, làm sao có khả năng chịu nổi. Mạc Hy ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, không biết nên làm sao diện đối nhãn trước này đột phát tình huống. Lúc này, nàng căng thẳng cả người run rẩy. Có thể sâu trong nội tâm, lại có như vậy một vẻ tu tu tiểu phấn khởi. Chỉ cần ngày hôm nay phát sinh quan hệ, hắn sau đó coi như là lại ghét bỏ, cũng đừng hòng cùng mình rũ sạch quan hệ. Hơn nữa, nhớ tới Lý Thần trong ngày thường giống như trên trời trích tiên, ngưỡng mộ núi cao lãnh ngạo vẻ mặt, Mạc Hy trong lòng có một loại không tên chờ mong. Chờ mong đối phương như trong hàn kịch như vậy bá đạo tổng giám đốc, đối xử vai nữ chính như vậy, điên cuồng hôn môi chính mình, xoa xoa chính mình, 20 chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Hy không khỏi động tình lên. Lông mi thật dài, bởi vì quá mức căng thẳng duyên cớ, mà kịch liệt run rẩy lên. Thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy. Hoàn toàn chính là một cây nụ hoa chờ nở, chờ quân hái hoa đào. Nhìn trong lòng quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi, Lý Thần cảm giác đầu óc của chính mình một mảnh hỗn độn, bắt đầu kịch liệt thiên nhân giao chiến. Có muốn hay không đem trước mắt cái này ngốc nữ giải quyết tại chỗ, lật đổ Hoàng Long phủ, đến vì là tiểu huynh đệ chính danh. Trong lúc nhất thời, Lý Thần cùng Mạc Hy hai người đều là trầm mặc không nói, bắt đầu ở nơi đó như vương bắt xem đậu xanh như thế, mắt to trừng mắt nhỏ. Trong phút chốc, trong phòng tử vong bình thường yên tĩnh. Hơn nữa, còn tràn ngập á muội cùng lúng túng, cùng với thanh xuân hormone hỗn hợp khí tức. Đối diện có tới một phút, Lý Thần khỏe miệng bên trên đột nhiên bung lên một vệt nụ cười xấu xa. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta sinh lý có vấn đề sao? Mạc Hy đỏ mặt, không đáp lời. Ừ, dĩ nhiên nhân gia hỏi mình như vậy vô liêm sỉ vấn đề. Thực sự là một cầm thú, nha không, là không bằng cầm thú. Lý Thần đưa tay liêu lên Mạc Hy bên thai ngổn ngang tóc đen, nhẹ nhàng bắt ở bên thai của nàng, thổ một cái nhiệt khí. Mạc Hy chỉ cảm giác mình trên mặt, rát năng. Thân thể căng thẳng, không dám loạn động đậy. Chớ sốt sáng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nói xong, Lý Thần một tay bỗng nhiên dùng sức, lăng không một chiếc chuyển, lấy hoa lệ đường vòng cung, vững vàng lạc ở trên sàn nhà. Nhìn thấy Lý Thần vẫn chưa làm chuyện khác người gì, Mạc Hy như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có điều, rất nhanh, trong đầu của nàng liền lại hiện ra vừa mới cái kia tu ý nghĩ. Cái tên này dĩ nhiên đúng là không bằng cầm thú. Lẽ nào, chính mình thật sự liền như vậy kém sao? Đều bộ dáng này, vẫn chưa thể để hắn sản sinh hứng thú. Luôn luôn đều rất có tự tin Mạc Hy, lần thứ nhất bắt đầu đối với vóc người của chính mình, khuôn mặt, cùng với cá nhân mị lực sản sinh sâu sắc hoài nghi. Ngay ở Mạc Hy bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời khắc, Lý Thần đột nhiên đi tới, duỗi ra một cái tay, đi mỏ trán của nàng. Mạc Hy muốn ở theo bản năng bên trong né tránh, có điều lại bị Lý Thần cho một cái kéo lại. Đừng lịch, chán ngươi còn có chút năng, thiêu còn không lùi đây. Mạc Hy một mặt mộng bức vẻ mặt, nháy mắt, sững sờ nhìn Lý Thần. Lý Thần đem một chén nước nóng đưa tới, mang theo mấy phần trách cứ ngữ khí, nói rằng, một mình ngươi nữ hài gia, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Nghe xong Lý Thần gian dạy, Mạc Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, ngọt xì xì. Hắn này thật giống là ở quan tâm chính mình. Ngạch, không đúng vậy, hắn quan tâm là chuyện của hắn, chính mình như thế cao hứng làm gì? Mạc Hy a, Mạc Hy, ngươi lúc nào trở nên như thế không tiền đồ? Không phải là một người đàn ông mà, cần phải như thế à? Ngay ở Mạc Hy thần du cựu thiên thời khắc, Lý Thần đem một chén nước nóng đưa tới. Trước tiên đem này chén nước nóng uống, đợi lát nữa ta đưa ngươi về nhà. Mạc Hy bĩu môi, rất là ngạo kiểu hừ một câu. Hừ, ngươi không phải là đối ta không có hứng thú mà, quan tâm ta làm gì? Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi uống không uống? Mạc Hy lắc lắc đầu, rất là quả quyết nói, không uống. Thấy Mạc Hy thái độ kiên quyết, Lý Thần cũng sẽ không kiên trì nữa, hứng hờ nói, không uống quên đi, ngược lại thân thể là chính ngươi, cùng ta không có bán len sợi quan hệ. Tên vê tởm, ngươi. Hừ, khí chết ta rồi. Mạc Hy hàm răng cắn chặt, đem ván giường đều cho nện thùng thùng vang vọng. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, lục tục có tiểu tình nhân đi ra trà phòng. Các nam sinh đều là một bộ hài lòng vẻ mặt, các nữ sinh nhưng là đầy mặt ửng hồng. Xem ra, tối ngày hôm qua, bọn họ vượt qua một rất tốt đẹp buổi tối. Canh giữ ở trước sân khấu, vẫn là tối hôm qua vị ông chủ kia nương. Nàng thấy Lý Thần cùng Mạc Hy đi ra, rất là ám muội cười cợt. Tiểu tử tinh lực rất dồi dào mà, tối hôm qua dằn vặt một đêm, đều không làm sao chợp mắt chứ. Tuổi trẻ thật tốt, so với gia tử quỷ kia cường hơn nhiều. Coi như là uống thuốc, đều kiên trì không được 5 phút đồng hồ. Mỗi lần ta còn không có cảm giác gì đây, hắn cũng đã tức vũ khí đầu hàng. Có điều, các ngươi hiện tại còn trẻ, nhất định phải ký đến chú ý thân thể, không thể như vậy quá độ. Nghe tạm một câu, không có canh xấu điển, chỉ có mệnh trên yêu. Nghe xong bà chủ lại nhải, Lý Thần nhưng là một mặt hát tuyến. Mạc Hy thì lại mắc cỡ mặt cười đỏ chót, lỗ tai dễ, cái đều rất năng, đem đầu thủy rất thấp, như là làm tặc như thế, vội vã thoát đi đất thị phi này. Nhìn Mạc Hy đầy mặt e thẹn vẻ mặt, bà chủ lắc đầu thở dài nói, tối ngày hôm qua gọi lớn tiếng như vậy, bây giờ lại còn thẹn thùng, thực sự là không hiểu nổi các ngươi người trẻ tuổi. Rời đi khách sạn sau, Lý Thần thấy đối diện có một tiệm thuốc, hắn liền để Mạc Hy ở cửa chờ một chút, chính mình tắc khứ bên trong mua thuốc. Tiệm thuốc trước quầy, đứng một vị vóc người cao gầy, ăn mặc hộ sĩ phục cô nương, 25-26 tuổi, rất có vài phần sắc đẹp. Nàng thấy Lý Thần cùng Mạc Hy là từ đối diện trong tân quán đi ra, hơn nữa bên ngoài Mạc Hy còn giống như là một mặt tường đỏ, trong lòng tiểu dĩ rõ ràng là chuyện ra sao. Bởi vậy, không giống nhau, không chờ Lý Thần mở miệng, nàng liền xe nhẹ chạy đường quen từ trên quầy hàng lấy ra một hộp dược, đưa tới. Lý Thần thấy thế sững sờ, trợn to hai mắt, nghi ngờ hỏi, này, cô nương, ta còn giống như không nói, muốn mua cái gì dược chứ? Tiêu thụ cô nương vẫn chưa trực tiếp trả lời Lý Thần vấn đề, mà là thuận miệng hỏi ngược một câu. Các ngươi là từ đối diện trong tân quán, đi ra chứ? Lý Thần gật gật đầu, đắc, đúng đấy, này có vấn đề gì không? Hộ sĩ muội chỉ đẹp đẽ nở nụ cười, nói, này không là được rồi mà, từ trong tân quán đi ra tình nhân, đều là mua loại này dược. Ngạch, đối với cái gì đúng? Lý Thần một mặt mộng bức vẻ mặt, hắn theo bản năng bên trong, hướng cái kia hộp dược nhìn sang. Dục đình, 72 giờ khẩn cấp tránh thai. Loại này dược, cô gái ăn hơn nhiều, đối với thân thể không tốt. Các ngươi lần sau lại hát xèo thì, vì bạn gái ngươi thân thể chiếu nghĩ, ta kiến nghị ngươi vẫn là cho tiểu huynh đệ mặc vào đồng phục làm việc, như vậy vừa an toàn, còn không thương thân. Nói xong, tiểu hộ sĩ lại từ giữa diện lấy ra hai hộp dược đặt tại tủ kiếng tụ trên. Cái này đủ ít không sai, Kiệt sĩ bang cùng Đắc Lắc sĩ cũng là nổi danh hàng hiệu, bán đều rất tốt. Nói tới chỗ này, nàng liền tiến đến Lý Thần Nhĩ trước, giả vờ ngượng ngùng vẻ mặt, vô cùng thần bí nói, không sợ nói thật cho ngươi biết, bạn trai ta dùng chính là loại này, siêu bạc trơn, còn rất kéo dài ử. Ta lật cái đi, này đều cái gì cùng cái gì quỷ. Muội chỉ môn vì tăng lên công trạng lượng tiêu thụ, liền như vậy rõ ràng cũng dám nói, đây cũng quá liều mạng chứ. Lý Thần một tay nâng lên cái chán, nói, lại cho ta nắm hộp thuốc cảm bạo, muốn loại tốt nhất kia. Tiểu hộ sĩ chớp chớp con mắt, vô cùng ngạc nhiên vấn đạo, a, thuốc cảm bạo. Các ngươi buổi tối hát xèo bao lâu, đều dằn vặt cảm bạo. Lý Thần tức xạ mặt lại, thuận miệng nói rằng, cô nương, vấn đề của ngươi, có vẻ như hơi nhiều. Ồ, tiêu thụ cô nương ổ một câu, liền lại từ trên quầy lấy ra một hộp 39 cảm bạo linh, đem tiểu huynh đệ đồng phục làm việc cùng dục đỉnh tất cả đều trang ở cùng nhau. Tiên sinh, tổng cộng là 150 tháng nguyên. Lý Thần cũng không hỏi nhiều, móc ra hai tấm vé mời tử, vỗ vào trên quầy nói một câu không cần tìm, liền xoay người đi ra cửa. Mạc Hy, đây là ngươi dược. Mạc Hy thấy Lý Thần đưa tới dược, đại lông mày không khỏi vừa nhíu. Dục đỉnh, 72 giờ khẩn cấp tránh thai. Lý Thần, ngươi khốn nạn, còn nói ngày hôm qua không chạm ta. Lý Thần một mặt một bức, nhìn Mạc Hy bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay dục đỉnh, cảm giác trong lòng có 10.000 đầu thần thú ở tùy ý lao nhanh. Mạc Hy, ngươi đừng đi a, ngươi nghe ta giải thích. Ta nắm sai dược, hẳn là này hộp mới đúng. Lý Thần bước nhanh đuổi theo, đem 39 cảm mạo linh đưa tới. Mạc Hy nhìn Lý Thần trong tay 39 cảm mạo linh, sửng sốt một chút thần, vấn đạo, cái kia dục đỉnh là chuyện ra sao? Ngươi mua cho ai? Sẽ không là cho Lan Hoán Khê mua chứ? Hừ, thật là một cầm thú. Nhân gia còn là một tiểu cô nương đây, ngươi dĩ nhiên có thể tàn nhẫn quyết tâm không thương Hương Tiết Ngọc. Lý Thần một mặt thẹn thùng, ở trong lòng đem tiệm thuốc cái kia tiểu hộ sĩ cho trong ngoài thăm hỏi 18 khắp cả. Mạc Hy, ta nếu như nói, ngày hôm nay tiệm thuốc sống động động, mua một tặng một, ngươi tin sao? Hừ, thiên tài tin ngươi đây. Mạc Hy ngữ khí, tuy rằng vẫn còn rất là lạnh lẽo, có điều nhưng hòa hoãn không ít. Nàng tiếp nhận 39 cảm mạo linh, vừa liếc nhìn cái kia hộp dục đỉnh, nháy mắt một cái, vấn đạo, này dục đỉnh ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền bật tốt lên, đưa cho ngươi đi, coi như là lễ ra mắt, ngược lại ngươi sau đó khẳng định cũng có thể sử dụng tiến lên. Nghe xong Lý Thần, Mạc Hy tức giận trực dậm chân, nhấc chân liền hướng Lý Thần, cho tàn nhẫn mà đã tới. Nếu như hiện tại cho nàng một cây đao, nàng nhất định sẽ không chút do dự, đem trước mặt tên khốn kiếp này cho băm thành tám mảnh. Hạch, tiền đề là chính mình có thể đánh được hắn. Mạc Hy đưa tay ra một cái liền đem Lý Thần trong tay dục đỉnh cho đánh rơi ở địa, căm giận hừ một tiếng, "Hừ, chính ngươi giữ lại chậm rãi dùng đi." Nói xong, nàng liền vẩy vẩy tay áo tử, căm giận rời đi. "Hừ, tên vê tởm. Lần thứ nhất tặng người ta lễ vật, dĩ nhiên đưa dục đỉnh, còn nói sau đó dùng đến trên. Hàng này quả thực chính là một con lợn, đồ con lợn, bổ trư, lợn chết." Lý Thần đuổi theo, hỏi, "Đúng rồi, Mạc Hy, ngươi tối hôm qua thật giống là lái xe đi ra ngoài đi, ngươi xe đây?" Mạc Hy mắt to như nước trong veo, giữa trời chớp hai lần, một mặt ngây thơ nói, "Đúng vậy, ta xe đây." Lúc nói chuyện, nàng chả vốn có thể tính hướng bốn phía nhìn một chút, thật giống xe ngay ở chung quanh đây như thế. Lý Thần nhắc nhở, có phải là đứng ở cửa quán rượu? Nghe được Lý Thần nhắc nhở, Mạc Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô vô đầu nhỏ, nói, đúng, liền đứng ở cửa quán rượu. Cái kia quán ba tên gọi là gì tới, cảo cảo quán ba. Lý Thần trợn tròn mắt, cải chính nói, là cỏ cỏ quán ba, đi, ta dẫn ngươi đi nắm xe. Cùng lúc đó, cỏ cỏ quán ba bãi đậu xe, Hắc Hổ dẫn dắt mười mấy cái huynh đệ, chính vây quanh một chiếc màu phấn hồng xe phe ra gì. Hổ ca, đây chính là cái kia tiểu nương bị xe, ta tận mắt nàng lái bảo. Mẹ kiếp, này vẫn là phe ra gì đây, cao xứng đáng bách mười bạn, xem ra con mụ này bối cảnh thật không đơn giản à. Thiết, không đơn giản có thể như thế nào, cao quý đến đâu nữ nhân, cuối cùng còn không phải là bị nam nhân đè ở trên người, mạnh mẽ trả đạn. Một đám điếu tia lâu la, càng nói càng phấn khởi. Thậm chí đều có người ở trong đầu, bắt đầu y chính mình đem nữ thần tháo đến khóc tối nát hình ảnh, lấy này đến thỏa mãn chính mình vặn bẻo tâm linh, được một loại nào đó biến thái vui vẻ. Đang lúc này, một lâu la vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo. Hổ ca, tối ngày hôm qua người đàn ông kia cùng tiểu nương bị, đồng thời hướng nơi này đến rồi. Hắc Hổ gật gật đầu, đem tầm mắt tìm đến phía một lưng hùm vai gấu trên thân nam nhân. Kim Cương, tiểu tử kia là cái luyện gia tử. Đợi lát nữa, chính ngươi cẩn trọng một chút. Bị gọi là Kim Cương nam nhân, dùng sức vô vô chính mình cứng như sắt thép bộ ngực, nói, Hổ ca, ngươi còn chưa tin huynh đệ ta à? Ở này Đông Hoa thị, mặc kệ nhiều châu bò người, ta đều có thể bắt hắn cho đánh thành ngớ ngẩn. Đúng rồi, Hổ ca, nghe nói cái kia tiểu nương bị dung mạo rất đẹp đẽ. Huynh đệ ta chừng mấy ngày đều không khai trai, đợi lát nữa này đệ nhất áo, để ta đi tới, thế nào? Nói đến phấn khởi nơi, Kim Cương còn liếm liếm có chút môi khô khốc. Hắc Hổ mặc dù có chút không tình nguyện, có điều chính mình muốn cầu cạnh Kim Cương, không tốt cùng hắn có kẻ mặc cả, liền quyết tâm cho đồng ý được, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể thế ca ca báo thủ. Cái kia tiểu nương bì, ngươi muốn làm sao chơi cũng có thể, chỉ cần không có chuyện là được. Kim Cương khoát tay áo một cái, dường dưng như không nói, thiết, Hổ ca ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi, ở này Đông Hoa địa giới trên, cái nào mắt không mở ra hỏa, dám đến động huynh đệ. Lại nói, đại ca, nhưng là mãnh ca, Đông Hoa giang hồ lòng đất hoàng đế đố mãnh. Lão nhân ra người dậm chân, toàn bộ Đông Hoa cũng phải run rẩy ba lần. Ngay ở Kim Cương nước miếng văng tung tóe thời khắc, Lý Thần cùng Mạc Hy cũng đã đi vào bãi đậu xe. Mạc Hy thấy đối phương lai giả bất thiện, hơn nữa tất cả đều là đâm long họa hổ đại hán, liền theo bản năng bên trong hướng sau thối lui, trốn đến Lý Thần sau lưng. Lý Thần thấy lại là tối hôm qua cái kia quang đầu, con ngươi không khỏi đột nhiên phát lạnh, dần hiện ra mấy phần lạnh lẽo sát ý đến. Hắc Hổ nhìn thấy Lý Thần cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt, bản năng tính giật cả mình. Hắn thấy bên người mười mấy cái huynh đệ, liền tăng lên đánh bạo tử, bước lên cổ họng hô: "Kim Cương, chính là tiểu tử này, giúp ta phế bỏ hắn. Đem thiết vì là thu gom không chương 89, đều cho ta quỳ xuống." Kim Cương lay động hai lần cái cổ, làm cho cổ then chốt kéo kẹt vang vọng. "Tiểu tử, ngươi rất thói xấu a, liền hổ ra cũng dám trêu chọc. Cũng đừng trách ta Kim Cương bắt nạt ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội." Nói tới chỗ này thì, hắn liền đưa tay chỉ Mạc Hy, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chỉ cần ngươi đem cô gái này ba lưu lại, lại quy xuống cho dập đầu ba cái, chuyện này liền như thế quên đi, ngươi thấy thế nào?" Lý Thần con ngưng ngưng động sương lạnh, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn: "Ha ha, hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội. Quy xuống đến xin lỗi, ta nhiều bọn ngươi mặt chó." Nghe được Lý Thần nói khoác không biết ngượng, Kim Cương, Hắc Hổ chờ người, vẻ mặt đều không khỏi ngẩn ra. Lập tức, liền thấy Kim Cương làm đường cười vang: "Ha ha, ngươi đây là đang giảng chuyện cười mà. Dám để cho ta Kim Cương quỳ xuống đến người nói xin lỗi, vẫn không có sinh ra đây." Âm cuối mới vừa xuống đất, liền thấy hắn từ bên người Lâu La trong tay, đoạt được một cái mạ vàng ống tuyết, đông nhiên hướng trên đầu của mình đập tới. Làm cheng. Ống tuyết cùng chọc lốc đầu đụng vào nhau, phát sinh như kim loại tiếng va chạm âm. Lập tức, liền thấy cánh tay trẻ nít thu ống tuyết, giòn tan bẻ gãy, rơi xuống ở địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Hổ chờ Lâu La, đều hung hăng vỗ tay hoan hô: "Cương ca huy vũ, thô bạo như hổ. Cương ca huy vũ, thô bạo như hổ." Nghe được người thủ hạ thổi phồng, Kim Cương có chút lâng lâng, tiêu ngạo suýt chút nữa đều đem đuôi cho kiểu trời cao. "Tiểu tử, ngươi rắc đến xương của chính mình, có thể so với cây này ống tuyết mạnh sao?" Mạc Hy cả kinh liên tục liễu lưỡi, có chút bận tâm nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi chút nào sóng lớn. Hắn nhìn thẳng Kim Cương, khỏe miệng bên trên bung lên một vệt tà mị cười gằn: "Không sai, không sai, ngươi này siếc ảo thuật trình độ đều có thể đến đầu đường trên làm siếc. Đáng tiếc, ta hiện tại không tiền khen thưởng cho ngươi." Nghe được Lý Thần nói mình ép đáy hòm tuyệt hoạn, là đầu đường siếc ảo thuật, Kim Cương không khỏi giận tím mặt: "Tiểu tử, lão tử ta đây là Thiếu Lâm tự thiết đầu công, không phải là cái gì đầu đường siếc ảo thuật." Lý Thần cười gằn, nói: "Ha ha, ở trong mắt ta đều giống nhau." Kim Cương giận dữ: "Ngươi muốn chết?" Đang đằng sát khí âm cuối, chưa rơi xuống đất, liền thấy Kim Cương giống như bạo nộ sư tử như thế, cuồng loạn vọt tới. Đối diện bạo nộ Kim Cương, Lý Thần lã vọng đung cẩn, vị nhưng bất động. Tiểu tử này có phải là bị dọa sợ, dĩ nhiên không né. Nay con dùng hỏi mà, khẳng định là bị dọa mộng ép chứ. Phải biết Cương ca thiết đầu công, nhưng là liền tường bê tông, đều có thể trực tiếp va sụp. Va sụp hai chữ thượng chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, liền thấy Lý Thần rất là tùy ý nâng tay lên, hướng về phía Kim Cương quang đầu vỗ một cái. Ầm. Kim Cương có một loại đầu va thụ cảm giác, va chính là trời đất quay cuồng, thất điên bắt đảo. Trong óc hỗn độn một mảnh, lỗ tai trước vang lên ong ong. "Hừ, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, còn dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, biết muốn chết hai chữ, là viết như thế nào sao?" Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, Lý Thần nhấc chân chính là một cái tiên trần, thần long bãi vị giống như quét về phía Kim Cương môn. Trong nháy mắt, liền đem Kim Cương cho đá tiên huyết tung tóe, mũi mai ở một bên, lại như là mở ra cái tương du phô, hàm, ngọt, cay, một mạch tất cả đều ồ ồ chảy xuôi mà ra. Nhìn thấy Lý Thần hơi hợt vỗ một cái, một cước, liền đem bọn họ trong đám người này cường hãn nhất Kim Cương cho đánh liền mẹ ruột đều không nhận ra. Trong nháy mắt, Hắc Hổ bọn người dọa sợ nổi da gà, mồ hôi lạnh không ngừng được đi xuống nhỏ xuống. Cá biệt nhát gan dạ, còn đều sợ đến nước một mảnh. Lý Thần vỗ tay một cái, con ngươi sắc bén như điện, lạnh lùng quét về phía Hắc Hổ chờ người. "Cái kế tiếp, giờ đến phiên các ngươi, ai đi tới?" Hắc Hổ hai chân run rẩy, hắn thấy bên người có mười mấy cái huynh đệ, liền cường thành thơi thần, quát: "Các anh em, này có câu nói đến được, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Nhiều người, không sợ hắn." Nói xong, hắn liền chép lại một cái sáng loáng ra bầu, đứng núi chịu sạo, bổ về phía Lý Thần. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lý Thần xa xôi phun ra tám chữ, liền nghiêng người tiến lên, một cái đẹp đẽ tay không đoạt dao sắc, đem Hắc Hổ trong tay ra bầu, cho đoạt lại. "Nếu ngươi không nghe lọt thoại, vậy này hai cái lỗ thai giữ lại trang trí, còn không đi chém đứt quên đi." Bạch, bạch. Lý Thần giơ tay chém xuống, đem khoảng trừng, trái phải hai cái lỗ thai, tất cả đều cho bổ xuống. Hắc Hổ chỉ cảm thấy trong tay hết sạch, còn chưa kịp làm ra phản ứng, tả nhĩ nơi liền chui tâm giống như đau. Trong phút chốc, máu me đồng địa. Chợt, Lý Thần giơ tay liền lại làm một quyền, đánh Hắc Hổ mắt lăng phùng nước, hắc châu lóe ra, lại như là mở ra cái nhiệm bố phượng, hồng, hoàng, bạch tất cả đều bắn tóe mà ra. Cái khác Lâu La thấy Lý Thần hung hãn như vậy, sớm đã bị hai vỡ mật, còn ai dám tiến lên cùng tranh tài. Lý Thần nhấc nhấc trong tay còn đang chảy máu ra bầu, nhanh nhiên cười nói: "Mấy người các ngươi, ai còn nghĩ đến thử một lần?" Nghe được Lý Thần câu nói này, một đám Lâu La tất cả đều sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng bên trong lui về phía sau đi. Lý Thần phẫn nộ quát: "Đều cho ta quỳ xuống!" Bọn Lâu La mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. "Quỳ xuống!" Lý Thần lần thứ hai quát lớn, trong tay dao bầu trực tiếp liền băng ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén, từ đầu gối của bọn họ cốt nơi từng cái xẹt qua. Rầm, rầm, rầm. Trong nháy mắt, mười mấy cái Lâu La tất cả đều thẳng tắp quỳ xuống một mảnh. Xương bánh che nơi, tiên huyết ồ ồ chảy xuôi, hội tụ thành khê. Bọn họ đau nhè răng niết miệng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, có thể cũng không ai dám lên, tất cả đều cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ, cầu xin trước mắt vị này sát thần có thể giơ cao đánh khẽ, coi bọn họ là làm một thí chó thả. Thấy tình cảnh này, Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng nói rằng: thực sự là một đám rắc rưởi, ta còn không ra tay đây, các ngươi liền quỳ xuống. Nói các ngươi là gà đất chó sành, đều là cất nhắc các ngươi. Lúc này, hắc hổ trong tay nâng đấm máu lốt hai, giống như phát rồ dã thú như thế, cùng loạn hướng lên. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý đại ca ta là Đông Hoa giang hồ lòng đất hoàng đế, Đỗ Mạnh. Hắn nhất định sẽ báo thù cho huynh đệ, đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Ha ha, Đỗ Mạnh, người này rất thói xấu à? Lý Thần tiện tay móc ra hắc hổ điện thoại di động, tìm ra Đỗ Mạnh số điện thoại di động, vứt ở trước mặt của hắn. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Có mấy người, ngươi không trêu chọc nổi. Hắc hổ thấy Lý Thần không chỉ không có bị chính mình đại ca tên tuổi làm cho khiếp sợ, trái lại còn càng hung hăng, trong lòng không khỏi một trận bồn chồn, không làm rõ ràng được đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Đến cùng là thật thói xấu, dám cùng Mạnh ca so tay, vẫn là thuần túy né con mới sinh không sợ quọng. Lý Thần thấy hắc hổ ở sương sở, liền lạnh giọng hét lên một tiếng. Nhanh lên một chút, cho Đỗ Mạnh gọi điện thoại, để hắn lăn lại đây. Mặc Hi nghe qua Đỗ Mạnh tên tuổi, y theo bọn họ Mặc gia ở Đông Hoa địa vị, ngược lại cũng không sợ chỉ là một thị giang hồ đại lao. Chỉ có điều, hiện tại liền hai người bọn họ. Vạn nhất đối phương khởi xướng tàn nhẫn đến, nàng còn thật lo lắng Lý Thần không chống đỡ được. Dù sao, Lý Thần lại có thể đánh, cũng là một người, song quyền khó địch nổi bốn chân. Nghĩ tới đây, Mặc Hi liền nhẹ nhàng lôi một hồi Lý Thần quần áo, chớp chớp con mắt nói: "Lý Thần, này Đỗ Mạnh hung danh hiển hách, có thể không phải dễ chơi được. Ngày hôm nay cũng xả giận, chuyện này coi như xong đi. Ta xem, vẫn là mau mau về nhà đi, ta một đêm không về, phòng trường gia gia cũng phải lo lắng chết rồi." Lý Thần trợn tròn mắt, nói: "Ngươi đều một đêm không về, không kém chờ lâu 10 phút đi." Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Mặc Hi, trực tiếp liền bệ vệ ngồi ở phe ra gì chạy phía trước, hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Hắc Hổ. "Nhanh lên một chút đánh, tính tình của ta có thể không tốt lắm, kiên trì càng là có hạn." Hắc Hổ chần chờ một chút, vẫn là bấm chính mình đại ca Đỗ Mạnh số điện thoại di động. "Đại ca, ta là Hắc Hổ, bị người cho đánh, ngay ở cọc cọc quán ba trong bãi đậu xe." Đối phương tiêu ngạo rất hung hăng, "Ngươi nhanh lên một chút dẫn người đến đây đi." Đỗ Mạnh người này luôn luôn tự bên, hắn nghe được thủ hạ huynh đệ bị người ta cho đánh, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. "Được, hổ tử các ngươi chờ, ta hiện tại liền dẫn người chạy đi. Ngày hôm nay lão tử liền muốn nhìn một chút, cái nào mắt không mở ra hỏa, dám động thổ trên đầu thái tuế." Chương 90, Lý Thần thô bạo. Sau 10 phút, Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đỗ Mạnh mang theo hai mười mấy người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới cỏ có bãi đậu xe dưới đất. "Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám động ta Đỗ Mạnh huynh." Một câu lời còn chưa nói hết, Đỗ Mạnh nhìn thấy người kia chính là Lý Thần thì, nhất thời, liền đem còn lại nửa câu nói, cho mạnh mẽ biệt trở lại trong bụng đi. "Lý công tử." Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói: "Đỗ lao đại, có khỏe hay không a?" Đỗ Mạnh nhớ tới Lý Thần trước khủng bố thủ đoạn, liền không nhịn được run rẩy một cái lần. Lý Thần chỉ vào Hắc Hổ, nói: "Đỗ lao đại, vừa ngươi người huynh đệ này nói, muốn ngươi giúp hắn báo thù rửa hận, đem ta chém thành muôn mảnh. Ta mà hỏi ngươi, ngươi có thể có gan này?" Đỗ Mạnh sợ đến cả người run rẩy, răng trên răng dưới xỉ trực run. "Lý công tử, Hắc Hổ hắn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong rằng Lý công tử ngài thứ tội, không nên cùng hắn như vậy tiểu nhân vật chấp nhận." Nói xong, Đỗ Mạnh liền lên trước, tàn nhẫn mà đá một cước Hắc Hổ, quát lên: "Hắc Hổ, mấy ngày không gặp, tiểu tử ngươi trường năng lực đúng không? Thậm chí ngay cả Lý công tử cũng dám trêu chọc." Hắc Hổ hoàn toàn mất bức, hắn thực sự là không nghĩ ra, ở Đông Hoa thị quát tháo phong vân, hô mưa gọi gió lòng đất hoàng đế Đỗ Mạnh, ở một học sinh trung học trước mặt, làm sao có khả năng sẽ bị dọa thành cái này túng dạng. Đỗ Mạnh thấy Hắc Hổ không có bất kỳ phản ứng nào, liền vừa tàn nhẫn đá hắn một cước, tức giận quát lớn nói: "Hắc Hổ, tiểu tử ngươi điếc đúng không? Mau mau cho Lý công tử chịu nhận lỗi." Hắc Hổ tuy rằng vẫn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có điều hắn đã rõ ràng ý thức được, này Lý Thần bối cảnh tuyệt không đơn giản, khả năng là tỉnh thành, thậm chí là kinh thành một cái nào đó thế gia đại tộc nha nội. Nghĩ tới đây, Hắc Hổ không nhịn được giật cả mình, lập tức như con chó như thế, nằm rạp ở Lý Thần trước mặt. "Lý công tử, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đối với ngài có bao nhiêu mạo phạm, kính xin ngài thứ tội, thứ tội." Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Người không biết không quá đáng." Nghe được Lý Thần câu nói này, Hắc Hổ như chút được cái nặng. Có điều, hắn một hơi còn không thở xong, Lý Thần câu nói tiếp theo liền lại để cho hắn đem trái tim cho nhắc tới cuốn học trên. "Có điều, tội chết có thể trốn, mang vạ khó tránh khỏi. Liền chặt đi ngươi ba ngón tay đầu, lưu cái giáo hơn đi." Hắc Hổ như cha mẹ chết, sợ hãi bất an nhìn Đỗ Mạnh, hy vọng hắn có thể vì chính mình cầu xin tha. Đỗ Mạnh tâm có không đành lòng, liền thiện đại kiểm, thấp giọng cầu khẩn nói: "Lý công tử, ngươi xem có thể hay không đổi một loại xử phạt phương thức?" Lý Thần gật gật đầu, nói: "Có thể a, đem hắn toàn bộ tay đều cho chém đi." "A." Hắc Hổ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, phát sinh một tràng thốt lên. Đỗ Mạnh mặt lộ vẻ khó khăn, nói: "Lý công tử, chuyện này..." Lý Thần vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngắt lời nói: "Này cái gì này, là lời ta nói không dễ xài, vẫn là ngươi lộ thai có tật xấu. Nếu để cho ta tự mình động thủ, nhưng là không ngừng đoạn một cái tay đơn giản như vậy." Hắn nói rất tùy ý, hơn nữa trên mặt còn mang theo nhẹ như mây gió đủ cười. Thật giống đàm luận cũng không phải chém người tay chân, mà là bữa tối là ăn đùi gà cơm, vẫn là vị chân cơm như thế ung dung. Đỗ Mạnh thấy Lý Thần động nổi giận lôi đình, mau mau cúi đầu nghe theo. Cái kia kiêm cung dáng vẻ, so với tối dịu ngoan chó Nhật còn muốn dịu ngoan. Một lát sau, Đỗ Mạnh liền trùng người thủ hạ phất phất tay, ra hiệu bọn họ đem Hắc Hổ khiêng xuống đi, chém đứt hắn một cái tay. Nửa phút sau, sáng loáng dao bầu hạ xuống, tiên huyết biểu tiên, Hắc Hổ phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Lý Thần thấy Đỗ Minh bất tính tức thời, liền khoát tay áo một cái, nói: "Được rồi, mau mau đưa hắn đi bệnh viện đi, nói không chắc còn có thể nối liền đây." Đỗ Minh tiểu gà mổ thóc như thế, cũng đúng gật đầu tán thành. "Đa tạ Lý công tử. Mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì, mau mau đưa Hắc Hổ đi bệnh viện." Vài tên vẫn còn ngộp bức trạng thái lâu la, cung cung kính kính trả lời một câu, liền ba chân bốn cẳng giơ lên Hắc Hổ, hướng trong bệnh viện chạy đi. Lý Thần thấy Đỗ Minh bất tính tức thời, liền thỏa mãn gật gật đầu. Khẩn đó lấy, hắn sẽ theo tay đem một hộp dược ném tới. "Đỗ lão đại, để con trai của ngươi đem viên thuốc này cho ăn đi." Ngủ một giấc sau, hắn gái kia trong hốc cây liền có thể một lần nữa mọc ra tụ đến. Nghe được Lý Thần, Đỗ Mạnh mừng rỡ như điên, liên tục nói cảm ơn. Có điều, khi hắn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay linh đan rượu dược thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. "Dụ Đình, 72 giờ khẩn cấp tránh thai." Lý Thần lúc này cũng ý thức được chính mình sai lầm, gấp giọng nói rằng, "Sai rồi, là cái này mới đúng." Lúc nói chuyện, hắn nhận việc trước tiên luyện chế tốt đan dược đưa tới, thuận lợi đem Dụ Đình đoạt trở về, nhét vào Mạc Hi trong tay. Mạc Hi nhìn cái kia hộp Dụ Đình, có một loại muốn kích động đến mức phát điên. Đây là mấy cái ý tứ a, làm cho nàng ăn này thuốc tránh thai sao? Đỗ Mạnh là một người thông minh, nhìn thấy tình cảnh này, bản năng tính lựa chọn làm như không thấy. "Lý công tử, nếu là không có chuyện gì, ta hãy đi về trước." Lý Thần dừng chốc lát, nói: "Đừng nóng đội, còn có một việc tình đây." Đỗ Mạnh một mực cung kính nói: "Lý công tử, còn có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm, ngài xin cứ việc phân phó." Lý Thần nói: "Ta chỗ này có món làm ăn, cần mấy cái cung tiểu thương. Chuyện này, liền giao cho ngươi đến sắp xếp đi." Đỗ Mạnh đánh bạo, hỏi: "Lý công tử, cái gì chuyện làm ăn?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Xem như là sinh vật chế dược đi." Đỗ Mạnh có chút khó khăn nói: "Lý công tử, ta danh nghĩa không có chế dược công ty, này cách hành như cách sơn, ngươi xem có phải là?" Lý Thần vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngắt lời nói: "Không có, liền sẽ không đi tìm sao?" Đỗ Mạnh sợ đến cả người run cầm cập, lơm lớm lo sợ gật đầu tán thành. Lý Thần rũa ra ba ngón tay, lạnh lùng nói: "Cho ngươi ba ngày, sau ba ngày, ta còn ở này có quán ba chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu không, hậu quả chính ngươi muốn." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Đỗ Mạnh, xoay người kéo dài phe ra gì cửa xe. Nhìn Lý Thần cái kia lãnh khốc bóng người, Mạc Hi thiếu nữ tâm tràn lan, lại như là não tàn phấn nhìn thấy chân dài ấu ba như thế, nghĩ thầm mê gái. Nàng hiện tại đều hơi nhỏ hối hận, tối ngày hôm qua, tại sao mình liền không cùng hắn làm điểm yêu việc làm đây? Đang lúc này, Lý Thần như bá đạo tổng giám đốc như thế, quay về Mạc Hi hô một câu, đem nàng từ trong ảo tưởng kéo về đến trong thực tế đến. "Này, ngươi choáng váng, vẫn là sao nhỏ?" Mạc Hi nhìn giữ dằn Lý Thần, căm giận lừ nói, "Hừ, như thế hung làm gì?" Lên ngồi kế bên tay lái, nàng liền vừa giống như là người hiếu kỳ bảo bảo như thế, hỏi hết đông tới tây. "Lý Thần, cái kia Đỗ Mạnh nhưng là Đông Hoa lòng đất hoàng đế, hắn như thế một quát tháo phong vân nhân vật, vì sao lại ủy ngươi như hổ?" Lý Thần thuận miệng qua loa một câu, "Bởi vì ta so với con cọp đáng sợ." Mạc Hi đối với hắn qua loa, hiển nhiên không hài lòng lắm. "Thiết, ngươi nếu như con cọp, ta vẫn là võ tòng đây." Lúc nói chuyện, nàng phấn quyền còn tưởng là không vung vẩy hai lần, rất nhiều tiểu từng quyền nện ngươi ngực tư thế. "Tư rồi." Đang lúc này, Lý Thần đột nhiên mạnh đánh tay lái, xăm lốp xe ma sát mặt đất, hướng phía trước trượt mười mấy mét. Mạc Hi không có bất kỳ chuẩn bị gì, thân thể trọng tâm bất ổn, cả người đều ngã quắp ở Lý Thần trong lòng. "Này, ngươi cố ý chứ?" "Cẩn thận." Lý Thần gấp giọng hô một câu, đem Mạc Hi cho ép đến dưới thân. Ngay ở cái này trước mắt, chỉ nghe một viên cực nóng viên đạn đánh rực rỡ quang hồ, bất thiên bất ỷ, vừa vặn bắn chúng ở kính chắn gió trên, phích lịch rầm vang vọng. Chương 91, tác giả 61 vui sướng trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách quyển sách đất. "Xảy ra chuyện gì?" Mạc Hi nghe được tiếng súng, sợ đến hoa dung thất sắc. Lý Thần liếc mắt nhìn nạm ở chỗ tài xế ngồi viên đạn, thuận miệng đáp: "Đạn này xem ta quá đẹp trai, muốn hôn ta." "Phi, tự yêu mình cuồng." Mạc Hi thấy Lý Thần vào lúc này lại vẫn đang nói đùa, liền trùng hắn phiên một lườm ít: "Ngươi ở chỗ này chờ, chớ lộn xộn." Nói xong, Lý Thần liền một cước đá văng cửa xe. Mạc Hi trừng mắt to như nước trong veo, hỏi: "Ngươi làm gì thế đi?" Lý Thần giơ nhấc tay bên trong viên đạn xác, nói: "Đến vậy không hướng về bất lịch sự vậy." Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, liền thấy hắn người nhẹ như yến, như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, giẫm phe ra di nóc xe, đống nhiên mượn lực mà lên, lăng không nhảy một cái, hướng lên trời đài lược ảnh mà đi. Trên thiên đài, có một tên sát thủ áo đen, chính đang thu thập súng trường ngắm bắn. "Tình báo sai lầm, nhiệm vụ thất bại, ta hiện tại khẩn cấp rút đi." Đang lúc này, sát thủ áo đen sau lưng truyền đến một trận cười gằn. "Ha ha, hiện tại mới muốn rút đi, có phải là hơi trễ?" Sát thủ áo đen dọa sợ nổi da gà, có điều hắn không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh sát thủ, trong lòng tố chất siêu cường, ở ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, hướng về phía Lý Thần phương hướng, giơ tay chính là một súng. Lý Thần đầu hơi một bên, dễ như ăn cháo tránh thoát sát thủ áo đen bắn giết. Sát thủ áo đen thấy mình một đòn bùa hụt, cũng sẽ không làm bất kỳ dây dưa, xoay người liền hướng dưới lầu chạy như điên. "Hừ, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao?" Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Lý Thần trong tay viên đạn sát, tiểu dị bước ra ngoài. "Xì xì." Sát thủ áo đen phần lưng mệnh môn, bị đạn sát xuyên qua, bắn ra một cột màu đến, thân thể lắc lư hai lần, ngửa mặt ngã xuống đất. Lý Thần tiến lên liếc mắt nhìn, xác định đối phương đã tử vong, lúc này mới vỗ tay một cái, xoay người hướng dưới lầu đi đến. Mạc Hi thấy Lý Thần trở về, treo ở cuống họng tâm, cuối cùng cũng coi như là thả lại đến trong bụng đi. Nàng đưa tay chỉ trên lầu, vấn đạo: "Mặt trên tình huống thế nào?" Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Một vai hề mà thôi, đã giải quyết. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà." Mạc Hi gật gật đầu, nói, "Ừm, được." Mạc gia biệt thự, Mạc gia người, thấy Lý Thần đem Mạc Hy cho bình yên vô sự đưa trở về, liền đều mau mau tiến lên nên tiếp. Mạc lão gia tử thấy chính mình tôn nữ cùng với Lý Thần, thì con mắt đều híp lại thành tuyến. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Thần cùng Mạc Hy chính là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Nếu như thật có thể kết tần tấn chi được, nay bất kể là đối với Mạc Hy bản thân, vẫn là đối với toàn bộ Mạc gia, đều là có bách lợi mà không một hại. Có điều, nội tâm vui mừng quy vui mừng, này mặt ngoài công phu nên làm hay là muốn làm. Hắn nhẹ nhàng khắc hai lần, cố ý nghiêm mặt, khiển trách. Khắc khắc, Tiểu Hy, ngươi hiện tại thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Đều đang học được, đêm không về. Mạc Hy xẹp xẹp miệng, một mặt oan ức nói, ra ra, nhân gia tối ngày hôm qua đều bị bắt nạt, ngươi không giúp ta ra mặt thì thôi, làm sao còn huấn nhân gia à? Mạc lão gia tử nghe vậy mẩn ra, hỏi tới, Tiểu Hy, ai lớn mật như thế, lại dám bắt nạt ngươi? Mạc Hy không đáp, mà là mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn về phía Lý Thần. Ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Cô nam quả nữ, đêm không về. Chỉ cần không phải mắt mù người, đều có thể từ hai người này từ trên, liên tưởng đến một ít chuyện tốt đẹp đến. Lý Thần còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Trên mặt ta có hoa, vẫn là sao nhỏ, các ngươi đều xem ta làm gì. Ngay ở cảnh tượng có chút lung túng thời khắc, Liên Duệ Phong đội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy tới. Đại tiểu thư, nghe nói ngươi tao ngộ đầu súng, không có bị thương chứ? Nghe được Liên Duệ Phong, Mạc lão gia tử vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này, hắn mới chú ý tới, phe ra di kính chắn gió đổ nát, chỗ tài xế ngồi còn để lại viên đạn xuyên qua vết sâu. Đây là xích quả quả mưu sát. Lý công tử, Tiểu Hy, đây là chuyện ra sao? Lý Thần đơn giản sửa sang một chút tâm tư, liền đem chuyện đã xảy ra trải qua cho lặp lại một lần. Đương nhiên, nên tỉnh lược tính tiết, hắn đều nhất nhất ngày qua. Nói thí dụ như, mang theo Mạc Hy đi khách sạn mượn phòng. Nghe xong Lý Thần giảng giải, Mạc lão gia tử trong nháy mắt nghiêm nghị như núi. Mạc gia tuy nói là kể đến hàng đầu thế lực lớn, có thể cây lớn nó cũng gây bạn. Huống chi, những năm gần đây, Mạc gia trong bóng tối đắc tội kẻ địch cũng thực tại không ít. Mạc Hạc lão gia tử ở trong lòng đem tối có động cơ gây án, đồng thời có gây án năng lực người, đều nhất nhất ở trong lòng kiểm tra một lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lập tức, Mạc lão gia tử liền theo bản năng bên trong tìm đến phía Lý Thần, dùng ánh mắt hỏi dò, hắn có hay không có đầu mối gì? Có điều, đối với này, Lý Thần nhưng lựa chọn làm như không thấy. Mạc gia hồn thủy, hắn mới chẳng muốn đi thăm đây. Lão gia tử, nếu là không có chuyện gì, ta trước hết cáo tử. Mạc Hạc muốn nói lại thôi, vuốt vuốt màu trắng bạc trùm râu, hơi mỉm cười nói, Lý công tử, ngươi lại cứu Tiểu Hy một mạng, Mạc gia còn không tạ ngươi đây. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, lão gia tử không cần khách khí như thế. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý những người khác, xoay người liền đi ra cửa. Mạc Hy thấy Lý Thần nói đi là đi, tức giận trực dậm chân. Thiết, thật xú thí. Mạc lão gia tử trừng nàng một chút, nghiêm mặt quát hỏi, Tiểu Hy, ngươi ngày hôm qua đi làm gì? Nghe được gia gia hỏi dò, Mạc Hy trong đầu lập tức liền hiện ra Lý Thần cùng nàng trong tân quán mướn phòng tu hình ảnh, xinh đẹp không khỏi một trận đường đỏ. Nàng nhất thời liền buông xuống đầu, ngón tay trắng non câu cùng nhau, đánh tiểu cửu cửu, ngượng ngùng nói, gia gia, vừa nãy Lý Thần không đều nói rồi mà, ngươi làm sao còn hỏi a? Tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua đi nơi nào, làm sao một đêm đều không trở về a? Đang lúc này, Mạc Nhạc một đường tiểu chạy tới. Hắn thấy Mạc Hy trong tay nhấc theo một túi ni lông, liền lầm tưởng là cái gì tốt ăn, liền theo thói quen vào tới. Tạ, đây là món gì ăn ngon a? Mạc Hy đột nhiên nhớ tới đến, đồ bên trong, liền theo bản năng bên trong đi đoạn. Ngay ở này tranh đoạt bên trong, túi ni lông rơi xuống ở địa. Louis cùng dục đỉnh, cũng lần lượt lăn xuống đi ra. Mạc Nhạc nhặt lên đến vừa nhìn, nháy mắt một cái, nghi hoặc nói. Ý, đây là vật gì a? Dục đỉnh, 72 giờ khẩn cấp tránh thai. Louis, siêu bạc, an toàn, càng kéo dài. Thời gian ở cái này trong nháy mắt bất động. Tất cả mọi người đều lấy không dám tin tưởng ánh mắt, sững sờ nhìn Mạc Hy. Mạc Hy mặt cười mắc cỡ rất năng, hận không thể lập tức liền tìm một cái lỗ để chui vào. Nhất thời, nàng hay dùng tay nhỏ bưng nóng bỏng gò má, như là làm tặc như thế, chạy trở về phòng. Kẻ cầm đầu Mạc Nhạc vẫn không có làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn kéo ra ra góc áo, hỏi, ra ra, tỷ tỷ nàng làm sao? Mạc lão gia tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tay gậy tàn nhẫn mà đánh mặt đất. Lý Thần, ngươi cái này đang đổ lãng tử, thực sự là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đem thiết vì là thu gom không chương 92, đem Sơ Tuyết gả cho ngươi. Từ Mạc gia sau khi ra ngoài, Lý Thần liền trực tiếp trở về nhà. Diệp Sơ Tuyết thấy hắn trở về, liền nhíu môi hừ một câu. Hừ, tối hôm qua lại đi ra ngoài lãng một đêm, ngươi còn biết trở về à? Lý Thần trên dưới đánh giá một chút Diệp Sơ Tuyết, hỏi, đúng đấy, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xuyên xinh đẹp như vậy, đây là dự định đi làm sao? Lúc nói chuyện, hắn thấy trên khay trà xếp đặt một thiếp vàng đại hồng thiếp cưới, thuận miệng vấn đạo, ai kết hôn à? Diệp Sơ Tuyết nói, biểu tỷ ta, Nhan Linh. Ngươi nhanh đi thay quần áo, chờ sẽ đi bốn mùa khách sạn tham gia hôn lễ. Lý Thần hỏi, có thể không đi được không? Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, không được. Nhanh đi thay quần áo, lại làm phiền, có tin hay không đáng ngươi. Lúc nói chuyện, nàng còn đem cố ý lộ ra một đôi chân dài to, bày ra cái muốn đá người tư thế. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết như vậy buồn cười một màn, Lý Thần tại chỗ liền cười băng. Ai u, liền ngươi này tiểu chân ngắn, còn muốn đá ta à? Diệp Sơ Tuyết nộ mạnh mẽ hừ một câu, nhấc chân liền hướng Lý Thần đá tới. Có điều, nàng chân dài to vừa giơ lên đến, liền bị Lý Thần rất là tùy ý bắt được mắt cá chân. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, mau buông ta xuống. Lý Thần nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết ngưng động bạch tuyết mắt cá chân nhìn một hồi, hơi mỉm cười nói, "Tiểu Tuyết Nhi, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi nhưng như thế táo bạo, cẩn thận sau đó sẽ không ai thèm lấy." Diệp Sơ Tuyết quyết mồm, thử nói, "Thử, ai cần ngươi lo? Mau buông ta xuống, ngươi làm đau ta." Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết tiểu vũ trụ muốn bạo phát, liền mau mau buông ra nàng. Diệp Sơ Tuyết hướng về phía Lý Thần phiên một lườm uýt, an vị ở trên ghế xa lộng, nhẹ nhàng vò có chút đỏ lên mắt cá chân. "Thiện nhân, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc." Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tức rồi? Đừng nói chuyện cùng ta, không muốn để ý đến ngươi." Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết còn cố ý đem đầu nhỏ chuyển hướng ngoài cửa sổ, không lại đi xem Lý Thần. Lý Thần nói, "Tiểu Tuyết Nhi, như vậy đi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, da dẻ trắng nõn, vóc người cũng được, cao quý trang nhã có khí chất, muốn kết hôn ngươi người, phòng trừng đều có thể bài mãn hai con đường." Nghe được Lý Thần khen, Diệp Sơ Tuyết khẽ miệng bên trên, vung lên một nụ cười đắc ý hử, "Ngươi biết là tốt rồi." Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết nở nụ cười, liền lại nói, "Ngươi tin tưởng là tốt rồi, dù sao ta nói một lần lời nói dối cũng không dễ dàng." Diệp Sơ Tuyết nắm lên ống bối, liền hướng Lý Thần đập tới. "Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, ta nếu như lại để ý đến ngươi một câu, ta liền không họ Diệp." Lý Thần nói, "Vậy ngươi họ gì, theo ta họ Lý sao?" Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, sang giọng, "Lan, nghĩ hay lắm." Nói giỡn công phu, Lý Thần liền trở về phòng bên trong đổi được rồi quần áo. "Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi, đi tham gia ngươi cái kia biểu tỷ hôn lễ." Diệp Sơ Tuyết không đáp, xoay người liền đi ra cửa. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết không để ý tới chính mình, liền mau mau đuổi theo. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thông minh như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề." Diệp Sơ Tuyết vẫn không trả lời, có điều nàng trong suốt con ngươi sáng ngời bên trong, nhưng dần hiện ra một vẻ hứng thú. Lý Thần hỏi, "Này mã gọi người chăn ngựa, nhóm lựa gọi đầu bếp, ta sau đó nếu như học tính sổ, ứng nên cứ gọi tên gì?" Diệp Sơ Tuyết đáp, "Buồn, đương nhiên là gọi chồng ngươi." "Lý Thần, ai?" Diệp Sơ Tuyết lúc này mới tỉnh táo lại, liêu mi dựng thẳng. "Thật ngươi cái Lý Thần, ngươi dĩ nhiên động tác võ thuật ta." "Không có a, ngươi gọi thân thiết như vậy, ta cũng chỉ thật cố hết sức đáp ứng rồi." "Phi, ngươi còn nói." Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền vung vẩy phân quyền, đuổi theo Lý Thần đánh. Cửa tiểu khu, Diệp Sơ Tuyết ba ba Diệp Viết Trình, nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối cùng Lý Thần đánh nóng hổi, vẻ mặt nhất thời liền chìm xuống. "Sơ Tuyết, ngươi làm gì thế đây, một cô gái già, hấp tấp, còn thể thống gì?" Diệp Sơ Tuyết có chút chột dạ, thừa dịp cha không chú ý, lại xoay người trùng Lý Thần vung vẩy hai lần phân quyền, là ý nói, "Chuyện ngày hôm nay không để yên, ngươi chờ ta." Nhìn Diệp Sơ Tuyết ngây thơ dáng dấp khả ái, Lý Thần không nhịn được nở nụ cười. Tình cảnh này đều thu hết Diệp Viễn Trình đáy mắt. Kỳ quái, Sơ Tuyết không phải vẫn luôn rất đáng ghét tiểu tử này mà, lúc nào cùng hắn đánh như thế hừng hực. Diệp Viễn Trình không thích Lý Thần, lúc trước sở dĩ thu nhận giúp đỡ hắn, cũng chỉ có điều là nhìn hắn đáng thương thôi. Hơn nữa, 5 năm qua, hắn thấy Lý Thần vẫn cũng không tiến bộ, chờ mặc ít lời, ngốc như khối gỗ, thành tích cũng là ở cuối xe tồn tại là, để hắn lăn lục. Nếu không là thê tử vẫn giữ gìn, phòng trường hắn cũng sớm đã kiếm cớ đem Lý Thần cho đuổi ra khỏi cửa. Vạn bạn không nghĩ tới, Lý Thần tiểu tử này không chỉ không cảm ơn, trái lại còn muốn quắc ghẻ ăn thịt thiên nga, đánh hắn nữ nhi bảo bối chủ ý xem ra, đem tiểu tử này đuổi ra khỏi nhà, đã là bắt buộc phải làm. Nhớ tới ở đây, Diệp Viễn Trình liền trang làm ra một bộ nụ cười hòa ái, hướng về phía Lý Thần vây vây tay, ra hiệu hắn đi chỗ kế bên tài xế. "Lý Thần a, các ngươi lần trước nguyệt thi thành tích đi ra đi, ngươi thi bao nhiêu phần?" "50 phần, cả lớp thứ 2 đến ngược." Lý Thần trả lời hời hợt, không có một chút nào xấu hổ cảm. Diệp Viễn Trình nhíu mày, nói, "Chỉ thi 50 phần." "Lý Thần, ngươi thành tích này cũng quá chênh lệch đi, đừng nói là khoa chính quy, liền ngay cả chuyên khoa lên một lượt không được." Lý Thần thuận miệng đáp, "Hả, ta biết." Diệp Viễn Trình nghiêm mặt khiển trách, "Biết, ngươi còn không cố gắng học tập. Ngươi nếu như thi không lên đại học, sau đó làm sao có thể tìm đến công việc tốt? Đến thời điểm, đừng nói cưới vợ sinh con, liền ngay cả nuôi sống chính mình, phòng trừng đều là cái vấn đề." Nghe được Diệp Viễn Trình răn dạy, Lý Thần vẫn chưa trả lời, chỉ là ở trong lòng cười lạnh. "Ha ha, ta đường đường tiên đế chuyển thế, còn cần thi đại học đến thay đổi vận mệnh sao? Thực sự là buồn cười." Diệp Viễn Trình thấy Lý Thần không có một chút nào ý tứ hối cải, liền cau mày, nói, "Lý Thần, ngươi này thi đại học cũng thi không lên đại học tốt, ta xem vẫn là đừng lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Thúc thúc trong công ty, vừa lúc ở tuyển mộ công nhân, ngươi đi nơi nào thực tập đi. Chờ chuyển chính thức sau, năm cái ba, 5.000 đồng tiền, vẫn là không thành vấn đề." Diệp Sơ Tuyết thấy cha muốn cho Lý Thần bỏ học, tại chỗ liền cuống lên mắt. "Cha, ngươi mù nói cái gì đó, hiện tại đều sắp thi đại học, Lý Thần làm sao có thể bỏ học đây?" Diệp Viễn Trình thấy con gái dĩ nhiên như vậy giữ gìn Lý Thần, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. "Sơ Tuyết, ta đây là vì muốn tốt cho hắn, mãn phân 750 phần, hắn mới thi bao nhiêu, coi như là dùng tiền trước gà dừng đại học, sau đó cũng không cái gì tiền đồ, còn không bằng rất sớm đi xã hội trên rèn luyện đây." Lý Thần lạnh lùng nói, "Diệp thúc thúc, bây giờ cách thi đại học còn có hơn nửa năm đây. Ngươi nói lời này, có phải là hơi sớm?" Diệp Viễn Trình thấy Lý Thần lại dám chống đối chính mình, xem thường nói, "Còn có hơn nửa năm có thể như thế nào, ta cũng không phải không biết thành tích của ngươi. Từ ngươi đến ra bắt đầu, đều có 5 năm đi, thành tích của ngươi lần kia không đều ở lớp sau 10 tên bên trong." Lý Thần cười gằn, "Diệp thúc thúc, người là sẽ biến." Nay cổ lời nói đến mức thật, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. "Ngươi đừng tổng cầm tới ánh mắt xem ta." Diệp Viễn Trình nghe vậy mở ra, rất là kinh ngạc nhìn Lý Thần. "Vậy ngươi cảm giác mình có thể thi cái gì đại học?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, Sơ Tuyết nàng không phải vẫn luôn muốn trên Giang Nam đại học mà, ta cũng như thế. Nghe được Lý Thần câu nói này, Diệp Viễn Trình lại như là nghe được một tốt vô cùng cười chuyện cười. Lý Thần, ngươi đang nói đùa đến đây đi. Giang Nam đại học nhưng là toàn quốc xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau Thanh Hoa Bắc đại trọng điểm đại học, liền ngươi thành tích kia, cũng muốn đi nơi nào? Lý Thần nhíu mày, nói, toàn quốc 3 vị trí đầu đại học có thể làm sao, ta nếu là muốn đi, hạ bạn, cả vợ dịch cũng đều là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Diệp Viễn Trình nghe được trực thở dài, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thần tuy rằng không thế nào tiến tới, tốt xấu làm việc vẫn tính chân thật, có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại vẫn như vậy sốc nổi, nhãn cao thủ đê. Trong nháy mắt, đối với hắn thất vọng cực độ. Lý Thần tựa hồ là nhìn thấu Diệp Viễn Trình tâm tư, nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao, Diệp thúc thúc, ngươi không tin? Diệp Viễn Trình nhún vai một cái, một bộ ai tin tưởng ngươi, ai là kẻ ngu si vẻ mặt. Lý Thần nói, như vậy đi, Diệp thúc thúc, đánh cuộc. Diệp Viễn Trình thấy cũng đã không nể mặt mũi, hắn cũng không lại ngụy trang. Tốt, nếu như ngươi thi không lên Giang Nam đại học, như vậy xin ngươi cách Sơ Tuyết xa một chút, chính mình không tiến bộ, đừng ảnh hưởng nàng tiến độ. Diệp Sơ Tuyết cuống lên mắt, cha, ngươi đang nói gì đấy? Lý Thần gật gật đầu, tràn đầy tự tin nói, được, ta đáp lại. Nhưng là nếu như ta muốn thi đậu cơ chứ? Diệp Viễn Trình quỳ lên, nói, vậy ta liền thuận theo gì của ngươi ý tứ, đem Sơ Tuyết gả cho ngươi. Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ, dùng sức dậm chân, gấp giọng hô, cha, ngươi mù nói cái gì đó? Chương 93, ta không phải gay. Còn chưa dứt lời điện, Diệp Viễn Trình trong lòng liền đã biết, nắm hòn ngọc quý trên tay làm tiền đặt cược, có chút không quá thỏa đáng. Có điều, thoại cũng đã lối ra, mở miệng, hắn bạn bạn không có thu hồi lại đạo lý. Huống chi, đánh chết hắn cũng không tin, Lý Thần như vậy ở cuối xe, có thể đi vào toàn quốc xếp hạng thứ 3 Giang Nam đại học. Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng, rất là oan ức nói, cha, ta vẫn là ngươi thần sinh sao? Diệp Viễn Trình vỗ vỗ Diệp Sơ Tuyết đầu nhỏ, nói, nha đồng đốc, ngươi liền tin tưởng Lý Thần hắn có thể thi đậu Giang Nam đại học. Diệp Sơ Tuyết nhớ tới Lý Thần cái kia yêu nghiệt giống như toán học thiên phú, liền chớp chớp con mắt hỏi, hắn bạn nhất nếu như thi đậu cơ chứ? Diệp Viễn Trình khoát tay áo một cái, rất là nói khẳng định, không có bạn nhất, hắn nếu có thể thi đậu Giang Nam đại học, trường học các ngươi không cũng phải là Thanh Hoa Bắc đại mầm, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nói xong, hắn hướng trước mặt giao lộ liếc mắt nhìn. Sơ Tuyết, Lý Thần, phía trước chính là bốn mùa khách sạn, hai người các ngươi đi vào trước đi, ta tìm một chỗ đỗ xe. Lý Thần xem Chu Mộ giận hờn Diệp Sơ Tuyết, lộ ra một mặt tiện hề hề cười xấu xa. Vợ. Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh tròn tròn, mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. Lan, ngươi cái tiện nhân, ai là vợ của ngươi nhi? Nếu như còn dám kêu loạn, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng? Lý Thần xoa xoa cho mũi, nói, chuyện sớm hay muộn mà, thi đậu Giang Nam đại học, đối với ta mà nói, quả thực chính là nhiều thủy sự tình, không muốn quá dễ dàng. Thiết, ngươi liền thổi đi. Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền thở phì phò hướng khách sạn đi đến. Đang lúc này, một chiếc lạm bùa ở Yên Nhi vững vàng đứng ở Diệp Sơ Tuyết trước mặt, dẫn tới một đám người vây xem rồn rập liếc mắt. Lập tức, liền thấy một tên trên người mặc áo bành tô, du quang phấn diện nam sinh từ trong xe hạ xuống. Hắn run lên cổ áo, lộ ra khảm nạm kim cương lao thơ đan đốn đồng hồ, đầy mặt cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết sau, trong đôi mắt dần hiện ra một vẻ kinh diễm ánh sáng, sải bước đi tới. Khéo đồ, Sơ Tuyết muội muội, đã lâu không gặp. Ngươi ngày hôm nay thực sự là quá xinh đẹp, liền hoa hồng của ta đều ám đạm phai mờ. Lúc nói chuyện, hắn lại như là ảo thuật như thế, từ phía sau biến ra một đóa tươi đẹp ướt át hoa hồng nhi, rất là thân sĩ loan cong lưng, đưa cho Diệp Sơ Tuyết. Nam tử tên là Vương Can Thông, là Vương thị gia tộc nhị thiếu gia, điển hình công tử bột. Hơn nữa, hắn sơ trung thì cùng Diệp Sơ Tuyết cùng với Lý Thần là bạn học cùng lớp. Có điều, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau, hắn không ở quốc nội học trung học, mà là đi ỉn lần du học mạ vàng. Diệp Sơ Tuyết không thích hắn, thậm chí còn hơi nhỏ căm ghét. Đối mặt với đối phương đột nhiên xuất hiện ân cần, nàng đại lông mày hơi một túc, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn, có điều, ta không thích hoa hồng. Vương Căn Thông thấy Diệp Sơ Tuyết từ chối chính mình kỳ yêu, trong nháy mắt liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Có điều, hắn là từ ỉn lần du học trở về thân sĩ, coi như là trong lòng có hỏa, cũng tuyệt không có thể hiện lộ ra. Hắn cố ý trang làm ra một bộ rất thâm tình dáng vẻ, nhìn Diệp Sơ Tuyết con mắt, rất là chân thành nói, Sơ Tuyết, ngươi hay là còn không biết, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền bị ngươi cho sâu sắc hấp dẫn lấy. Lúc trước, ta cố ý muốn xuất ngoại du học, chính là có thể xứng với ngươi. Nhưng mà, vẫn không chờ hắn đem biểu lộ tình lời nói xong, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận chói hai gian dạy âm thanh. Ngươi coi chính mình là cái thá gì a, dĩ nhiên tới nơi này ăn mẹo. Cũng không đúng cột điện tắt phao niệu chiếu chiếu, chính mình là cái gì đức hạnh, cũng xứng tới nơi này tìm tình yêu chân thành. Độc thân cậu, chú cô sinh. Lý Thần chính chỉ vào một cái hất kỳ, nói văng cả nước miếng răn dậy lên. Hất kỳ bắt ở trên sàn nhà, tha thiết mong chờ nhìn Lý Thần, trong miệng còn phát sinh ô ô âm thanh, tựa hồ là đang nói, ngươi con mẹ nó ai vậy, lao tử liền ăn dễ, cái chân giò hương khói, dễ dàng sao? Nhìn thấy như vậy buồn cười một màn, Diệp Sơ Tuyết che miệng không nhịn được cười. Vương Căn Thông nhận ra Lý Thần, cũng nghe ra hắn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Lý Thần, ngươi mắng ai đó? Lý Thần chỉ hất kỳ, nói, mắng cậu a, ngươi như thế kích động làm gì? Vương Căn Thông giận dữ, ngươi. Lý Thần nhún vai một cái, nói, ta rất khỏe a. Trước mặt mọi người, Vương Căn Thông cũng bất tiện phát hỏa, cắn răng nói, thật ngươi cái Lý Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Lý Thần nhìn chằm chằm Vương Căn Thông nhìn một hồi, rất là thật lòng nói, ta lại không làm chuyện gay, ngươi nhớ kỹ ta làm gì? Vương Căn Thông thổ huyết, quắc, ta cũng không làm chuyện gay. Lý Thần nói, ngươi không làm chuyện gay liền không làm chuyện gay chứ, làm gì kích động như thế? Vương Căn Thông bị chồng á khẩu không trả lời được, ta. Lý Thần giả vờ đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói, ừ, ta rõ ràng, ngươi đây là ở giấu đầu hở đôi. Cái này hay cùng say rượu người, đều nói mình không uống say. Tiểu thâu đều nói mình không thâu đồ vật như thế. Vương Căn Thông thổ huyết, ngươi. Lý Thần xuề bàn tay ra, ngắt lời hắn, đàng hoàng trịnh trọng nói, không muốn giải thích chính là che giấu. Kỳ thực, ngươi không cần phải như vậy. Tuy nói được truyền thống văn hóa ảnh hưởng, rét quốc đối với gay, có thể sẽ tồn tại một ít phiến diện, có thể ngươi cũng không thể bởi vì này mà tự ti. Nghe ta một lời khuyên, ngươi muốn dũng cảm đối với nhân sinh, hoặc ra bản thân đặc sắc, tuyệt đối không nên lưu ý người khác ánh mắt khác thường, càng không cần để ý người khác chuyện phiếm. Ai sợ người khác nói chuyện phiếm, coi như ta làm chuyện gay, có thể thế nào? Ai dám nói thiếu ra ta một câu chuyện phiếm, có tin ta hay không giết chết hắn? Thoại vừa ra khỏi miệng, Vương Căn Thông liền phiền muộn thổ huyết. Hắn vô vô chán của chính mình, một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Con mẹ nó, này đều thần mã cùng thần mã a. Lý Thần báo lấy đồng tình ánh mắt, nhẹ nhàng vô vô Vương Căn Thông vai, an ủi, huynh đệ, làm chuyện gây tuy rằng không đáng thẹn, có thể nơi này là Zép quốc, không giống Âu Mỹ như vậy mở ra. Người lớn như vậy thanh ổn nào, ảnh hưởng có thể hay không không tốt lắm. Vương Căn Thông há miệng, có thể lại không biết nên nói cái gì cho phải, một tấm bận tính anh tuấn mặt, lúc này đã trướng thành chư căn sắc. Chu vi tân khách vây quanh, dồn dập hướng về hắn đầu đi ánh mắt khác thường, tú năm tụm ba bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới Vương gia nhị thiếu gia, dĩ nhiên là cái gay. A, gay. Thật là ghê tởm a. Ai, thực sự là không nghĩ ra. Trời cao cho hắn một cái kim cô đồng, hắn tại sao cần phải muốn đi làm rào thị con đây? Vương Căn Thông hắn mới từ Âu Mỹ du học trở về, nghe nói nơi đó bầu không khí phi thường mở ra. Phòng trưng hắn xu hướng tình dục, chính là ở nơi đó phát sinh thay đổi đi. Không trách hắn muốn như thế nhiều lần đổi bạn gái đây, khả năng chính là vì che giấu chính mình là gay, sự thật này đi. Vương Căn Thông triệt để vô cùng phẫn nộ, cũng không để ý cái gì thần sĩ phong độ, như là cái phát điên dã thú, trực tiếp liền bứt lên cổ họng, nhộn lên. Đều con mẹ nó câm miệng cho ta, câm miệng, ta không phải gay, ta không phải gay. Ai con mẹ nó còn dám nói một câu chuyện phiếm, có tin ta hay không giết chết hắn. Nghe được Vương Căn Thông gào thét, trong nháy mắt toàn trường yên lặng như tờ. Có điều, điều này cũng làm cho những người khác càng thêm vững tin, Vương gia nhị thiếu gia là cái gay, này một lúc trước sự thực. Vương Căn Thông thấy tình cảnh quá quá khó xử, liền thẹn quá thành giận, chỉ vào Lý Thần quát, "Lý Thần, ngày hôm nay món nợ này ta nhớ kỹ, cưới lửa khán sướng buồn, chờ xem." Nói xong, hắn liền phất tay áo vung lên, căm giận rời đi. "Này, Vương gay, nếu đến rồi, ăn xong tiệc rượu lại đi a, ta vừa không đều đã nói mà, không muốn quá để ý người khác cái nhìn, muốn dũng cảm đối với nhân sinh, hoặc ra bản thân đặc sắc." Nghe được Lý Thần kêu la, Vương Căn Thông thổ huyết, không có chú ý tới phía trước bậc thang. Một cước đạp không, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp liền theo thảm đỏ, lấy một rất êm dịu phương thức lăn xuống, dẫn tới vây xem mọi người cười phá lên. Diệp Sơ Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lý Thần trước mặt, sáng giọng, "Ngươi miệng làm gì như thế tổn?" Lý Thần nghĩa chính ngôn từ nói, "Ở ngay trước mặt ta, quyến rũ ta tương lai vợ, đổi làm là ai, cũng không thể nhận chứ." Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ, trợn tròn mắt, sáng giọng, "Thiết, ai là vợ của ngươi nhi? Lại nói, ngươi có thể hay không thi đậu Giang Nam đại học, vẫn là không thể biết được đây." Lý Thần nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta có thể thi đậu Giang Nam đại học, ngươi liền đồng ý cho ta làm vợ." Diệp Sơ Tuyết bản năng tính gật gật đầu. Có điều, tại hạ một người trong nháy mắt, nàng liền kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng bị Lý Thần cho nhiễu tiến vào. Không nghĩ tới tên này không chỉ công phu quyền cước ngạnh, liền ngay cả miệng cũng là thiết sĩ đồng nhà, này cũng thật là đáp lại câu kia ngạn ngữ, ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Ngay ở Diệp Sơ Tuyết thần du phía chân trời thì, một lanh lảnh nữ hài âm thanh truyền tới. "Sơ Tuyết, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây." Người đến là Diệp Sơ Tuyết một vị biểu tỷ tên là Nhan Lệ, đồng thời cũng là hôn lễ vai nữ chính em gái ruột. Ở tại bên người, còn có một 25-26 tuổi, trên người mặc khéo léo anh tuấn nam tử. Cùng với năm, sáu cái ăn mặc vô cùng mát mẻ bênh bênh yến yến. "Sơ Tuyết, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là bạn trai ta, tên là Ken, ở toàn quốc 500 cường minh viễn tập đoàn, đảm nhiệm quản lý chi nhánh." Ken là tiêu chuẩn chức chàng tinh anh, một đôi mắt tạp độc, hắn thấy Lý Thần ăn mặc tất cả đều là giá rẻ hàng, liền trực tiếp coi hắn vì là không khí, thái độ tương đương tiêu căng. Có điều, Nhan Lệ đúng là chú ý tới Lý Thần, trực tiếp liền không giữ mồm giữ miệng vấn đạo, "Sơ Tuyết, vị này chính là ai, ăn mặc quê mùa như vậy, sẽ không là bạn trai ngươi chứ?" Chương 94, Hoa cô đương, nhà mỹ điệp. Nghe được bạn trai ba chữ, Diệp Sơ Tuyết mặt cười không khỏi một đỏ. Nàng bây giờ đối với danh xưng này, dị thường mẫn cảm. Không phải, làm sao có khả năng? Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, có thể sau khi nói xong, khỏe mắt nàng ánh mắt lại đang theo bản năng bên trong hướng Lý Thần liếc quá khứ, lo lắng hắn sẽ nhờ đó không cao hứng. May là, Lý Thần vẻ mặt vẫn tựa hồ căn bản liền không nghe bọn họ nói chuyện như thế. Nhan Lệ xem thường liếc mắt một cái Lý Thần, cười nói, "Ta đã nói rồi, môn gia Sơ Tuyết điều kiện tốt như vậy, ánh mắt như thế cao, lại làm sao có khả năng nhìn thấy hắn một nông thôn đến nhà quê." Nói xong, nàng liền lại mang có mấy phần khoe khoang ý vị, đưa ánh mắt dẫn hướng về phía bạn trai của mình Ken. "Sơ Tuyết, hiện tại, Zép quốc nữ nhân quá ưu tú, quốc nội những người đàn ông kia đại nam tử chủ nghĩa, vì tư lợi thói hư tật xấu, để bọn họ căn bản là không xứng với. Ngươi sau đó nếu như tìm đối tượng, lựa chọn hàng đầu chính là Âu Mỹ những kia nước ngoài tinh anh. Nếu là không thích người nước ngoài, lại như tả như thế, tìm một từ nước ngoài du học trở về hải quy tinh anh. Ngươi giữ nhà Ken, gia cảnh ưu việt, vóc người xoái không nói, hơn nữa còn phi thường tiến tới, có trách nhiệm tâm. Năm nay mới 27 tuổi, cũng đã một mình gánh vác một phương, đảm nhiệm công ty quản lý chi nhánh. Nhìn bọn họ chủ tịch ý tứ, dự định để Ken lại rèn luyện cái một năm nửa năm, liền đề bạt hắn vì là phó tổng kinh lý đây. Vây quanh một đám oanh oanh nghiền nghiến, đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nhan Lệ. Các loại lời ca tụng cũng đều là không dứt bên hai. Đem Nhan Lệ cùng Ken thổi phồng đến mức đều có chút lâng lâng cảm giác. Ken đẩy một cái chính mình mắt kiếm vào vàng, làm bộ khiêm tốn nói, nơi nào, chỉ là số may điểm, chịu đến chủ tịch coi trọng thôi. Lúc nói chuyện, hắn còn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, hy vọng có thể được vị này tiểu mỹ nữ ưu ái. Bạn gái Nhan Lệ dài đến tuy rằng không tính kém, có thể cùng Diệp Sơ Tuyết so với, cái kia thật đúng là một trên trời, một chỗ dưới. Hơn nữa, hắn còn biết, quốc nội tiểu nữ sinh, đối với bọn họ những này ở Âu Mỹ lưu quá học hải quy tinh anh, có một loại gần như biến thái sùng bái. Chỉ tiếc, hắn vẫn chưa từ Diệp Sơ Tuyết trên mặt nhìn thấy loại này sùng bái. Hắn nhẹ nhàng khắc hai lần, liền theo bản năng bên trong, đem lửa đạn chuyển hướng Lý Thần trên người. Hết cách rồi, nơi này liền hai người bọn họ nam nhân. Không dám hắn một hồi, làm sao có thể tôn lên chính mình hải quy tinh anh cao to trên. Ken trên dưới đánh giá một chút Lý Thần, đột nhiên dùng anh ngữ vấn đạo, vị tiên sinh này, ngươi hiện tại ở nơi nào thăng trước? Nghe được Ken, Lý Thần một mặt một bước, như là liếc si như thế, xem Ken. Nhan Lệ tận dụng mọi thứ khoe khoang lên, Ken hắn mới từ nước Mỹ du học trở về, bình thường nói chuyện, yêu thích dùng anh ngữ giao lưu. Nghe xong Nhan Lệ giải thích, Lý Thần làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói rằng, hả, nguyên lai hắn nói chính là anh ngữ à, ta làm sao nghe được là lạ, còn tưởng rằng là ảm rùm rừng rậm bên kia, nguyên thủy dã nhân trong bộ lạc ngôn ngữ đây. Có điều, vẫn đúng là đừng nói, nghe hắn phát âm, cùng châu phi thực nhân tộc bộ lạc, thật là có điểm như đây. Nghe được lời này, Ken trong con ngươi, né qua một vẻ phẫn nộ đến. Tuy theo, cũng chỉ thấy hắn dùng một loại ánh mắt khinh bỉ, liếc mắt nhìn quan sát Lý Thần, vấn đáp, vị tiên sinh này, hiện tại vườn trẻ cũng bắt đầu dùng song ngữ dạy học, ngươi sẽ không liền anh ngữ đều nghe không hiểu chứ, ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết, nói Lý Thần anh ngữ trình độ, không bằng vườn trẻ người bạn nhỏ. Lý Thần vẻ mặt vẫn nhẹ như mây gió, hắn háng giọng một cái, dùng phi thường đúng giờ London anh ngữ, chậm rãi mà nói. Nghe được Lý Thần đột nhiên nói một cái phi thường lưu loát, hơn nữa còn rất là tiêu chuẩn London anh ngữ, Ken sát mặt không khỏi một trận lúng túng. Hơn nữa, Lý Thần tốc độ nói rất nhanh, trong đó còn có mấy cái lạ từ ngữ, hắn căn bản cũng không có nghe hiểu. Ken lúng túng cười cợt, mau mau đổi chủ đề, nói, ngươi ở nước Anh lưu quá học đi, ta là ở nước Mỹ đọc sách. Ngươi cũng biết, anh thức anh ngữ tốt đẹp thức anh ngữ phát âm không giống nhau lắm. Ngươi nghe không hiểu, cũng rất bình thường. Vậy thì cùng nghe không hiểu Việt ngữ cùng Mân Nam ngữ, là như thế đạo lý. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, hứng hờ đáp, nhưng ta có thể nghe hiểu Việt ngữ cùng Mân Nam ngữ à? Ngươi cái ngốc lão, ném ngươi cái lâu nào đó. Việt ngữ, phiên dịch thành tiếng phổ thông, ngươi cái ngớ ngẩn. Ế? Lý Thần hai câu này mặc dù là lời mắng người, có điều hắn nói chuyện thì trên mặt mang theo ôn hòa đủ cười, hơn nữa tốc độ nói rất nhanh, Ken căn bản cũng không có nghe hiểu đây là đang mắng hắn, còn lầm tưởng đây là ở chào hỏi đây. Lập tức, liền thấy hắn lại đẩy một cái mắt kiếm vào vàng, lấy này để che giấu chính mình nội tâm lung túng, ngượng ngùng nở đủ cười, giơ ngón tay cái lên, Ken, Lý tiên sinh nói đây là Mân Nam ngữ đi, nói giỏi quá. Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, hửm, gần như. Nhan Lệ này còn oanh oanh nghiền nghiến, không nghĩ tới Lý Thần không chỉ sẽ nói anh ngữ, hơn nữa Mân Nam ngữ cũng nói như thế lưu, đối với hắn không khỏi đánh giá cao mấy phần. Nhìn trong ngày thường vênh váo tự đắc, một mặt ngạo nghễ Ken, đột nhiên ăn quả đắng, Diệp Sơ Tuyết dùng tay nhỏ che miệng, không nhịn được cười. Nợ nụ cười sau một lúc, nàng liền trừng mắt nước long lanh mắt to, tiến đến Lý Thần trước mặt, thấp giọng hỏi, Lý Thần, vẫn đúng là không nhìn ra, ngươi không chỉ sẽ nói anh ngữ, hơn nữa còn sẽ nói Mân Nam ngữ đây. Lý Thần nhíu nhíu mày, đáp ý nói, ta không chỉ sẽ nói anh ngữ, Mân Nam ngữ, hơn nữa còn sẽ nói Hàn ngữ, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha ngữ cùng Đảo Quốc ngữ đây. Diệp Sơ Tuyết trợn tròn mắt, đáp, thiết, ngươi liền tuổi đi. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nói, không tin đúng không? Tốt lắm, ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe. Tốt, bổn đại tiểu thư ta rửa hai lắng nghe. Lý Thần cũng không để ý ánh mắt của những người khác, trực tiếp liền cắn Diệp Sơ Tuyết lỗ hai. Hoa cô đương, mét tây làm việc, nhã mỹ điệp. Nghe được Lý Thần đột nhiên đến trên như thế vài câu, Diệp Sơ Tuyết sạm mặt lại, một khuôn mặt tươi cười mắc cỡ rất năng. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần vừa nói vừa cười, Ken trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ở hắn bây giờ nhìn lại, đây là đối với hắn trào phúng, là xích quả quả làm mất mặt. Hắn ổn định tâm thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lý tiên sinh anh ngữ nói tới tuy rằng rất tốt, có điều cùng nhà ta thiếu chủ tịch so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhan Lệ chờ một đám oanh oanh nghiền nghiến, không mất cơ hội ký hỏi, nhà ngươi thiếu chủ tịch, Ken gật gật đầu, nói, không sai, nhà ta thiếu chủ tịch Trương Nguyên Hạo, cũng là tối được chủ tịch coi trọng công tử. Nói không chắc, sau đó còn muốn tiếp chủ tịch ban, chấp trưởng toàn bộ Minh Viễn tập đoàn đây. Nghe được Ken, oanh oanh nghiến nghiến môn, cũng đều lộ ra mê gái như thế ánh mắt. Minh Viễn tập đoàn là quốc nội bách cường xí nghiệp, thị trị cao đạt 10 tỷ. Trương Nguyên Hạo nếu là nhận hắn lao từ ban, chấp trưởng toàn bộ công ty, vậy hắn chẳng phải là bằng sở hữu 10 tỷ dòng roi siêu cấp phú hảo. Lý Thần tuy rằng ưu tú, có thể dù sao cũng là hàn môn tử đệ, coi như là lăn lộn lại thói xấu, tương lai cũng chỉ có điều là cái cao cấp người làm công mà thôi. Cùng Trương Nguyên Hạo như vậy nhà giàu con nhà giàu, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Trong nháy mắt, này quần nữ hài nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, liền lại không khỏi nhiều hơn mấy phần xem thường cùng xem thường đến. Đang lúc này, Ken chỉ vào bên ngoài quán rượu, kích động nói, nhắc Tào Tháo liền đến, thiếu chủ tịch đến rồi. Chiếc kia giá trị 5 triệu xa hoa bản lý mì tịt Aston Martin, chính là hắn tỏa giá. Nay quần trang phục trang điểm lộng lẫy các cô nương, nhìn thấy giá trị 4,5 triệu hào xe, mỗi người đều kích động hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức xông lên, chuyển hướng hai chân, mang đầy biểu hiện đối với Trương Đại Thiểu đến trên một câu. "Come on, baby, ta phải cho ngươi sinh hầu tử." Nhan Lệ thì lại đắc ý khóa bạn trai mình cánh tay, yêu ngạo khoe khoang nói, "Này thiếu chủ tịch, khẳng định là hướng về phía nhà ta cái tử, mới sẽ tới tham gia hôn lễ." Trương Nguyên Hạo mới từ Aston Martin bên trên xuống tới, liền thành bạn người chú ý tiêu điểm. Vóc người cao gầy tiếp khách tiểu thư, thậm chí là xuất thân từ danh môn tiên viện quý phụ, đều dồn dập trùng hắn quan mỹ nhãn, nghị trăm phương ngàn kế hấp dẫn hắn chủ ý Ken mau mau sửa sang một chút âu phục cả bạn. Đối với Lý Thần khoe khoang nói, giữ nhà thiếu chủ tịch bị lực, quả thực lại như là trên trời tiêu dương, ánh sáng vạn trượng. E sợ, ngươi đời này đều không tiếp xúc qua như hắn như vậy đỉnh cấp con nhà giàu. Nếu không, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, cũng coi như là mở mang tầm mắt. Lý Thần hướng Trương Nguyên Hạo nơi đó liếc mắt một cái, lạnh lùng cười nói, không có hứng thú, có điều hắn nếu như lại đây thấy ta, ta ngược lại cũng sẽ không chú ý. Nghe được Lý Thần câu này ngông cuồng, Ken sắc mặt tại chỗ liền âm trầm lại. "Lý Thần, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Đừng tưởng rằng chính mình có chút tài văn chương là có thể không coi ai ra gì. Ở nhà thiếu trước mặt chủ tịch, ngươi này điểm đáng thương thành tích, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như nói, gia thiếu chủ tịch là trên trời, cưới mây đạp gió giao long, như vậy ngươi chính là vũng bùn bên trong diều vĩ lăn lộn cá chạy, không có bất kỳ khả năng so sánh, hiểu không?" Chương 95, con mụ này muốn lôi. Lý Thần như liếc xi như thế nhìn Ken, từ trong hàm răng bỏ ra một nụ cười gằn. "Ha ha." Ken thấy Lý Thần còn dám đùa cợt mình, nhất thời liền thẹn quá thành giận, bãi làm ra một bộ lao luyện thành thục người từng trải tư thái, khiển trách: "Ngươi trẻ tuổi, là người, quan trọng nhất không phải có tài, mà là có tự mình biết mình. Giống như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng người, tương lai bước vào xã hội, nhất định sẽ bước đi liên tục khó khăn, nói không chắc liền chết như thế nào, cũng không biết." Lúc này, Nhan Lệ kéo cánh tay của hắn, gấp giọng nói rằng: "Ken, ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau nhìn, nhà các ngươi thiếu chủ tịch hướng bên này." Ken thấy Trương Nguyên Hạo thật sự hướng bên này, kích động tình không tự mình. Xem ra này thiếu chủ tịch vẫn là rất coi trọng chính mình mà, còn thân hơn tự lại đây chào hỏi. Nhất thời, hắn thì có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thật xa, liền đưa tay tiến lên tiếp. "Thiếu chủ tịch, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên cũng tới, thực sự là để nơi này rồng đến nhà tôn." Trương Nguyên Hạo liếc mắt nhìn Ken, nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi ai vậy?" Ken một mặt ngộp bức, gấp giọng nói rằng: "Thiếu chủ tịch, ta là Ken A, trong công ty tiêu thụ bộ quản lý Ken." Trương Nguyên Hạo theo dõi hắn nhìn một hồi, nói: "Hả, ngươi tìm ta có việc tình sao?" Ken thấy Trương Nguyên Hạo không có cùng hắn nắm tay ý tứ, hắn thân ở giữa không trung tay, liền trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Này con mẹ nó liền lúng túng. Hắn lúng túng cười cợt, nói: "Thiếu chủ tịch, ta không có chuyện gì, chính là nhìn thấy ngài." Còn không chờ hắn một câu nói xong, Trương Nguyên Hạo liền rất thiếu kiên nhẫn nói: "Không có chuyện gì, liền đừng ở chỗ này chặn đường." Nói xong, hắn không lưu trước hà tình cảm, một cái liền đẩy ra Ken, xài bước hướng đi Lý Thần. "Lý công tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây, thật là làm cho ta một trận dễ tìm." Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Dồn dập lấy ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần mỉm cười gật đầu, nói: "Trương Ích, ngươi tìm ta làm cái gì?" Trương Nguyên Hạo trồng khuôn mặt tươi cười, nói: "Có một việc, muốn mời Lý công tử hỗ trợ." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Trương đại hiểu, vừa nãy công ty của các ngươi một vị quản lý còn nói ngài là trên trời cưỡi mây đạp gió giao long, mà ta Lý Thần chỉ là vũng bùn bên trong diều vĩ lăn lộn cá trạch, không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngươi hiện tại đột nhiên tìm ta hỗ trợ, có phải là không quá thỏa đáng?" Nghe được Lý Thần nói như vậy, Trương Nguyên Hạo trên trán đều chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh. Trước mắt vị này, nhưng là để Đông Hoa lòng đất hoàng đế đố mãnh, cũng phải bé ngoan làm môn hạ chó săn mãnh nhân. Hắn nếu như cá trạch, e sợ những người khác, tất cả đều phải là run rế. Lúc này Ken đã sợ đến cả người run rẩy, nộ mạnh mẽ chừng bạn gái Nhan Lệ một chút. Này Lý Thần có cái gì thâm bối cảnh, nàng dĩ nhiên không tự nói với mình, này không phải cố ý đem hắn gác ở hỏa trên thảo hạ. Hắn mau mau xoa xoa trên trán dọa đi ra mồ hôi lạnh, răng trên răng dưới xỉ trực đánh nhau, u a u ơ nói: "Lý công tử, vừa nay cái kia hết thảy đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói: "Ha ha, hiểu lầm. Vừa nãy ngươi không phải còn luôn miệng nói, như người như ta, quan trọng nhất chính là có tự mình biết mình à? Ta..." Còn không chờ hắn nói hết lời, Trương Nguyên Hạo nhấc chân liền hướng hắn tàn nhẫn mà đạp tới. Ken thân thể trọng tâm bất ổn, tại chỗ liền quăng ngã cái lảo đảo, chật vật co quắp ngã xuống đất. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Trương Nguyên Hạo liền chỉ vào mũi của hắn, quát lên: "Ngươi là tiêu thụ bộ quản lý chi nhánh đúng không? Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi, ngươi bị đuổi việc, ngày mai đi phòng nhân sự làm một hồi nghỉ việc thủ tục đi." Nghe được mình bị đuổi việc tin tức, Ken như cha mẹ chết, như điều chó ghẻ như thế, co quắp ngồi dưới đất, nửa ngày đều không nói ra được một câu. Thực sự là đường tinh tướng bị xét đánh a. Đang lúc này, bên ngoài vang lên hôn lễ khúc quân hành. Đại gia mau nhìn, thân lang, thân nương đến. Hôn lễ người chủ trì cũng nhân cơ hội leo lên đài đi, khẳng chen mạnh mẽ hô: "Các vị khách, các vị lãnh đạo, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, chào mọi người." Ánh nắng tươi sáng, tiếng ca tung bay, tiếng cười cười nói nói, thiên hàng cát tường, ở này mỹ hảo thời kỳ, ở này kim thu tốt đẹp thời gian, nên đón một đôi tình nhân, chơi ta điểu, nhạc không, là Vương Nguyên Nga tiên sinh, cùng Nhan Linh tiểu thư hạnh phúc kết hợp. Hiện tại, để dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên người mới tại chỗ. Nói tới chỗ này thì, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nương theo hôn lễ khúc quân hành tiết tấu vang lên, một đôi người mới tay nắm tay, đạp lên thảm đỏ, chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Người chủ trì mang đầy thâm tình đọc diễn cảm, từ lâu học thuộc lòng chủ trì lời kịch. Hồng hạnh đầu cành cây ý xuân áo, ngọc lan trên cầu y lìa nhân đến, người mặc áo cưới trắng nõn, trên đầu mang hoa tươi xinh đẹp, tắm rửa ở hạnh phúc ngọt ngào bên trong giai nhân, ở trang nghiêm hôn lễ khúc quân hành ở trong tâm dán vào tâm, tay nắm tay, trên mặt mang theo mỉm cười hướng về chậm chậm đi tới. Nữ nhân đẹp nhất thời điểm, chính là mặc vào áo cưới một khắc đó. Hết thảy nữ hài đều từng làm như vậy một giấc mơ, phủ thêm áo cưới trắng nõn, tay nâng hoa tươi, mỹ lệ như lầm thoại. Cùng âu yếm người, đồng thời tay nắm tay, đi vào hôn nhân thần thánh cung điện. Diệp Sơ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng giống như tây tử phụng tâm như thế, hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt hâm mộ nhìn trên đài người mới. Hoa, thật hạnh phúc a. Lý Thần xấu xa nở nụ cười, tiến đến Diệp Sơ Tuyết như trước, nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu Tuyết Nhi, sau đó ta cũng vì ngươi phủ thêm áo cưới, có được hay không?" Nghe được Lý Thần này xích quả lời tâm tình, Diệp Sơ Tuyết mặt cười mắc cỡ đỏ chót, thấp giọng sang giọng, "Chán ghét nhi, ai nói muốn gả cho ngươi?" Lý Thần tiện tay nắm lên trên bàn thủy tinh cây nho, ném tới trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm lên, hứng hờ nói, "Tân nương tham ăn, ăn hỏng rồi cái bụng, hôn lễ này có thể tiến hành không xuống đi." Nhan Lệ đối đầu đến liền phá Lý Thần, không bất kỳ hảo cảm, lúc này liền mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, "Lý Thần, ngươi người này tâm địa làm sao liền như thế âm u, không nhìn nổi nhân gia hạnh phúc đúng không?" Lý Thần nhún vai một cái, hứng hờ nói, "Chỉ nói là hai câu lời nói thật mà thôi, ngươi không cần như thế sốt ruột cho ta chủ mũ." Nói xong, hắn liền không nữa đi để ý tới Nhan Lệ. Nhan Lệ hai tay ôm cánh tay, căm giận hừ một câu. Thiết, tâm lý âm u ra hỏa. Ta tả hôn lễ, nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Cưới lược hắn sướng buồn, chờ xem. Nhưng mà, còn không chờ tiếng nói của nàng rơi xuống đất, trên đài cô dâu không cẩn thận thả cái giấm. Hơn nữa, ở âm hưởng khuếch tầm dưới, có vẻ đặc biệt vang dội. Trong ngay mắt, tình cảnh một trận lúng túng. Người chủ trì là cái có nhanh trí người, cười đánh tới giảng hòa, tân lương nói láo, đại cắt đại lợi. Nghe được người chủ trì câu này chúc phúc thoại, trên sân không khí ngột ngạt, cũng là có hỏa hoãn một ít. Cô dâu còn hướng hắn đầu quá khứ cảm kích cong lên. Nhưng vào lúc này, cô dâu lại nhịn không được, thả thứ hai thí. Trong ngay mắt, tình cảnh lần thứ hai lung túng lên. Người chủ trì mặt không biến sắc, cười nói, tân nương thả hai thí, cắt tường như ý. Cũng không định đến hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất đây, cô dâu lại thả người thứ ba thí. Coi như là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người chủ trì, lúc này cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tân nương thả ba thí, rất vui mừng. Nhưng hắn vừa dứt lời, cô dâu lại thả liên tiếp lại xú lại hướng rắm. Hơn nữa, áo cưới trắng non trên còn nứt ra đến một đống không rõ chất lỏng màu vàng, phát sinh từng trận tanh tưởi, đem hàng trước quý khách đều hôn đến nhíu chặt mày lên. Nhìn thấy này một hồi cảnh, người chủ trì một suất mịt rồ phồn, bước lên cổ họng hô, thân bằng bạn tốt mau tránh ra, mau tránh ra. Ta xem này bê dưỡng, muốn lôi, muốn lôi. Trong nháy mắt, toàn bộ hôn lễ hiện trường, hãy cùng thế kỷ trước 30, 40 niên đại, quỷ trước phi cơ đến oanh tạc, đại gia đều tranh đoạt tiến vào hầm trú ẩn như thế, tùm la tùm lum một mảnh. Lúc này Nhan Lệ đã ở trong gió ngổn ngang, triệt để mở bước. Lý Thần lại tiện tay bốc lên một viên thủy tinh cây nho, cười lắc lắc đầu, nói, ta nói rồi, vừa nãy chỉ là ở trình bày một sự thật thôi, ngươi hiện tại dù sao cũng nên tương tin chưa. Vừa nãy, đối với Lý Thần câu kia hôn lễ tiến hành không xuống đi, Trương Nguyên Hạo cũng cho rằng hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vạn bạn không nghĩ tới, này mới không quá mấy phút, tiên đoán liền thành sự thực, chuyện này quả thật chính là trên trời tiên nhân tiết ấu. Nghĩ tới những thứ này, Trương Nguyên Hạo nhìn về phía Lý Thần ánh mắt cũng càng tràn ngập sùng bái. Cảm giác này Lý Thần chính là ngưỡng mộ núi cao trích tiên, coi như là để hắn làm môn hạ chó săn, hắn cũng chắc chắn sẽ không chối từ. Chương 96, nữ thượng vị cũng có thể a. Hôn lễ lấy trò khôi hài kết cuộc, Lý Thần cũng không có nhiều chờ, xoay người đi ra cửa. Ở trong mắt người khác mọi người vờn quanh Trương đại tiểu, nhưng như là chó nhật như thế, hùng hục đuổi theo. Lý công tử. Lý Thần liếc mắt nhìn lại, vấn đạo ngươi còn có chuyện gì? Trương Nguyên Hạo cân nhắc một chút ngôn ngữ, chiến hơi nói, Lý công tử, ta này có chút chuyện khó giải quyết, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lý Thần hỏi chuyện gì? Trương Nguyên Hạo nói, Lý công tử, nhà ta bỏ ra hơn 3 ức, ở Đồng Châu Giang Tâm đảo nơi đó bắt một mảnh đất, chuẩn bị kiến cái thương mại tiểu khu. Có điều, hiện tại mảnh đất này xảy ra chút phiền phức. Đồng Châu cùng Đông Hoa giao giới, đều thuộc về thành thị duyên hải, Trường Giang đến đây vào biển. Mà cái kia đảo giữa hồ, chính là Trường Giang vào biển thì mang theo lượng lớn bùn cát, nước bùn đi ra đệm tạ. Hiện tại này đảo giữa hồ, vẫn là một vũng bùn hoang vu nơi. Có điều, năm 2008 khủng hoảng kinh tế hậu, chính phủ tập trung vào 4.000 tỷ cứu thị, bất động sản ngành nghề, liền một đường hát vang tiến mạnh, trong vòng 10 năm giá phòng tăng gọt mười mấy lần. Đảo giữa hồ mảnh đất kia, càng là do với mình đặc thù vị trí địa lý, bị chế tạo thành xa hoa khu biệt thự. Do 3.000 nhất bình mới không người hỏi thăm, đến 10 vạn nhất bình mới, vẫn một phòng có cầu, đầy đủ tăng trưởng hơn 30 lần. Có điều, hắn nhớ tới lúc đó bắt mảnh đất này, thật giống là Vương gia, mà không phải Trương gia. Vương gia cũng bởi vậy quật khởi, giá trị bản thân tăng lên dữ dội, trở thành Z quốc nội địa thủ phủ. Nhà bọn họ cái kia hành tây, còn bị một đám não tàn nữ sinh phong làm quốc dân lão công. Lẽ nào Trương gia cũng là bởi vì lần này phiền phức, cùng khối này phong thủy bảo địa gặp thoáng qua. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần không nguyên do mấy phần hứng thú, nhíu nhíu mày, hỏi há, cái gì phiền phức? Trương Nguyên Hạo sửa sang một chút tâm tư, nói, Lý công tử, là như vậy. Đồng Châu địa đầu xà Vương gia cũng coi trọng mảnh đất này, liền cố ý đến gây phiền phức, dẫn đến toàn bộ công trình đều rơi vào bùn trong đàm. Lý Thần hơi dừng chốc lát, hỏi, y đi theo các ngươi Trương gia thế lực, điểm ấy phiền vãi nhỏ, lẽ ra có thể quyết định chứ? Trương Nguyên Hạo vẻ mặt cay đắng, nói nếu là tầm thường phiền phức, vậy dĩ nhiên là có thể làm được. Có thể cái kia vương gia không biết từ nơi nào mời tới một nội kình đại thành cao thủ, gọi cái gì thiết cánh tay Chu Đồng, thân thủ cực kỳ lợi hại. Phụ thân ta hoa giá cao mời tới cao thủ, không một có thể ở trong tay của hắn, đi qua ba cái hiệp. Hơn nữa, hắn ra tay vô cùng ác độc, chỉ cần ra tay, không chết cũng bị tàn phế. Nghe xong Trương Nguyên Hạo giảng giải, Lý Thần khẽ bước cằm, vẻ mặt vẫn nhẹ như mây gió. Đừng nói là nội kình đại thành, coi như là Tiên Thiên Tông sư tự thân tới, hắn cũng không sợ. Vừa vặn, chính mình vừa thăng cấp Tiên Thiên cảnh giới, cần muốn tìm người thử xem uy lực làm sao. Nội kình đại thành võ giả tuy rằng kém một chút, tuy nhiên dù sao so với không có mạnh, thắng với không mà. Trương Nguyên Hạo thấy Lý Thần có chút hứng thú, liền vội vàng duỗi ra một cái tay đến, nói nếu như Lý công tử có thể đi chợ quyền, ta có thể cho ngươi số này cho rằng tiền thù lao. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói 50.000. Trương Nguyên Hạo vội vàng lắc lắc đầu, nói không, 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 là 50 vạn. Lần trước ở Cờ Tơ Bờ, huynh đệ ta làm có chút quá, còn lại tiền, coi như cho ngươi bồi tội. Lúc nói chuyện, hắn liền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, cung cung kính kính đưa tới. Lý Thần cũng không khách khí, tiện tay liền cho đem thẻ ngân hàng cho nhận lấy. Dễ bàn, không đánh nhau thì không quen biết mà. Đúng rồi, thời điểm nào đi, ta còn phải đi học, bị chiến thi đại học đây, không biết có thời gian hay không. Nghe được Lý Thần, Trương Nguyên Hạo suýt chút nữa thổ huyết. Như hắn như thế như bài người, lại vẫn muốn thi đại học, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn tương lai còn dự định dựa vào tấm kia văn bằng kiếm cơm ăn? Trong lòng mặc dù là như thế nghĩ, nhưng những này thoại Trương Nguyên Hạo tuyệt không dám phó chi với khẩu. Hẹn cẩn thận đàm phán thời gian là ngày mai 9 giờ tối, Đồng Châu Giang Tâm Đảo. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói với bạn, ngày mai là thứ bảy, không lên lớp, có thể cùng ngươi đi Đồng Châu đi một chuyến. Trương Nguyên Hạo thấy Lý Thần đồng ý, trong lòng vui mừng, gấp gáp hỏi tốt lắm, Minh Thiên 3 giờ chiều, ta lái xe đi tiếp ngài. Lý Thần khoát tay háo một cái, nói không cần, ngươi nói cho ta địa điểm, chính ta đi. Trương Nguyên Hạo nói như vậy cũng được, địa chỉ là Nhân Dân Đường cùng Đại Đồng Đường giao nhau khẩu Lam Sát Sinh Tử Luyến trong quán rượu, đại khái là buổi chiều ngũ 6 giờ, sẽ ra phát đi Đồng Châu. Lý Thần gật gật đầu, nói được, ta biết rồi. Chờ Trương Nguyên Hạo rời đi sau khi, Diệp Sơ Tuyết liền tiến tới, chớp chớp mắt chữ, hỏi các ngươi mới vừa nói cái gì đây, làm như thế thần bí. Lý Thần xú thí nói cái kia hàng xem ta lớn lên đẹp trai, định đem muội muội của hắn giới thiệu cho ta. Diệp Sơ Tuyết phiên một lườm ít, sang giọng ta nhổ vào, liền dung mạo ngươi còn xoái, dế mèn xuất đi. Lý Thần nghe được trực điểm môi, nói tiểu Tuyết Nhi, ngươi như thế nói ngươi tương lai lão công, thật sự được không? Hừ, không để ý tới ngươi. Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ, dùng sức hừ một câu, xoay người liền muốn đi. Lý Thần một cái liền kéo lại nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ. Diệp Sơ Tuyết dãy rủa hai lần, thấy không có tránh thoát, sẽ bỏ mặc Lý Thần cầm lấy. Lý Thần nói trở về cũng không có chuyện gì, mang ngươi đi dạo phố đi thôi. Diệp Sơ Tuyết đỏ mặt nói ta còn có hai tấm bài thi không biết đây. Lý Thần nói không có chuyện gì, chờ tối về, ta giúp ngươi phụ đạo bài tập. Thần mã, ngươi giúp ta phụ đạo bài tập. Diệp Sơ Tuyết có chút hoang mang, đầu đầy hạt tuyến. Lý Thần cái tuổi này thứ hai đến ngược học cha, lại muốn cho nàng cái này lớp đệ nhất học bá phụ đạo bài tập, đến cùng là ai cho hắn như thế sự tự tin mạnh mẽ? Diệp Thiến Văn à. Diệp Thiến Văn sướng quá một ca khúc, tên liền gọi tự tin. Lý Thần nhìn thấu Diệp Sơ Tuyết kế bật, nhíu nhíu mày, hỏi ngươi không tin à? Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc như thế gật gật đầu, nói không tin, ta cho ngươi phụ đạo bài tập còn tạm được, ngươi cái học cha. Nói đến cuối cùng thì nàng còn đem học cha hai chữ âm cắn đến rất nặng. Lý Thần không cần thiết chút nào nói học cha cùng học bá, tuyệt phối a. Lại nói, học cha sao vậy? Ngươi cái này học bá, sau này còn không phải như thường bị ta cho đặt ở dưới thân? Ế, đặt ở dưới thân, đây là cái gì quỷ? Diệp Sơ Tuyết đơn thuần như giấy trắng, trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. A Phi, ngươi cái tiện nhân, bằng cái gì ngươi ở phía trên? Lý Thần nhún vai một cái, nói nữ thượng vị cũng có thể a, ta không có vấn đề. Diệp Sơ Tuyết đáp ý gật gật đầu, đạo hử, này còn tạm được. Nhưng là tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy không đúng vị. Nữ thượng vị, này lại là cái gì quỷ? Lý Thần, ngươi tiện nhân này, đầy đầu đều đang suy nghĩ cái gì đây? Lý Thần thuận miệng đáp nghĩ tới đều là ngươi a. Diệp Sơ Tuyết tiểu vũ trụ bạo phát, dương nhanh múa đuốt liền hướng Lý Thần vọt tới. A a a, ngươi cái tiện nhân, đứng lại cho ta, đừng chạy, ta muốn giết ngươi. Chương 97, vào độc phòng, không có giường. Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần, lại như là vừa rơi vào bể tình tình nhân. Một đường đánh ai nháo a, không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Diệp Sơ Tuyết liền vung vẩy phân quyền, hướng Lý Thần đuổi tới. Lý Thần chạy chạy, đột nhiên xoay người, mở ra hai tay. Diệp Sơ Tuyết thu lại không được chân, trực tiếp liền bọt vào Lý Thần trong lồng ngực. Nhất thời, nàng lại như là bị kinh sợ sợ hãi đến mèo con như thế, ở Lý Thần trong lồng ngực là lại trào lại nạo. Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, mau thả ta ra. Lý Thần xấu xa nở nụ cười, đạo tiểu Tuyết Nhi, rõ ràng là ngươi chủ động đầu hoài tống bao được rồi. Diệp Sơ Tuyết gặp hướng về người qua đường, dồn dập nghỉ chân hướng bọn họ nhìn bên này đến, trong phút chốc, mặt cười mắc cỡ đỏ chót, liền ngay cả vành tai đều rất năng. Đây là ở trên đường cái, thật là nhiều người đều nhìn đây. Lý Thần nhún vai một cái, dường dưng như không nói ôm tương lai mình vợ, lại không phạm pháp, quản bọn họ có nhìn hay không làm gì. Diệp Sơ Tuyết quyền mồm, thở phì phò vấn đạo ai là người tương lai vợ. Nói xong, nàng sấn Lý Thần không chú ý, một cái tránh thoát hắn ôm ấp. Có điều, còn không chờ nàng tới kịp trốn, liền bị một con cường tráng mạnh mẽ cánh tay cho chặn lại rồi đường đi, bước liên tục lùi lại. Cho đến lùi tới chân tường nơi, cũng lại không đường có thể trốn. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần một cái tay chống đỡ ở trên vách tường, vừa giống như là bá đạo tổng giám đốc như vậy bích đông chính mình. Trong ngay mắt, nàng cảm giác mình tâm, hay cùng mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy lên. Nàng đỏ mặt, dùng thấp như mũi rồi âm thanh, đem lời nói mới rồi cho lặp lại một lần. Lý Thần, nơi này là trên đường cái. Lý Thần nhún vai một cái, dường dưng như không nói ta biết ta, lại không phải người mù, thấy được. Vậy ngươi còn không buông ta ra? Diệp Sơ Tuyết mắc cỡ mặt cười đỏ chót, không dám nhìn tới Lý Thần mắt chữ. Lý Thần xấu xa nở nụ cười, nói thả ra ngươi có thể, có điều ngươi đến để ta hôn một cái. Ngươi. Diệp Sơ Tuyết trực dậm chân, đối diện sái lưu manh Lý Thần, nàng càng không thể làm gì. Lý Thần khoe miệng bên trên, phát họa ra một vệ tà mị nụ cười. Không vui a, tốt lắm, đổi một loại phương thức. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp mắt chữ, ngây thơ hỏi cái gì phương thức? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói ngươi ngữ văn không phải rất tốt sao? Vậy ta cho ngươi đoán cái đố chữ đi, ngươi nếu có thể đoán được, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu như đoán không ra đến, ngươi liền để ta hôn một cái. Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng, nói được rồi, cái gì đố chữ? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói vào độc phòng, không có giường, đánh một chữ hán, đoán đi. Vào độc phòng, không có giường, đây là cái gì tự a? Diệp Sơ Tuyết bắt hết óc, nhưng vẫn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là cái gì tự? Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi có phải là đoán không ra đến? Diệp Sơ Tuyết vừa định nói đúng, có điều nàng tiếng nói còn chưa mở miệng, liền lại đột nhiên nhớ tới Lý Thần, mới vừa nói trừng phạt biện pháp, một trái tim hãy cùng mai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy loạn. Lý Thần nhíu nhíu mày, đạo tiểu Tuyết Nhi, nguyện thua cuộc, thành thực thủ tín, nhưng là Trung Quốc tên tộc truyền thống Mỹ nước nhà. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần điệu bộ này, chớp chớp mắt chữ, chuẩn bị đến cái tương kế tự kế. Có thể để cho ngươi thần, có điều không phải hiện tại, hơn nữa cũng không thể hôn môi bà, ngươi có đáp ứng hay không? Lý Thần gật gật đầu, nói tốt. Nhưng mà, tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn liền túi người hôn lên. Hôn Diệp Sơ Tuyết bạc như cánh ve môi. Vụ. Diệp Sơ Tuyết cảm giác đầu của chính mình có chút ngộng, cái tên này lại dám. Bên đường cưỡng hôn chính mình. Ở một trận tay chân luống cuống quá hậu, Diệp Sơ Tuyết lông mi thật dài, liền bắt đầu kịch liệt run run. Có thể thấy, nàng ở dùng chính mình ngốc phương thức, đáp lại Lý Thần. Đầy đủ quá một phút, Lý Thần lúc này mới lưu luyến lòng ra khẩu. Diệp Sơ Tuyết gặp hướng về người đi đường, đều ở nhìn bọn họ, mặt cười liền lại bám một hồi đỏ. Nàng lúc này, tu hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Thần nhìn lướt qua người vây xem, ngưng thanh hô xem cái gì xem, chưa từng thấy biểu lộ a. Xì xì. Diệp Sơ Tuyết hận không thể rút ra gì cần, suy ở trên mặt của hắn. Ngươi muội a, có như ngươi vậy biểu lộ à? Lý Thần một cái kéo lại Diệp Sơ Tuyết cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, nói đi rồi, vợ. Diệp Sơ Tuyết bĩu môi, sang giọng ai là vợ của ngươi nhi? Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói ta đã biểu lộ qua a. Hừ, có như ngươi vậy biểu lộ à? Diệp Sơ Tuyết hận đến hàm răng cắn chặt, nhấc chân liền hướng Lý Thần đã tới. Bởi dùng sức quá mạnh, thân thể nàng trọng tâm bất ổn, vừa vặn đụng tới phía sau một tên đùng trang diễm mặt nữ nhân. Người phụ nữ kia đột nhiên che chở chính mình hàng hiệu LV bao bao, phát sinh một trận tiếng rít chói hai ngươi làm gì thế ngươi, mắt chữ mù, vẫn là sao nhỏ. Lao nương này bao bao hết mấy vạn đồng tiền đây, nếu như chạm hỏng rồi, ngươi thường nổi sao? Diệp Sơ Tuyết như là làm chuyện sai lầm hài tử như thế, mau mau chịu nhận lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý. Đùng trang nữ nhân vẫn như cũ không nghe theo bất nào, bước lên cổ họng hô không phải cố ý, ngươi liền có thể chạm xấu ta bao bao. Nói xong, nàng liền lại chỉ mình bao bao, rất là sốc nổi nhượng lên ngươi phải biết, đây chính là Hermes bao bao, một hết mấy vạn đây, các ngươi này học sinh nghèo thường nổi sao? Lý Thần tiến lên kéo lại Diệp Sơ Tuyết cánh tay, đem hộ ở sau người, căm tức đùng trang nữ nhân. Ngươi hống cái gì hống, lại hống một câu, có tin ta hay không thế ngươi? Đùng trang nữ nhân bị dọa cho sợ rồi, theo bản năng bên trong đem cầu viện ánh mắt, nhìn về phía bên người người đàn ông trung niên. Lão công, có người bắt nạt người ta, ô ô. Vị nàng gọi là lão công người, là một vị thiện bụng bia người đàn ông trung niên, trên cổ hắn mang xích chó giống như thô dây chuyền vàng, một bộ vênh váo tự đắc vẻ mặt, chỉ lo người khác không biết hắn là người có tiền như thế. Liếc mắt một cái, liền biết hàng này là cái nhà giàu mới nổi. Hắn nhìn thấy quốc sắc thiên hương Diệp Sơ Tuyết, kinh động như gặp thiên nhân, mắt chữ đều sáng. Chính mình bao dưỡng vị này nữ sinh viên đại học, tuy nói cũng có mấy phần sắc đẹp, có thể cùng Diệp Sơ Tuyết so với, quả thực chính là một trên trời, một chỗ dưới. Như vậy bưu vật, nếu có thể đoạt tới tay, cẩn thận màn nếm thử tư vị, cái kia thật đúng là khoái hoạt tự thần tiên. Hắn kế thượng tâm đầu, liền bứt lên cổ họng reo lên các ngươi còn giảng không nói lý, đem vợ ta bao bao cho ba hỏng rồi, không thường tiền cũng coi như, còn muốn đánh người đúng không? Lúc nói chuyện, hắn liền nắm chặt nắm đấm, bất thình lình ra tay, hướng Lý Thần môn đập quá khứ. Đem nam sinh cho quật ngã, nữ sinh sẽ mất đi người tâm phúc, tay chân luống cuống. Học sinh mà, tính cách đơn thuần, chính mình lại thoáng cưỡng bức dụ dỗ, các nàng sẽ cùng con rối như thế, mặc người bài bố. Đây là hắn 10 lần như một chiêu thức, hơn nữa hắn dùng này một chiêu, đã ngủ thật mấy nữ sinh. Chỉ tiếc, lần này vận may của hắn có chút bối. Chương 98, đẳng cấp quá thấp, ta không lọt mắt. Sắt. Lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên. Nhà giàu mới nổi cái kia sắp tới 200 cân thân thể, trực tiếp lại như là quả cầu thịt như thế, lan ra ngoài. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng nói rằng thật không biết là ai cho dũng khí của ngươi, dám cùng ta độc thủ, lương tính như sao? Lập tức, hắn khỏe mắt dư quang hướng đùng trang nữ nhân nhìn lướt qua, mang theo hí ngược ý cười, trêu nói như thế đại một đoạn thịt, mỗi ngày ở trên thân thể ngươi chống đẩy, ngươi không cảm thấy ép tới hoặc sao? Diệp Sơ Tuyết lôi một hồi Lý Thần góc áo, như hiếu kỳ bảo bảo như thế, vẫn đạo làm cái gì hết đất. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại ngươi nói xem. Diệp Sơ Tuyết bừng tỉnh, hướng về phía Lý Thần phiên một lưỡi, đỏ mặt sáng giọng lưu manh. Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết cái kia lúc từ ngọc trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nặn nặn. Không cho phép nói như vậy ngươi tương lai lão công. Đi rồi, dẫn ngươi đi Thương Thành. Lúc nói chuyện, hắn liền lại dắt Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, xài bước hướng trước mặt Thương Thành đi đến. Diệp Sơ Tuyết hỏi ngươi muốn mua cái gì a? Lý Thần cười thần bí, đạo đợi được địa phương ngươi liền biết rồi. Đang lúc này, một giọng bé gái vang lên. Sơ Tuyết, Lý Thần, các ngươi sao vậy cũng ở nơi đây? Diệp Sơ Tuyết xoay người đến xem, có chút kinh hỉ hô Tôn Bình. Tôn Bình chỉ vào bên người nam sinh giới thiệu Sơ Tuyết, giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là bạn trai ta, Triệu Kiệt, nhà hắn là làm khách sạn chuyện làm ăn. Nơi nào, chính là mở ra một nhà khách sạn 5 sao mà thôi. Lúc nói chuyện, Triệu Kiệt một mặt khiêm tốn ý cười. Có điều, hắn cố ý đem cấp 5 sao 3 chữ cắn đến rất nặng, lấy này đến khoe khoang chính mình ra thế hiển hách. Tôn Bình lấy ra một tấm độ viền vàng danh thiếp đưa tới, một mặt đắc ý nói đây là nhà ta Triệu Kiệt danh thiếp, các ngươi nếu là đi ăn cơm, báo tên của hắn, có thể bớt 8% nha. Cảm ơn. Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, đem danh thiếp cho nhận lấy. Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Dùng bạch cư dị hai câu này thơ để hình dung Diệp Sơ Tuyết lúc này nụ cười, cũng lại thỏa đáng có điều. Triệu Kiệt trước mắt dần hiện ra một vẻ sáng sủa, rất là thân si nói Diệp tiểu thư, ngươi là Bình Bình bằng hữu, cũng chính là ta bạn của Triệu Kiệt đi. Quen biết một hồi, ta đưa một mình ngươi lễ vật nhỏ đi. Lúc nói chuyện, hắn lại như ảo thuật như thế, biến ra một viên thủy tinh điếu rơi, đưa cho Diệp Sơ Tuyết. Có điều, Diệp Sơ Tuyết không có đưa tay đón. Cảm ơn, lễ vật quá quý trọng, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Triệu Kiệt dửng dưng như không nói chỉ là mấy vạn đồng tiền mà thôi, còn chưa đủ ta một tuần tiền tiêu vào đây, ngươi liền nhận lấy đi, coi như là ta tấm lòng thành. Nhìn thấy kiên nhẫn Triệu Kiệt, Lý Thần có chút không vui. Rời ạ, đủ quét nền tảng cũng coi như, lại vẫn ở ngay trước mặt ta đảo, làm tiểu gia ta không tồn tại đúng không? Hắn con ngươi xoay một cái, cười ha ha nói Triệu Kiệt đúng không, ngươi khối này pha lê thủy tinh, ở trên sạp hàng mua cũng là 5 khối tiền chứ. Nghe được Lý Thần, Triệu Kiệt vẻ mặt lúc này liền chìm xuống. Ngươi người này sao vậy nói chuyện đây, ta đây chính là hàng thật đúng giá thủy tinh kim cương, có ISO 9001 giám định giấy chứng nhận. Lý Thần cười nhạt một tiếng, đưa tay liền đem Triệu Kiệt trong tay thủy tinh kim cương đoạt lấy. Vậy ngươi có tin hay không, ta hai ngón tay đầu liền có thể đem nó cho nghiền nát. Triệu Kiệt cười gần huynh đệ, ngươi đây là đang nói đùa mà, đừng nói là hai ngón tay, coi như là dùng thiết truy cũng không thể đưa nó đập nát. Lý Thần cười không nói, hai ngón tay đột nhiên phát lực. Thủy tinh kim cương gặp áp lực nặng nề, chậm rãi bắt đầu vặn mèo biến hình, cho đến hóa thành một mịn. Nhìn thấy như vậy tình cảnh này, Triệu Kiệt, Tôn Bình trên mặt tất cả đều toát ra vẻ khó mà tin nổi. Này, này, điều này ma khả năng. Lý Thần thổi thổi ngón tay, cười nhạt một tiếng, đạo Triệu ít, lần sau đưa nữ hài lễ vật, sao vậy cũng đến mua cái bách 10 đồng tiền cao hàng nhái đi, ngươi ở trên sạp hàng làm cái thấp kém pha lê, toán sao vậy một chuyện. Ngươi, Triệu Kiệt anh tuấn mặt, trực tiếp liền trướng thành chư căn sắc. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao, ở thiết sự thực trước mặt, coi như là hắn nở sen trên lưỡi, cũng có vẻ trắng xám vô lực. Tôn Bình mau mau cho bạn trai giải vây đạo Triệu Kiệt, hắn khả năng là nhất thời mắt vụ về, mua được hàng giả. Dù sao hiện tại bất lương thương gia rất nhiều, theo thứ tự hàng nhái, cũng là chẳng lạ lùng gì sự tình. Diệp Sơ Tuyết khẽ mỉm cười, biểu thị chính mình có thể lý giải. Sơ Tuyết, đi trên lầu đi. Nói xong, Lý Thần cũng sẽ không lại đi để ý tới Tôn Bình, Triệu Kiệt bọn họ. Nắm Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, liền đi lên lầu. Nhìn Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần tay nắm tay bóng lưng, Triệu Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bình Bình, nam sinh kia ai vậy, ngươi biết sao? Tôn Bình gật gật đầu, nói nhận thức, hắn gọi Lý Thần. Sơ Trung thì, cùng ta, còn có Sơ Tuyết, đều là một tiểu đội. Triệu Kiệt híp mắt lại chử, hỏi Lý Thần, nhà hắn là làm cái gì chuyện làm ăn? Tôn Bình xem thường nói cái gì chuyện làm ăn cũng không làm, nông thôn đến. Nghe được Lý Thần là nông thôn đến, Triệu Thần cảm giác ưu việt lộ rõ trên mặt. Hắn khỏe mắt dư quang, hướng Thương Thành chỉ thị đồ tiêu liếc mắt nhìn. Lầu 2 là xa trang sức chuyên khu. Hắn một nông thôn đến nhà quê, không một điểm tự mình biết mình, lại vẫn dám đi trên lầu xa trang sức chuyên khu, thực sự là tự rước lấy đủ. Ôm xem trò vui tâm thái, Triệu Kiệt cũng cùng Tôn Bình đồng thời lên lầu 2. Mới vừa lên lầu 2, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết liền bị tiêu thụ viên cho ngăn lại. Vị tiên sinh này, nơi này là xa trang sức chuyên khu, khả năng không có các ngươi thứ cần thiết. Lý Thần vẻ mặt hơi chìm xuống, hỏi ngươi sao vậy biết, nơi này không có thứ cần thiết. Đạo cấu viên cười cợt, nhắc nhở các ngươi là học sinh đi, nơi này thương phẩm, giá cả có thể không rẻ nha, các ngươi có thể sẽ tiêu phí không nổi. Lý Thần nói cái này liền không nhọc ngươi bận tâm. Lúc này, Triệu Kiệt cùng Tô Bình cũng theo tới. Hắn nhìn thấy Lý Thần bị đạo cấu viên ngăn cản, tâm tình thoải mái vô cùng, liền cố ý bước lên cổ họng hô Bình Bình, ngươi không phải yêu thích cái kia sợi dây chuyền kim cương mà, ta hiện tại liền mua cho ngươi. Nói xong, hắn còn dùng một loại khiêu khích ánh mắt, rất là đắc ý liếc nhìn Lý Thần. Cô bán hàng nghe được Triệu Kiệt, lúc này liền hùng hục chạy tới, vì bọn họ thương phẩm. Triệu Kiệt vừa ý 60.800 kim cương dây chuyền, để nhân viên bán hàng lấy ra cho Tôn Bình mang theo. Tôn Bình cao hứng không ngậm mồm vào được, còn cố ý chạy đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, dùng khoe khoang giọng điệu, hỏi nàng có xinh đẹp hay không. Triệu Kiệt nhìn về phía Lý Thần, nói huynh đệ, hột kim cương này dây chuyền mới 60.800 mà thôi, ngươi có muốn hay không cũng cho Sơ Tuyết mua trên một cái. Lý Thần nhún vai một cái, không cam lòng yếu thế dáng trà đạo đẳng cấp quá thấp, không xứng với nhà ta Sơ Tuyết khí chất cao quý. Triệu Kiệt rêu cợt nói ha ha, 60.800 kim cương dây chuyền, ngươi dĩ nhiên nói đẳng cấp quá thấp, khẩu khí không nhỏ à. Tôn Bình một mặt xem thường châm chọc ý cười, nói cái gì đẳng cấp quá thấp, ta xem là người nào đó là mua không nổi, mới cố ý như thế nói chứ. Ai, cái gì người A ăn không được cây nho, liền nói cây nho chua. Đang lúc này, phía trước pha lê trong tủ bát, đổi một viên rất là chói mắt thủy tinh nhẫn kim cương, gây nên vô số người thán phục. Triệu Kiệt nhíu nhíu mày, chỉ vào trạng thức ăn đối với Lý Thần, nói huynh đệ, ngươi không phải ghét bỏ này sợi dây chuyển kim cương đẳng cấp thấp sao? Phía trước cái kia biên, Vĩnh Hằng yêu say đắm, có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi? Chương 99, Vĩnh Hằng yêu say đắm. Tôn Bình không chút khách khí nói hắn chính là thủy tiên không nở hoa, giả ngu đây, một nông thôn đến nhà quê, phòng trưng liền điều mấy ngàn khối dây chuyển cũng không mua nổi, sao vậy khả năng mua được như thế thiểm kim cương? Nói xong, nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng, lôi Triệu Kiệt cánh tay khởi sướng điệu đến lao công, này nhẫn kim cương thật là đẹp, ngươi cho người ta mua có được hay không? Ngươi nếu như cho người ta mua, đêm nay ngươi muốn sao vậy trời, nhân gia đều phối hợp ngươi. Nói đến cuối cùng thì, nàng âm thanh yếu đi mấy phần, khuôn mặt cũng hiện ra một vệt vãn hà giống như đỏ bừng. Triệu Kiệt khiêu khích ánh mắt, nhìn một chút Lý Thần, lại nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết, rồi cùng Tôn Bình đồng thời, sải bước hướng trạng thức ăn trước đi đến. Một người mặc sườn sáng cô bán hàng, chính ý cười dịu dàng giới thiệu đây là nước Mỹ tịt phản ý đỉnh cấp châu đáo nhà thiết kế ạt, long lặt lớp nhẫn kim cương, trung văn tên là Vĩnh Hằng yêu say đắm. Chu vi vô số nữ nhân vì đó điên cuồng, năn nỉ chính mình lão công, nam phiếu, thậm chí là cha nuôi cho bọn họ mua. Có điều, khi này chút lão công, nam phiếu, cha nuôi nhìn thấy cái kia cuối cùng giá cả thì, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 999.999 nguyên. Một triệu đại dương, có thể ở nội thành mua hai gian nhà. Coi như là Triệu Kiệt như vậy con nhà giàu, đều không thể nào tiếp thu được như thế khủng bố giá cả. Đương nhiên, nếu như đối tượng là Diệp Sơ Tuyết, hắn quyết tâm, khẽ cắn răng, vẫn là có thể lấy ra này một triệu. Có thể bây giờ đối với giống tôi mình, một hắn đã sớm từng thử sâu cạn, sau này lúc nào cũng có thể bỏ rơi nữ nhân, thực sự là không cần thiết, ở trên người nàng như vậy phô trương lãng phí. Viên kim cương này ta muốn. Âm thanh này không lớn, nhưng lại giống như sấm sét như thế giữa trời nổ vang. Trong mấy mắt, tất cả nam nhân nữ nhân đều sẽ tầm mắt chuyển hướng chủ nhân của thanh âm. Triệu Kiệt lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, kinh ngạc thốt lên lên ta nói huynh đệ, ngươi không uống thuốc chứ? Đây chính là một triệu, không phải 100 khối, ngươi bằng cái gì đi mua? Tôn Bình nói móc đạo thiết, liền hắn, một nông thôn đến nhà quê mà thôi. Phòng trưng hắn đời này đều chưa từng thấy một triệu. Cái khác người vây xem, thấy Lý Thần trang điểm, cũng không giống như là nhà giàu đệ tử, cũng đều dồn dập lắc đầu. Diệp Sơ Tuyết cũng nhẹ nhàng lôi một hồi Lý Thần cánh tay, oán trách đạo Lý Thần, ngươi điên rồi sao? Lý Thần trùng Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, nắm nàng tay nhỏ, ở vạn người chú ý bên dưới, hướng quầy hàng đi đến. Giúp ta đem này viên Vĩnh Hằng yêu say đắm lấy ra, cảm tạ. Sườn sám nữ quan sát tỉ mỉ một chút Lý Thần, mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Tiên sinh, trong cửa hàng quy củ, phải hiện phó tiền đặt cọc mới có thể thì đấy. Tiền đặt cọc là 10.000 nguyên, nếu như không mua, tiền đặt cọc cũng sẽ không lùi." Triệu Kiệt lạnh lùng cười nói: "Ha ha, mỹ nữ, ngươi nhìn hắn mặc đồ này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gộp lại, phòng trừng cũng là 500 đồng tiền, sao vậy khả năng cầm được đi ra 10.000 nguyên tiền đặt cọc? Chính là lấy lòng mọi người tên hề mà thôi, liền không biết mất mặt, hai chữ là sao vậy biết sao? Này thương thành đẳng cấp, sao vậy hạ thấp, cái gì a miêu a cậu, cũng làm cho đi bảo. Sau này không tới đây bên trong, cùng nhà quê xuất hiện ở đồng nhất cái thương tràng, còn chưa đủ hạ giá đây. Những này tự xưng là vì là thượng tầng xã hội tinh anh, không chút lưu tình mở ra quần trào hình thức. Các loại chanh chua, không dứt bên hai. Một ít tên viện quý phụ, còn theo bản năng bên trong hướng về lùi lại hai bước, thật giống khoảng cách Lý Thần xã này ba lão quá gần, sẽ ngã thân phận của chính mình như thế. Lý Thần cười gằn. Hắn tiện tay lấy ra một tấm thẻ, rất là thô bạo bố vào trạng thức ăn trước. Quẹt thẻ, toàn khoản. Đây là đố manh cho hắn hiếu kính, không nhiều không ít, vừa vặn 1 triệu. Sườn sám nữ mang theo bán tín bán nghi tiếp nhận thẻ ngân hàng, lấy ra một phần cuối kỳ của thẻ. Ken, tiền trả thành công. Cái hệ thống này tiếng nhắc nhở tuy rằng không lớn, nhưng lại như sấm dậy đất bằng, oanh kích ở đây mỗi người thần kinh. Tôn Bình cùng Triệu Kiệt cả kinh trợn mắt ngất ngụm, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn không phải nông thôn đến nhà quê mà, sao vậy khả năng có như thế nhiều tiền? Ta cái đi, 1 triệu. Hắn mí mắt đều không nháy mắt một cái, liền như thế hời hợt bỏ ra. Má ơi, đây là nhà ai công tử, ra tay cũng quá xa hoa chứ. Một ít tên viện quý phụ, lúc này nhìn về phía Lý Thần mắt chữ, cũng đều nổi lên ngôi sao nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là này một quẹt thẻ đơn giản động tác, liền để Lý Thần đồng học, từ một lấy lòng mọi người nhà quê, hoa lệ biến thành hạ xuống trải nghiệm cuộc sống nhà giàu con nhà giàu. Lý Thần không thèm để ý bọn họ, tiếp nhận Vĩnh Hằng yêu say đắm, ngay ở Diệp Sơ Tuyết trước mặt, đan dưới gối quỳ. Sơ Tuyết, ta yêu thích ngươi. Diệp Sơ Tuyết không ngờ tới Lý Thần sẽ ở này trước mặt mọi người, đối với mình biểu lộ. Trong lúc nhất thời, cảm động che mặt mà khóc. Bốn phía người vây xem, cũng đều bị Lý Thần này đơn giản mà lại lãng mạn biểu lộ cảm động. Đặc biệt là một ít mê gái nữ hải, đối với Diệp Sơ Tuyết là các loại hâm mộ. Vào đúng lúc này, các nàng đối với tương lai tràn ngập ước mơ, hy vọng tương lai một ngày nào đó cũng có một vị như thế công tử, tay nâng hoa tươi cùng nhẫn kim cương, đối với mình nhưng thuận yêu lời thề, để cho mình hóa thân làm công chúa, tiếp thu toàn bộ thế giới chúc phúc. Đáp ứng hắn, cùng nhau. Không biết là ai hô một câu, toàn bộ thương thành đều vang lên liên tiếp hoan hô. Hoa, thật là lãng mạn a, cùng nhau. Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau. Diệp Sơ Tuyết trong suốt con mắt, ngậm lấy bóng ánh nước mắt, khẽ khẽ gật đầu. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết gật đầu, bị vơi nở nụ cười, đứng dậy đem cái kia viên Vĩnh Hằng yêu say đắm, đãi ở nó ngón giữa tay phải mặt trên. Nhìn trên ngón tay sáng lên lấp lóa kim cương, Diệp Sơ Tuyết có một loại mộng ảo cảm giác, lại như là ở thượng đế vườn địa đàng, mông lung mà lại rõ ràng. Nhìn Diệp Sơ Tuyết trên mặt hạnh phúc đủ cười, Lý Thần cũng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Một đời trước, hắn phụ lòng nàng quá nhiều quá nhiều. Đời này, chính mình chắc chắn sẽ không lại lưu tiếc với. Ào ào ào, ào ào ào. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhiều tiếng chúc phúc lại như là cụ tịt hạnh phúc mũi tên nhọn, từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Toàn bộ quá trình, Diệp Sơ Tuyết đều ở đồng thoại giống như mộng ảo bên trong. Cho đến Thái Dương hạ xuống, màn đêm sơ hàng, Lý Thần cùng nàng mười ngón liên kết, hướng trong nhà đi đến thì, nàng mới ý thức tới, chính mình rốt cục vẫn là bị người nào đó cho lừa gạt tới tay. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp mắt chữ, nhìn Lý Thần nói này, ngươi vừa nãy biểu lộ thật đơn giản à, cũng chỉ có 6 cái tự. Lý Thần hỏi vậy ngươi còn muốn bao nhiêu tự? Diệp Sơ Tuyết bĩu môi, nói sao vậy cũng đến 7, 800 tự chứ. Lý Thần tức sạm mặt lại, đạo ngươi cho rằng biết thi đại học viết văn đây, còn 7, 800 tự. Diệp Sơ Tuyết sáng giọng ta mặc kệ, lúc này không tính, bổn đại tiểu thư trời sinh quyến rũ, thông minh nhanh trí. Sao vậy khả năng như thế dễ dàng bị ngươi cho lừa gạt tới tay, này không khoa học. Lý Thần thẹn thùng, hỏi hít, cái kia sao vậy mới xem như là khoa học? Diệp Sơ Tuyết chớp chớp mắt chữ, nói Lưu Hoàng Thúc xin mời ra cát lượng, còn 3 lần đến mời đây. Ngươi lần này liền đến tay, ta cảm giác có chút thiệt thòi. Lý Thần nghe trực điếu môi vậy ngươi sao vậy không nói, ra cát lượng bình định Nam An, còn 7 cầm mạnh ở đây. Diệp Sơ Tuyết lông mi thật dài, giữa trời chớp chớp, nói cũng đúng nha, vậy ngươi liền biểu lộ 7 lần đi, 6 vị trí đầu thứ ta từ chối, đến lần thứ 7 lại đồng ý. Lý Thần một tay nâng lên cái chán, nói ngươi muội a, nhẫn kim cương đưa ta. Diệp Sơ Tuyết tay trái, thật chặt bảo vệ trên tay phải nhẫn kim cương, cười khanh khách nói khanh khách, không cho. Đây là ta thật vất vả lừa gạt đến, bằng cái gì còn ngươi? Lý Thần hô muốn ma đưa ta nhẫn kim cương, muốn ma làm cho người ta, chính ngươi nhìn tuyển. Diệp Sơ Tuyết xoay người hướng về phía Lý Thần ngoắc ngoắc ngón tay, hì hì cười nói hì hì, ngươi tới bắt ta à, bắt được liền cho ngươi. Chương 100, mối tình đầu cảm giác. Diệp Sơ Tuyết ở mặt trước chạy, Lý Thần ở phía sau truy. Thanh xuân trên mặt đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Sau khi về nhà, Diệp Sơ Tuyết liền về phòng của mình bên trong, tìm ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới Lý Thần trước mặt. Đây là ta toàn bộ tiền mừng tuổi, tổng cộng có 56 hơn vạn điểm. Lý Thần nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết đưa tới thẻ ngân hàng, một mặt ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi cho ta thẻ ngân hàng làm gì?" Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa ngón giữa tay phải trên nhẫn kim cương, nói: "Ngươi mua nhẫn kim cương tiền, là hướng về Trương Nguyên Hạo mà chứ? Tấm thẻ này ngươi trước tiên cầm, đem tiền trả lại hắn." Lý Thần nghe được trực bĩu môi, nói: "Ta lại không nợ hắn tiền, tại sao phải trả lại hắn?" Diệp Sơ Tuyết có chút cúi lên, dậm chân nói: "Lý Thần, ta biết ngươi thật mặt mũi. Có thể Trương Nguyên Hạo người này tâm cơ rất sâu, ta không muốn ngươi nợ hắn nhân tình." Nhìn có chút tức giận Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần nhẹ nhàng nâng lên nàng tay nhỏ, mang đầy thâm tình nói, "Nha đầu ngốc, ta đời này thua thiệt, chỉ ngươi một người mà thôi." Hắn kiếp trước trải qua tiếc nuối không ít, có thể toàn bộ tính gộp lại, cũng không có thua thiệt Diệp Sơ Tuyết một người nhiều lắm. Kiếp trước, chính mình làm cho nàng lang bạc kỳ hồ, ở đẹp nhất tuổi heo tàn, thương tiêu ngọc vẫn. Kiếp này, chính mình thề muốn thủ nàng bình an, làm cho nàng này cây hoa nhi, không buồn không lo trưởng thành. Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu nhỏ, sững sờ nhìn Lý Thần. Nàng thực sự là không nghĩ ra, Lý Thần đến cùng nơi nào thua thiệt chính mình. 5 năm qua, có vẻ như vẫn luôn là chính mình bắt nạt hắn, muốn nói thua thiệt cũng là chính mình thua thiệt hắn. Được rồi, Lý Thần tựa hồ là nhìn thấu Diệp Sơ Tuyết nghi ngờ trong lòng, cười khẽ với nàng nói, có một số việc hiện tại không tiện nói, ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc như thế gật gật đầu nói, được. Một lát sau, nàng xoa xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới, gắt giọng, ta đói, muốn ăn cơm rang trứng. Lý Thần có chút sủng lịch nặn nặn nàng cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, nói, được, ngươi trước tiên đi tắm, ta đi làm cho người cơm rang trứng. Ừ, được. Diệp Sơ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống nhẫn kim cương, dùng một tinh xảo lễ hộp sắp xếp gọn, lúc này mới nhảy nhảy nhót nhót chạy đến phòng tắm rửa giấy. Nàng nằm trong bồn tắm, cả người đều ngâm ở trong bờ biển, mặt trên còn gắn vài miếng hoa hồng biện, đây là Lý Thần yêu thích mùi vị. Hồi tưởng lại thương thành sự tình, nàng vẫn có một loại mộng ảo giống như cảm giác. Chính mình đây là luyến ai sao? Mối tình đầu, cỡ nào tươi đẹp chữ, lại như là này năm màu rực rỡ bong bóng xà phòng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Sơ Tuyết không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Nàng rũa ra củ sen giống như trắng non cánh tay, nhẹ nhàng xẹt qua da thịt, để hạnh phúc gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên. Chờ nàng sau khi tắm xong, Lý Thần làm cơm rang trứng cũng đã mới vừa ra lò. Nàng ngày hôm nay tâm tình không tệ, khẩu vị cũng rất tốt, đầy đủ ăn 2 bát, là thường ngày gấp đôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Thần dựa theo thông lệ thu thập bát đũa, chuẩn bị rửa chén. Có điều, lại bị Diệp Sơ Tuyết cho ngăn lại. Nàng chớp mắt to như nước trong veo, nói, "Ta đi tẩy đi, một mình ngươi nam sinh, làm sao có thể rửa chén đây?" Lý Thần một mặt kinh ngạc, phải biết đại tiểu thư này thở nhỏ hay cùng công chúa như thế nuông chiều từ bé, hai tay không dính mùa xuân thủy, ngày hôm nay dĩ nhiên phá thiên hoàng muốn đi rửa chén. Ngay ở Lý Thần kinh ngạc thời khắc, Diệp Sơ Tuyết đã đoạt được bát đũa, hứng thú bừng bừng chạy đi rửa chén. Có điều, rất nhanh trong phòng bếp liền vang lên ảo ảo âm thanh. Lý Thần nghiêng người dựa vào trước cửa, nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Sơ Tuyết, mang theo vài phần hí ngược ý cười, trêu nói, "Đại tiểu thư, đây chính là ngươi nói rửa chén mà, tẩy đủ triệt để a." Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, sang giọng, "Đều do ngươi." Lý Thần nhún vai một cái, một mặt vô tội nói, "Ta không hề làm gì cả, cùng ta có quan hệ gì?" Diệp Sơ Tuyết đại tiểu thư tính tình tới, quệt mồm nói, "Thử, thì trách ngươi." Lý Thần. Ngay kế, 3 giờ chiều, Lý Thần ở cửa tiểu khu, chặn một chiếc taxi, thẳng đến Lam Sắc Sinh Tử Luyến quán ba mà đi. Có điều, hắn mới vừa gia nhập quán ba, liền bị cửa bảo an ngăn cản đường đi. Bảo an tiện tay chỉ cửa tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu, nói: "Vị tiên sinh này, ngày hôm nay quán ba không doanh nghiệp, ngươi hay là đi những nơi khác đi." Lý Thần nói: "Ta không uống rượu, là đến hẹn." "Đến hẹn?" Bảo an một mặt ngạc nhiên, sững sờ nhìn Lý Thần. Lý Thần gật gật đầu, nói: "Đúng, đến hẹn." Bảo an đột nhiên cười gần lên: "Huynh đệ, ngươi không có lầm chứ, ngày hôm nay đến đây đến hẹn, đều là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Liên ngươi này thân thể nhỏ bé, ta một cái tay đều có thể quật ngã ba cái, ngươi lại dám đến hẹn. Mau nhanh lăn, đừng ở chỗ này vướng bận. Nếu không, lão tử nhưng là đối với ngươi không khách khí." Nói xong, Bảo an thấy Lý Thần vẫn không có phải đi ý tứ, liền muốn đưa tay đẩy hắn. Nhưng mà, hắn tay vừa mới rối ra, cả người đột nhiên mất đi trọng tâm, tầm tầng ngã xuống đất. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói: "Ha ha, liền ngươi này hùng dạng, một người còn muốn đánh ta ba cái." Cái khác bảo an thấy bên này xảy ra chuyện, dồn dập vây quanh. "Tiểu tử, ngươi đây là làm gì, muốn tạm bãi sao?" Lý Thần nói: "Các ngươi nếu là không tưởng tượng hắn như vậy nằm trên đất, liền mau mau tránh ra cho ta." Các nhân viên an ninh lần lượt liếc mắt nhìn nhau, nói: "Tiểu tử, ngươi rất cùng à?" Trợn mắt lên nhìn rõ ràng, nơi này nhưng là có mười mấy người. Lý Thần ôm cánh tay cười gằn, nói: "Có khác nhau sao? Ở trong mắt ta, các ngươi đều là run rế." Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn liền nhanh như tia chớp ra tay, trói lại một người thủ đoạn. Lôi kéo, một duệ, hai cái động tác đơn giản, liền đem thể trọng vượt qua 160 cân bảo an, như là vứt con gà con như thế vứt ra ngoài. Chợt, không giống nhau, không chờ cái khác bảo an phục hồi tinh thần lại, hắn liền lăng không nhảy lên, lạc đến trong bọn họ. Một điểm nở hoa, hoành tạo thiên quân. Trong nháy mắt, mười mấy cái bảo an liền ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng Lý Thần đến cùng là làm sao ra tay. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh ở trước mắt né qua mà thôi. Một đám rất rưởi. Nói xong, Lý Thần liền vỗ tay một cái, trực tiếp từ trên thân thể của bọn họ dẫm qua thứ. Lúc này, nghe được tin tức Trương Nguyên Hạo đội đội vàng vàng chạy tới. "Lý thiếu, người thủ hạ không hiểu chuyện, nhiều có chỗ đắc tội, kính xin ngài thứ lỗi." Lập tức, hắn liền căm tức đám kia bảo an, quát lớn nói: "Hiện tại ta chính thức tuyên bố, các ngươi đều bị sa thải, đi phòng tài vụ kết toán tiền lương đi." Lý Thần khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió nói: "Một bầy kiến hôi mà thôi, còn không đáng ta để ở trong lòng." Nghe được Lý Thần nói như vậy, Trương Nguyên Hạo thở thật dài nhẹ nhõm một cái, theo bản năng bên trong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lý Thần cưỡng bức Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đỗ Mạnh, làm bọn họ dưới cho săn sự tình. Hắn hiện đang nhớ tới, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Lý thiếu quả thật là rộng lượng người, trước tiên đi bên trong uống chén rượu thủy đi, đợi lát nữa còn có mấy vị cao thủ một tới, ta dẫn tiến cho ngươi biết một hồi. Lý Thần gật gật đầu, ra hiệu Trương Nguyên Hạo phía trước dẫn đường. Lúc này trong phòng đã có mười mấy người. Trương Minh Viễn chính ở chính giữa, cùng bọn họ nhiệt tình hàn huyên. Bọn họ thấy Lý Thần đến đây, dồn dập tìm đến phía ánh mắt kinh ngạc. Một tên trong đó ăn mặc màu đen cờ bảo, long hành hổ bộ người đàn ông trung niên, rất là khinh thường nói: "Trương lão bản, ngươi tìm tới đây sao một, bao đều không có trưởng tề ra hỏa, xem như là chuyện ra sao, để hắn đi chịu chết hồn sao?" Chương 101, vai hề. Nghe được người đàn ông trung niên, Trương Nguyên Hạo một mặt lúng túng, vội vàng giải thích: "Chính sư phụ ngài hiểu lầm, Lý Thần hắn tuy rằng tuổi trẻ, có thể trên tay công phu thực tại không ít. Đã từng một người đánh đến mấy chục cái, liền ngay cả Đông Hoa lòng đất hoàng đế Đỗ Mạnh đều không phải là đối thủ của hắn. Bị gọi là Trịnh sư phụ người, tên là Trịnh Kiền, là Trịnh gia võ quán quán chủ. Hơn nữa, hắn từng ở Thiếu Lâm tự bái sư học nghệ, làm qua 5 năm tục gia đệ tử. Tuy nói chỉ là tục gia đệ tử, có điều hắn nhưng thường thường đem Thiếu Lâm tự khối này biển chữ vàng cho treo ở bên mép, bình thường cũng đều là lấy danh môn đại phái truyền nhân mà tự xưng, đi tới chỗ nào đều là cảm giác ưu việt tràn đầy, tự giác hơn người một bậc. Bởi vậy, hắn như vậy tự cho là thanh cao người, tự nhiên không lọt mắt Đỗ Mạnh như vậy ngôn hát người, cho rằng bọn họ chỉ là sẽ sái một ít thủ đoạn hèn hạ, không ra gì dù côn lưu manh mà thôi. Nhất thời, chỉ thấy hắn phất tay áo vung lên, xem thường hừ một câu: "Hừ, Đỗ Mạnh, có điều là một đầu đường du côn lưu manh đầu linh thôi. Những năm này, mê muội thử sắc đã sớm bị đào hết rồi thân thể. Nếu như chỉ là đơn đả độc đấu, đừng nói là môn hạ ta đệ tử cuối cùng, chính là vừa thấy tập học đồ, đều có thể ở 3, 5 cái hiệp bên trong đem đánh bại." Nghe được Trịnh Kiền mạnh miệng, Lý Thần cười gần không nói. Đỗ Mạnh tuy nói mê muội thử sắc, tuy nhiên không có hắn nói như vậy không thể tả. Nếu là hai người một mình đấu, ai thắng ai thua, cũng thật là một không thể biết được. Có thể cái tên này, dĩ nhiên nói quá không biết ngượng, nói mình môn hạ tùy tiện vừa thấy tập đệ tử, liền có thể đem đánh bại, chuyện này quả thật chính là cuồng không một bên, so với hắn còn cuồng. Trịnh Kiên thấy Lý Thần không có bị khí thế của chính mình cho làm cho khiếp sợ, tâm có không thích, căm giận hừ nói: "Làm sao, tiểu tử, ngươi không phục?" Trương Minh Viễn đối với Lý Thần không có bất kỳ hảo cảm, nếu không là nhi tử cố ý yêu cầu, hắn mới sẽ không mời cái này một vô danh tiểu bối đến đây. Hắn thấy bầu không khí có chút lúng túng, lo lắng bởi vậy chọc giận Trịnh Kiên, vội vã tiến lên giải vây: "Chính sư phụ, ngài bớt giận." Nói xong, hắn liền xoay người nhìn về phía Lý Thần, vênh báo tự đắc giới thiệu: "Lý Thần, vị này chính là Đông Hoa Trịnh gia võ quán quán chủ Trịnh sư phụ. Hắn nếu như có thể ở trên người hắn học được 1-2 chiêu, đời này đều được ích lợi vô cùng." Lý Thần cười gằn: "Ha ha." Thấy Lý Thần như vậy không nể mặt mũi, Trương Minh Viễn cùng Trịnh Kiến sắc mặt đều khó coi. Trịnh Kiến là người nóng tính, quát lên: "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Lý Thần hờ hững cười nói: "Không có ý gì, nhìn thấy một vai hề ở trước mắt ta nhảy nhót tưng bừng, cảm thấy có chút khôi hài mà thôi." Trịnh Kiến giận tím mặt, quát: "Tiểu tử, ngươi mắng ai là vai hề đây?" Lý Thần khẽ mỉm cười, nói: ta lại không nói ngươi, ngươi làm gì thế kích động như thế? Trịnh Kiên sắc mặt tái xanh, quát, đáng ghét, ngươi. Trương Minh Viễn sắc mặt cũng đỏ bừng lên, quát lên, Lý Thần, chớ có vô lễ, còn không mau mau cho Trịnh sư phụ chịu nhận lỗi. Lý Thần đưa tay chỉ Trịnh Kiên, xem thường nói, liền hắn, còn chưa xứng. Trịnh Kiên thẹn quá thành giận, quát, thật cùng giọng điệu, ngày hôm nay lão phu ta liền cẩn thận, giao huấn một chút ngươi này hậu sinh văn bối, để ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo. Đang lúc này, một tên tân mặc trường sam chàng thanh niên, chắp tay nói rằng, sư phụ, giết gà yên dùng như đao, để đồ nhi thế lão nhân ra ngài, khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận. Trịnh Kiên cũng cảm thấy y theo chính mình giang hồ địa vị, đi cùng một hậu sinh vãn bối độc thủ, thực sự là làm mất thân phận. Được, bác Sơn, ngươi liền thế sư phụ ra tay, cẩn thận mà giáo huấn một chút hắn, để hắn khỏe mạnh mở mang kiến thức một chút, chân chính giết quốc công phu. Trương Minh Viễn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, này Lý Thần là có hay không con trai của Như Đồng nói như vậy lợi hại. Bởi vậy, cũng không có đi ra ngăn cản. Trương Nguyên Hạo muốn mở miệng, thế Lý Thần giải vây, có điều lại bị hắn lao tử dùng ánh mắt cho ngăn lại. Bác Sơn đi tới Lý Thần trước mặt, như người giang hồ như vậy, chúng hắn ổn quyền. Xin mời. Lý Thần hứng hờ nói, ngươi trước tiên ra chiêu đi, bằng không, chờ ta ra tay, ngươi nhưng là lại không cơ hội xuất thủ. Bác Sơn nghe vậy giận dữ, ngông cuồng. Hắn mấy cái sư minh đệ, nghe được Lý Thần ăn nói ngông cuồng, đều mồm năm miệng mười reo lên, Bác Sơn sư minh, cẩn thận mà giáo huấn hắn, nhìn hắn còn dám hay không như thế cuồng. Theo ta thấy, tiểu tử này chỉ có thể nói mạnh miệng, hắn ở Bác Sơn sư minh dưới tay liền mười cái hiệp đều đi không được. Mẹ kiếp, sáu sư đệ, ngươi cũng quá xem thường Bác Sơn sư minh đi, theo ý ta, ba chiêu là đủ. Dùng không được ba chiêu, ta xem Bác Sơn sư minh, một quyền liền biết đánh nhau hắn răng rơi đầy đất. Nghe được sư minh đệ thổi phồng, Bác Sơn có chút lâng lâng. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Thần lạnh lùng đáp, ngươi phí lời hơi nhiều. Bác Sơn giận dữ, vung quyền liền hướng Lý Thần môn đánh tới. Một quyền này của hắn thế dường như sẽ đánh, uy thế hùng hực, đừng nói là người bình thường, coi như là một con yêu, cũng có thể tại chỗ đánh sợ. Một ít người nữ phục vụ thấy Bác Sơn ra quyền hung ác như thế, đều âm thầm vì là Lý Thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Cá biệt nhát gan giả, sợ đến che mắt, không dám nhìn thẳng này vô cùng thê thảm một màn. Lý Thần nhẹ như mây gió cởi cận, chờ Bác Sơn nắm đấm thép quanh khí đến, hắn nhanh chóng ra tay, giống như kim xà múa tung như thế, trói lại cổ tay của đối phương. Còn không chờ Bác Sơn tới kịp làm ra phản ứng, hắn cấp tốc lôi kéo, mượn duệ, chân phải mũi chân bước ra, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, ở tại xương bánh trẻ nơi ngang trời quét qua. Giang giác, giang giác. Trong nháy mắt, Bác Sơn cả người, hãy cùng con chó chết, thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Cái kia mấy cái người nữ phục vụ miệng trường đều có thể nhét vào một cái lao hoàng qua. Bác Sơn sư minh dĩ nhiên thất bại, sao có thể có chuyện đó? Ta không nhìn lầm đi, Bác Sơn sư minh nói thế nào cũng là ở ngoài kính đại thành cao thủ, làm sao có khả năng sẽ bại ở trong tay của hắn? Lẽ nào hắn là nội kình cao thủ? Nghe được nội kình cao thủ bốn chữ này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thần ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên. Xem tuổi tác của hắn, cũng sẽ không quá 17-18 tuổi. 17-18 tuổi nội kình cao thủ, đây cũng quá khó mà tin nổi đi, e sợ cũng chỉ có những kia truyền thừa ngàn năm cổ vũ thế gia mới có thể nuôi dưỡng được bực này lịch thiên yêu nghiệt. Nhìn những người này ánh mắt kinh ngạc, Lý Thần đột nhiên cảm giác rất là khôi hài. Một tiểu nội kình võ giả, liền đem bọn họ cho dọa thành này tấm hùng dạng. Nếu là bại ra bản thân tiên tiên tông sư thủ đoạn, còn không phải đem bọn họ cho hủ chết. Trịnh Kiên là cái người từng trải, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vỗ tay cười to, nói, không sai, có chút năng lực, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Nói xong, hắn chuyển đề tài, nhìn Lý Thần nói rằng, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không bái vào môn hạ của ta. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, tham thảm phun ra ba chữ đến, ngươi không xứng. Trịnh Kiên thẹn quá thành giận, quát lên, ừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình có chút công phu, là có thể không coi ai ra gì. Hôm nay, ta liền để ngươi cẩn thận địa mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút lao phu thủ đoạn thông thiên. Còn chưa dứt lời điện, hắn liền đống nhiên vô bàn một cái. Trên bàn có một bàn tôm hùm, bị hắn trưởng phong như thế chấn động, mặt trên tôm hùm tất cả đều như là hoạt như thế, nhảy đến giữa không trung. Chợt liền thấy rút ra sáng loáng lượng cơm tây bao cụ, đao phong hí lên, giống như nhất đạo luyện không hoành không xoay tròn, mười mấy cái tôm hùm lại bị hắn tất cả chém thành hai nửa, dồn dập rơi xuống ở điện. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Minh Viễn chờ người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đối với hắn tôn sùng đến cực điểm, kinh như thiên nhân. Chính sư phụ võ công chăn vào hóa cảnh, so với kịch truyền hình bên trong còn huyền diệu hơn, ngày hôm nay ta có thể cuối cùng cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Trịnh Kiên nuốt nuốt chính mình dâu dê cần, rất là đắc ý nói, Trương lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, vương gia mời tới cái kia cái gì thiết cánh tay Chu Đồng, ở trước mặt ta, có điều chính là gà đất chó sành thôi, không đỡ nổi một đòn, ta xoay tay liền có thể diệt chi. Trương Minh Viễn vui vẻ nói, Trịnh sư phụ, thực không dám giấu giếm. Bởi vì chuyện này, ta là như nghẹn ở cổ họng. Những ngày qua là ăn không ngon, cũng ngủ không thơm, trắng đêm khó ngủ. Hiện tại nhìn thấy ngài, ta liền yên tâm. Nói xong, hắn liền hướng về phía bên người một tên bảo tiêu liếc mắt ra hiệu. Bảo tiêu hiểu ý, đưa ra hai cái màu trắng bạc kim loại két sắt đặt tại trước bàn. Cái dương mở ra, bên trong tràn đầy, tất cả đều là đỏ hồng hồng tiền mặt, người xem hoa cả mắt. Trịnh sư phụ, đây là 5 triệu tiền thù lao. Sau khi chuyện thành công, còn có thể có 5 triệu, ta sẽ đích thân phái người đưa đến phủ. Trịnh Kiên cố ý xếp đặt làm ra một bộ siêu nhiên cao nhân răng dấp, nói, dễ bàn, tiền tài đối với ta mà nói, chỉ có điều là ngoại thân vật, phù vân mà thôi. Nói xong, hắn mau mau khoát tay háo một cái, để phía dưới đồ đệ đem tiền thu cẩn thận. Chỉ lo chính mình thu chậm một chút, này 5 triệu tiền mặt sẽ trưởng cánh bay đi như thế. Lập tức, Trịnh Kiên liền chuyển hướng Lý Thần, con mắt híp lại thành một cái tuyến, rất là ngạo mạn vấn đạo: "Tiểu tử, hiện tại ngươi nên tâm phục khẩu phục chứ?" Chương 102, tôn hùng hương vị không sai. Đối diện hung hăng ngạo mạn Trịnh Kiên, Lý Thần chỉ là lời ít mà ý nhiều dùng 4 chữ đáp lại. Cho mèo. Còn chưa dứt lời điện, hắn cũng một tay đánh về một cái bàn khác. Cái bàn này trên cũng có một bàn tôn hùng. Tôn hùng liền giống như là muốn khiêu long môn con cá, tranh nhau chen lấn nhảy vọt đến giữa không trung. Lý Thần trở tay nắm lên một cái kim loại dao nĩa, luyện công ngang trời chém ra, khắc nào tinh linh như thế, huyền chuyển mẻ múa. Chợt, cũng chỉ thấy tôm sắc còn như mưa rơi, mà bắt tốt tôm hùng thịt thì lại tất cả đều bị hắn dùng dao nĩa xuyến lên. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, thoải mái chẳng chề. Coi như là không biết võ công người, cũng đều biết đao phách tôm hùng tuy rằng không dễ, có thể nếu muốn cho tôm hùng đi sát, lại đem xuyến lên, cái kia nhãn lực, thủ pháp không biết khó khăn bao nhiêu lần. Trịnh Kiên sắc mặt như đất, trên một gương mặt tràn ngập hai chữ kinh hãi. Như vậy xảo diệu thủ pháp, dù cho là hắn cũng không thể nào làm được. Mà đối phương cũng đã triển khai lô hỏa thuần thành, hai đối lập so với, lập tức phân cao thấp. Lý Thần cắn một cái tôm hùm, chậm rãi nhai, nghiền ngâm lên. Hương vị không sai, tươi mới ngon miệng, có điều kém một chút hỏa hầu, hơn nữa bạch tiểu thả hơi ít. Trương lão bản, ta kiến nghị các ngươi đầu bếp, làm tiếp tôm hùm thì nhớ tới dùng thiện hải lý tôm hùm, mà không phải dùng trong biển sâu. Phối liệu bạch tiểu đừng dùng mao đài, trực tiếp chi phí mấy càng cao hơn nguyên tương bạch tiểu, như vậy có thể đi mùi tanh, mùi vị có thể sẽ càng ngon một điểm. Trương Minh Viễn tuy rằng không hiểu võ công gì, có điều hắn lại sâu am nghe lời đoán ý, mới vừa rồi còn vẫn kêu gào Trịnh Kiên, hiện tại mặt xám như cho tàn, chính là chứng minh tốt nhất. Xem ra này Lý Thần thật là có chút tài năng. Trương Nguyên Hạo bị Lý Thần này một tay cả kinh trợn mắt mắt mồm, rất là kinh hỉ vấn đạo: "Lý thiếu, ngươi còn hiểu chủ nghệ?" Lý Thần lại cắn một cái tôm hùm, cười nhạt một tiếng, nói: "Hiểu sơ mà thôi, chỉ là so với võ công của ta cường như vậy ném đi ném." Trương Nguyên Hạo lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Diệp Sơ Tuyết tại sao lại đối với mình xem thường. Hắn mặc dù là đỉnh cấp nhà giàu con nhà giàu, nhưng nếu là cùng Lý Thần so với, chuyện này quả là chính là huỳnh hỏa ánh sáng cùng nhật nguyệt tranh huy. Trong đáy mắt luôn luôn lòng cao hơn trời hắn, có một loại ngắm nhìn bầu trời nhỏ bé như xa cảm giác. Thiết, có điều là một đầu bếp tay nghề thôi, có cái gì tốt khoe khoang? Những kia đầu đường làm xiếc giả, cái nào xiếc ảo thuật chơi không thể so người tốt, nhưng ta một người đánh bọn họ 10 cái vẫn thừa sức. Nói chuyện chính là một cô thiếu nữ, Trịnh Kiền con gái Trịnh Dung. Nàng trên miệng dương mặt cười căng thẳng, tràn ngập hai chữ ngạo mạn. Trịnh Kiền môn hạ một gã khác gái mộ tiểu sư muội đệ tử tiến lên phụ hòa nói: "Tiểu sư muội nói đúng, liền như ngươi vậy người bình thường, dù cho lại có thể đánh, cũng tuyệt đối không ngăn được nội kình cao thủ một quyền." Lý Thần ý tứ sâu xa nhìn Trịnh Dung bọn họ một chút, chậm rãi nói: "Tặng ngươi một câu thoại, nhỏ yếu cùng vô tri, đều không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là." Trịnh Dung thấy Lý Thần nói bọn họ ngạo mạn, không khỏi một trận giận dữ. Trương Minh Viễn thấy bầu không khí có chút lúng túng, mau tới trước điều đình: "Chư vị, đại gia đều là bằng hữu, hà tất khiến cho như thế dương cùng bạc kiếm? Này trên giang hồ không phải có một câu nói như vậy mà, không đánh nhau thì không quen biết." Nếu chủ nhà lên tiếng, Trịnh Dung cũng là không nói thêm gì nữa, chỉ là căm giận hừ một câu, lấy này đến biểu thị chính mình đối với Lý Thần bất mãn. Lý Thần mới mặc kệ nàng đây, ở trong mắt hắn, bao quát Trịnh Kiền cái này nội kình đại thành võ giả ở bên trong, tất cả đều là run rế. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn mượn cơ hội này thử nghiệm lưu đao, xương một xương trên địa cầu nội kình võ giả cân lượng. Thứ yếu chính là, hắn nhìn chằm chằm Giang Tâm Đạo Tạng mỡ dày này, muốn đến chia một chén canh. Dù sao, tu đạo nhất mạch, nghịch thiên cải mệnh, ở mức độ rất lớn tiêu chính là tài nguyên. Không nói cái khác, liền vẹn vẹn chỉ là đan dược phí dụng, tiêu hao tài chính liền hàng trăm triệu. 6 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên thì bọn họ một nhóm mười mấy người liền cưỡi cano dọc theo trường Giang Tố Du mà lên, thẳng tới Đồng Châu Giang Tâm Đảo. Giang Tâm Đảo diện tích không nhỏ, có chừng mười mấy vạn mét vuông, quy mô cùng phổ thông thành trấn đại thể tương đương. Có điều, nơi này tràn đầy nước bùn, loang loang lổ lổ, trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ một loạt bãi thấp bé thanh phòng gạch ngói ở ngoài, chính là một bích mênh mang lúa nước. Gió nhẹ phơ phất, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, tình cờ có cano qua lại mà qua, rất có vài phần tình thơ ý họa mùi vị. Điều này làm cho hắn nhớ tới tuổi hấu thơ một thủ nhạc thiếu nhi, vẽ tre nhỏ, xôi dòng lưu, chim nhỏ sướng, con cá du, hai bờ sông cây cối mật, mạ xanh mượt, giang nam ngư mét hương, tiểu bẹ tre nhỏ hỏa trung du. Có điều, ngoại trừ Lý Thần ở ngoài, mấy người kia đều không cái này nhàn hạ thoải mái, để thưởng thức này mà sông mỹ cảnh. Lúc này, bọn họ đầy đầu nghĩ tới đều là, làm sao sắp tới đem đến đàm phán bên trong chiếm được tiên cơ, cùng với bạn nhất đàm phán thất bại, lại nên ứng đối ra sao? Ước định địa điểm là Tiên Hạc lâu, nhân có Bạch Hạc nghỉ lại với này mà được gọi tên. Tên tuy rằng rất là nhã trí, có thể kiến trúc nhưng thực tại không thể khen tặng. Thế kỷ trước cuối thập kỷ 86 tầng tiểu lâu, rách tạp ơi, đặt ở tấm ván gỗ trên thang lầu, đều kéo kẹt vang vọng, toàn bộ chính là một làm trái quy tắc kiến trúc mi lâu. Lý Thần đều có chút bận tâm, vạn nhất đánh tới đến, này phá lâu có thể hay không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ. Nghĩ đến phá lâu sụp xuống đồ sộ tình cảnh, Lý Thần không nhịn được nở nụ cười. Người cười cái gì? Trịnh Dung thấy Lý Thần vô cơ cười, liền mang theo vài phần địch ý hỏi. Lý Thần nhìn về phương xa mặt hồ, nhàn nhạt đáp, đây là chuyện của chúng ta, không cần hướng về ngươi báo cáo. Ngươi? Trịnh Dung liễu mi dựng thẳng, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Nàng là Trịnh Kiền con gái, hơn nữa rất có vài phần sắc đẹp. Từ nhỏ đến lớn, đều là mọi người vờn quanh tồn tại, khi nào được quá như vậy xem thường. Lên tầng cao nhất, Trịnh Kiền liền bệ vệ hướng về trên ghế thái sư ngồi xuống. Hắn mang đến 4 cái đệ tử, lấy tả hai hữu hai trận hình, đứng ở sau lưng hắn. Trương Minh Viễn cùng ngồi ở hắn mặt bên, nam, 6 người cao mã đại bảo tiêu, hình thành hình nửa vòng tròn, đem hộ ở chính giữa. Lý Thần thì lại đứng phía trước cửa sổ, đứng chắp tay, vàng lâu quang giang, một bộ thiết trí tự đắc dáng vẻ. Trương Minh Viễn một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, vấn đạo: "Chính sư phụ, ta Trương gia có thể không ở Đồng Châu đứng vững gót chân, liền xem đêm nay đàm phán. Nếu như đàm phán bất lợi, ngươi có chắc chắn hay không bắt giữ cái kia thiết cánh tay Chu Đồng?" Trịnh Kiến bưng lên chén trà bằng sứ xanh, nhấp một miếng nước trà, dường dưng như không nói rằng, không cần ta tự mình ra tay, chính là môn hạ ta mặc cho một đệ tử, là có thể bắt giết cái kia Chu Đồng. Nếu là trước, Trương Minh Viễn đối với Trịnh Kiến, tất nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Có thể từ khi hắn từng thấy, Lý Thần một chiêu liền đánh bại Trịnh Kiến môn hạ đệ tử Bắc Sơn thì, liền đối với lời nói của hắn giảm đi. Có điều, những này hoài nghi, hắn chỉ có thể ở thầm nhủ trong lòng nói thầm, tuyệt không có thể phó chi với khẩu. Dù sao, đàm phán hôm nay, còn muốn dựa vào nhân gia Trịnh Kiến. Cho tới Lý Thần mà, tuy rằng trên tay cũng có mấy lần ngạnh công phu. Có điều, hắn dù sao quá tuổi trẻ, ở Trương Minh Viễn trong mắt, phòng trừng cũng là có thể hơi thắng Trịnh Kiến đệ tử một bậc, thực lực đó khẳng định kém xa Trịnh Kiến. Trịnh sư phụ, việc này can hệ trọng đại. Đến lúc đó, kính xin ngài cần phải tự mình ra tay, bắt giữ Chu Đồng. Trịnh Kiến khoát tay áo một cái, nói, dễ bàn, nếu ta cầm ngươi tiền tài, liền chắc chắn giúp ngươi đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Nghe được Trịnh Kiến lời thề son sắt bảo đảm, Trương Minh Viễn nỗi lòng lo lắng, này mới xem như là thả lại trong bụng đi. Đứng phía trước cửa sổ Lý Thần, nghe được hai người này đối thoại, không khỏi lắc đầu cười gằn. Chợt, lỗ tai hắn khẽ động, trong con ngươi hết sạch hiện ra. Chương 103, thiết cánh tay Chu Đồng hai chiếc cano chạy nhanh đến, ở bình tĩnh như gương trên mặt sông, vẽ ra hai đạo bình hành luyện không. Trương Minh Viễn nghe được cano âm thanh, bản năng tính đi phía trước cửa sổ nhìn xung quanh. Trịnh sư phụ, bọn họ đến rồi. Trịnh Kiến vẫn lã vọng buông cần, khoát tay áo một cái, nói, Trương lão bản bình tĩnh đừng nóng, bọn họ nếu là thất thời, ta thì sẽ nhiễu tính mạng bọn họ. Nếu không, ta thiếu Lâm Vân cân thác cốt tay cùng La Hán Quyền, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Ha ha, Trịnh Kiến, ngươi ngông cuồng khẩu khí. Không chờ hắn thoại âm lạc địa, một chất phát nam cao âm, hữu di thuận phòng phiêu bảo. Âm cuối chưa lạc, nơi cửa thang lầu liền truyền đến cộc cộc đắt tiếng bước chân. Người cầm đầu, hơn 40 tuổi, vóc người thấp bé, phòng trừng cũng là 150 cm. Có điều, hắn cặp mắt kia, nhưng lập lòe sắc bén tàn nhẫn ánh mắt. Theo sát phía sau, là một tên vóc người hán tử khôi ngô, hắn bước đi có chút bát tự bộ, hay cùng cái con cua như thế, uy phong đường đường. Lý Thần còn phát hiện, hai cánh tay của hắn so với thường nhân muốn thô trên một quyền, nói vậy là nhiều năm khổ luyện ngoại môn công phu gây nên. Nhìn thấy người đến, Trương Minh Viễn lập tức đứng dậy. Vương lão bản, có khỏe hay không? Bị gọi là Vương lão bản người, tên là Vương Thiên Hùng. Đừng xem hắn là tướng ngũ đoạn, có thể thủ đoạn nhưng thực tại không thể khinh thường. Vương Thiên Hùng vẻ mặt âm lãnh, tựa như cười mà không phải cười nói, Trương lão bản, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sự dám tới nơi này đi gặp, thực sự là để tiểu đệ khâm phục, khâm phục. Trương Minh Viễn không thích Vương Thiên Hùng lúc nói chuyện thái độ, cũng lời cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói, Vương lão bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng dơ cao đánh khẽ. Vương Thiên Hùng cười lạnh nói, thoải mái, chỉ cần ngươi đem Giang Tâm đảo mảnh đất này chuyển nhượng cho ta, liền vẫn là bằng hữu. Lúc nói chuyện, hắn liền cho bên người bảo tiêu liếc mắt ra hiệu. Bảo tiêu hiểu ý, từ màu đen túi công văn bên trong, lấy ra một tấm hợp đồng đưa tới. Trương Minh Viễn đại thể nhìn lướt qua, thấy cả khối địa chuyển nhượng quyền, chỉ có chỉ là 30 triệu, không khỏi giận tím mặt. Họ Vương, ngươi đây là khinh người quá đáng. Ta quang đấu giá bắt mảnh đất này, liền bỏ ra 350 triệu, ngươi hiện tại chỉ hoa 30 triệu, đã nghĩ nuốt vào mảnh đất này, chẳng lẽ không sợ vỡ nha sao? Vương Thiên Hùng chọn lông mày, nhanh nhiên cười nói, vậy thì không nhọc lao ca bận tâm, huynh đệ ta tuổi vẫn khỏe, cho cái thoải mái thoại, liền nói ngươi có đồng ý hay không chứ? Trương Minh Viễn cắn răng quát lên, Vương Thiên Hùng, ngươi nhưng chớ có khinh người quá đáng. Vương Thiên Hùng không cam lòng yếu thế, trợn mắt đối lập, khinh người quá đáng chính là các ngươi đi, phải biết này Giang Tâm đảo ở Đồng Châu, mà không phải các ngươi Đông Hoa. Rõ ràng chính các ngươi trước tiên đem bàn tay dài như vậy, trách ta lạc. Trương Minh Viễn nói, vậy ta nếu là không đáp ứng đây? Vương Thiên Hùng híp lại trong mắt nhỏ, dần hiện ra một vẻ lạnh lẽo sát ý không đáp ứng, liền phải chết. Thấy bầu không khí đã dương cùng bạc kiếm, Trịnh Kiến bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận quát lên, khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, cái nào mắt không mở ra hỏa, dám ở ta Trịnh Kiến trước mặt giết người. Lúc này, Chu Đồng cơ chính mình cứng như sắt thép cánh tay, gan giọng nói rằng, có hai tiểu tử, đáng tiếc ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Trịnh Kiến môn hạ hai tên tính tình nóng nảy đệ tử, thấy Chu Đồng quá mức hung hăng, đã nghĩ tiến lên cho hắn một chút giáo huấn. Chu Đồng thiết cánh tay vung dậy, uy thế hùng hực, trực tiếp liền lấy Hoành Tạo Thiên Quân tư thế tiến lên liên tiếp. Giang giác, giang giác. Lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên, khiến cho người không rét mà run. Hai tên đệ tử hay cùng như diều đứt dây như thế, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Ngực ao hãm, xương sườn chí ít đứt đoạn mất 6 cái, xem thương thế này, coi như là có thể may mắn giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng phải hạ xuống cả đời tàn tật. Thấy Chu Đồng một quyền liền co Trịnh Kiến hai đại đệ tử, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi một trận kinh hãi. Vương Thiên Hùng vỗ tay một cái, đáp ý nói, "Chu sư phó thật quyền pháp." Chu Đồng thao túng chỉ then chốt, xem thường nói, "Một đám rác rưởi mà thôi, giết bọn họ như đồ truy cầu." Vương Thiên mạnh mẽ hỉ, lấy khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Trương Minh Viễn. Trương lão ca, ngươi cảm thấy này Chu sư phó quyền pháp làm sao, có phải là nghiền ép các ngươi Đông Hoa một con? Trương Minh Viễn trợn tròn đôi mắt, quát lên, Vương Thiên Hùng, ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có nội tình cao thủ. Nói xong, hắn liền hướng về phía Trịnh Kiền chắp tay, nói, Trịnh sư phụ, làm phiền ngươi. Trịnh Kiền thấy Chu Đồng, vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền thuấn sát hắn hai tên đệ tử đắc ý, trong lòng cũng đã là vạn phần kinh hãi. Xem ra, chính mình cũng thật là khinh thường tuần này đồng thất phu. Nếu là một chọi một mình đấu, chính mình còn thật không có niềm tin tất thắng. Có thể hiện tại tên đã lắp vào cùng, hắn không thể không phát, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trên đỉnh. Đông Hoa, Trịnh gia võ quán Trịnh Kiền, đến đây linh giáo các hạ biện pháp hay. Chu Đồng liếc mắt nhìn đánh giá một chút Trịnh Kiền, mang theo vài phần trào phúng nụ cười, nói, không sai, rốt cục đến rồi cái ra dáng đối thủ. Vừa vặn mượn cơ hội này, cẩn thận mà triển khai gân cốt. Ừ, ngốc cùng, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chính tông thiếu lâm quyền pháp. Trịnh Kiền căm giận hừ một câu, liền bật lên nội kình, thả người nhảy lên, mượn lăng không tư thế, triển khai La Hán quyền thức thứ 5, phiêu bộ phách tâm quyền. Đối diện Trịnh Kiền mạnh mẽ tấn công, Chu Đồng không làm bất kỳ né tránh, trực tiếp phất lên cánh tay tiến lên liên tiếp. Làm chen, phích lịch rầm. Quyền chịu va chạm, dĩ nhiên phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại va chạm. Trong nháy mắt, song phương cũng đã đối công mười mấy hiệp. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen ngươi tới ta đi, một quyền một cước đều chen lẫn gào thét kinh phong. Trước mặt bàn, bình hoa đều đã ào ào bị xé ra cái nát tan, tình cảnh tàn tạ một mảnh. Liền ngay cả toàn bộ tiên hạt lâu cũng bắt đầu lảo đảo, trên nóc nhà đất vàng bị vụn, hay cùng trời mưa như thế, phích lịch rầm đi xuống lạc. Trương Minh Viễn càng xem càng hoảng sợ, sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn giải Vương Thiên Hùng tính cách, tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác, an tươi nuốt sống chủ. Nếu như Trịnh Kiền bị thua, chính mình nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Liền ngay cả luôn luôn ngạo mạn Trịnh Dung, lúc này cũng không khỏi vì nàng cha bóp một cái mồ hôi lạnh. Ầm. Lại là một trận mãnh liệt va chạm, giữa trường bóng người đột nhiên tách ra. Một người trong đó ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tên còn lại thì lại liền lùi lại mười mấy bước, còn không chờ hắn giữ vững thân thể trọng tâm, liền xì xì văng một ngụm máu lớn. Mọi người mục thử đều đứt, định thần nhìn lại. Thấy rút lui người, rõ ràng là Trịnh Kiền thì, trong lòng đều không khỏi một trận lạnh lẽo. Trịnh Dung cùng hai tên sư minh tiểu bảo tiến lên, mang theo tiếng khóc nức nở gọi lên. Cha! Sư phụ! Trịnh Kiền muốn nói cái gì, nhưng là thoại chưa mở miệng, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Thấy mình chỗ dựa lớn nhất Trịnh Kiền, cũng đã hôn mê, Trương Minh Viễn một trái tim như rơi vực sâu không đáy. Hắn cụt hứng ngồi ở trên ghế, nói, thôi, lần này ta nhận ngã xuống, ngươi không phải là muốn giang tâm đảo mảnh đất này mà, ta giá rẻ chuyển nhượng cho ngươi chính là. Vương Thiên Hùng nhanh nhiên nở nụ cười, cười nói, Trương lão ca, vừa nãy ngươi nếu là bé ngoan ký rồi hợp đồng, đại gia đều đại hoan hỉ. Đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Nói tới chỗ này thì, hắn nham hiểm giống như trong con ngươi, sát ý hiện ra. Ta Vương mỗi người không chỉ muốn mảnh đất này, còn muốn mạng của các ngươi. Thấy Vương Thiên Hùng đối với bọn họ nổi lên sát tâm, Trương Minh Viễn lòng như cho nguội, hắn theo bản năng bên trong hướng bên hông sờ soạn. Nơi đó ẩn giấu một khẩu súng, cái này cũng là hắn bảo mệnh cuối cùng lá bài tẩy. Nhưng mà, còn không chờ hắn cây súng lục đổ ra, một chiếc đũa liền mang theo tiếng gió gầm rú, cấp xạ mà tới. A! Trương Minh Viễn phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, thủ đoạn của hắn đã bị chiếc đũa xuyên thủng, cả người mang cái ghế đều bay ra ngoài. Trương Nguyên Hạo sợ đến mặt xám như cho tàn, hai chân run lên, run cầm cập miệng lưỡi, ù a ù ớ hồ, người, các ngươi muốn làm gì? Giết người nhưng là phải phạm pháp. Nghe được Trương Nguyên Hạo chất vấn, Vương Thiên Hùng thì lại như là nghe được một rất khôi hài chuyện cười như thế, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha, ta nếu dám giết các ngươi, liền không sợ phạm pháp. Nói xong, hắn liền khiến cho kính vỗ tay một cái. Lúc này, mười mấy cái hộ vệ áo đen dơ lên không thùng dầu, cầm sẻng, cùng với một ít không rõ chất lỏng đi vào. Vương Thiên Hùng chỉ vào thùng dầu, như là tử thần như thế cười gần nói, đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Đem các ngươi từng cái, đều nhét vào thùng dầu bên trong, đổ vào axit sủn phiểu dịp ăn mòn, lại dội lên xi măng, đổ bê tông thành khối bê tông. Hơn nửa đêm hướng này Giang Lý ném một cái, thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết đây là ta làm ra. A, nghe được Vương Thiên Hùng kinh sợ miêu tả, Trịnh Dung không nhịn được phát sinh một trận cao quang tám rít đảo. Vương Thiên Hùng hướng nàng liếc mắt nhìn, nham hiểm trong con ngươi không khỏi dần hiện ra một vệ tinh mang đến. Ai u, không nghĩ tới ta diễm phúc không cạn, còn có một tiểu mỹ nhân đây. Lập tức liền thấy hắn liếm môi một cái, đầy mặt dâm nhiên đãng ý cười. Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi yên tâm, ta là cái người thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, khi ta tiểu chó mẹ nô lệ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trương Minh Viễn cũng lại giang không được tử thân áp lực, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền dầm một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Trương Nguyên Hạo chờ người, thấy ông chủ Trương Minh Viễn đều quỳ, bọn họ cũng đều đồng loạt theo quỳ xuống. Mặc kệ thân phận ngươi cao thấp, bần cùng vẫn là giàu có, ở tử thần trước mặt, giống nhau bình đẳng. Đặc biệt là Trương Minh Viễn như vậy, thường qua quyền lực cùng tiền tài tươi đẹp tư vị tư bản đại lao, càng thêm rất sợ chết. Vương lão đệ, nha không, lão ca, chỉ cần ngươi buông tha phụ tử, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn đã từng cao cao tại thượng, đối với mình vênh váo tự đắc tư bản đại lao, hiện tại liền như đồng chó mất chủ như thế, quỳ xuống đất xin tha, Vương Thiên Hùng tâm đầu đắc ý cực kỳ. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, ha ha, Trương Minh Viễn, không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Có điều, ta cái gì cũng không muốn, liền muốn phụ tử các ngươi mệnh. Ngay ở Trương Minh Viễn rơi vào vực sâu không đáy, tuyệt vọng đến cực điểm thì, một trận ho nhẹ tiếng, đột nhiên chuyển tới. Khắc khắc, cái kia, ta có thể nói hai câu sao? Ai? Vương Thiên Hùng ngừng lại giữ tợn ý cười, bản năng tính theo tiếng kêu nhìn lại. Lý Thần chính nghiêng người dựa vào ở phía trước cửa sổ, hai tay ôm cánh tay, như không có chuyện gì xảy ra nhìn bọn họ. Ngươi là người phương nào? Vương Thiên Hùng nhíu nhíu mày, quát hỏi. Lý Thần xa xôi đáp, Lý Thần, một tử Lý Lý, buổi sáng thần. Vương Thiên Hùng đem Lý Thần danh tự này ở trong miệng nhắc tới hai lần, cảm thấy rất xa lạ, liền tức giận quát hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lý Thần không lại để ý tới cho hắn, mà là xoay người nhìn về phía Trương Minh Viễn. Trương lão bản, con trai của ngươi hoa 1 triệu mời ta lại đây, ta có nghĩa vụ bảo đảm tính mạng hắn. Ngươi nếu là cũng muốn sống, có thể nói chuyện giá tiền. Nghe được Lý Thần câu nói này, Trương Minh Viễn trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn quỳ trên mặt đất, không biết nên làm sao nói tiếp. Lý Chí nói cho hắn, liền ngay cả Trịnh Kiền cao thủ như vậy, đều thua ở Chu Đồng trong tay. Lý Thần tuy có vài thủ đoạn, tuy nhiên tuyệt không phải là đối thủ của người ta. Có thể hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thần chính là hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Bất luận làm sao, hắn đều đến đánh bạc một cái. Hắn mạnh mẽ ổn định tâm thần, chiến hơi nói, ngươi muốn cái gì? Lý Thần đưa tay chỉ dưới chân, nhàn nhạt nói, dùng giang tâm đảo mảnh đất này, đổi mạng ngươi, thế nào? Chương 104, môn hạ chó săn Trương Minh Viện thấy Lý Thần trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin, liền quyết tâm, dự định đánh bạc một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm phụ tử tính mạng, giang tâm đảo chắp tay nhường cho, mặt khác lại thêm 50 triệu tiền mặt làm tạ ơn. Vương Thiên Hùng thấy Lý Thần dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, muốn bảo vệ Trương Minh Viễn phụ tử, dù cho y tâm cơ của hắn cùng lòng dạ, cũng không khỏi giận tím mặt. Người trẻ tuổi, người rất ngông cuồng a. Lý Thần nhíu nhíu mày, xa xôi nói, hết cách rồi, cũng quen rồi. Thiết cánh tay Chu Đồng tiến lên, đưa cánh tay then chốt làm kéo kẹt vang vọng. Tiểu tử, dám ở trước mặt ta như thế trương của người, ngươi là người thứ nhất. Có tin hay không, ta đem đầu của ngươi bẻ xuống, ném xuống sông nuôi cá. Lý Thần nói, ngươi nếu là có cái này năng lực, đều có thể thử một lần. Muốn chết? Chu Đồng bạo nộ một tiếng, nhấc lên nắm đấm thép liền hướng Lý Thần đánh tới. Một quyền này của hắn khí thế như hổ, đừng nói là người, coi như là vách tường bê tông cũng có thể tại chỗ oanh sụp. Đối diện Chu Đồng nắm đấm thép đánh đến, Lý Thần bất động như núi. Chờ sắp phụ cận thì Lý Thần bóng người mình không vung trưởng như lao bổ tới. Đây là vừa Trịnh Kiền triển khai La Hán quyền, dược bộ phách tâm quyền. Chỉ có điều sức mạnh càng mạnh, thủ pháp càng xảo diệu, góc độ tinh chuẩn hơn. Giang giác vừa đối mặt, Chu Đồng liền cảm giác mình cánh tay nơi truyền đến một trận sốt ruột giống như đau nhức. Chậm, hắn cả người liền không bị khống chế đạp đạp chừng rút lui 10 mấy bước. Chu Đồng thấy mình dĩ nhiên không phải thiếu niên này lang đối thủ, cả kinh mục thử đều đức. Các hạ thân thủ khá lắm, xin hỏi sư thừa người phương nào? Lý Thần cười gằn, nói, vấn đề này, ngươi hay là đi trong sông nuôi cá đi. Còn chưa dứt lời điện, hắn liền nhanh như tia chớp ra tay, như là xách con gà con như thế, nắm lên Chu Đồng cánh tay, trực tiếp từ trước cửa sổ quăng lại đi. Rầm, nước sông tung tóe, chấn động tới một mảnh bọt nước. Thấy tình cảnh này, Vương Thiên Hùng cả kinh trợn mắt quát mồm, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn bản năng tính lui về phía sau 2 bước, bạo thanh quát lên, lên cho ta, giết hắn. Có mấy cái bảo tiêu trên người dẫn theo ra hỏa, nghe được chính mình mệnh lệnh của lão bản, đều theo bản năng bên trong đi bạt thương xạ kích, không biết tự lượng sức mình. Lý Thần xem thường hừ một câu, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn loại nhỏ vòng xoáy. Trong nháy mắt, cực nóng viên đạn, tất cả đều đình trệ ở giữa không trung. Cho ta trở lại. Lý Thần chợt quát một tiếng, viên đạn hãy cùng ngoan bảo bảo như thế, giữa trời quay đầu. Xì xì, xì xì, xì xì. Nổ súng kẻ xui xẻo, gieo gió gặt bão, trên thân thể bị xuyên liếu cái hố máu, nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, toàn bộ lầu 6, tử vong bình thường yên tĩnh. Nếu như nói, vừa nãy Trịnh Kiền cùng Chu Đồng tranh đấu, là mạnh. Như vậy Lý Thần này một tay, nhưng dù là mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vương Thiên Hùng sợ đến hai chân run rẩy, đầy mặt sợ hãi, muốn chạy mất dép. Lý Thần cười gằn, nói, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao? Trở lại cho ta. Quỳ xuống. Không giống nhau, không chờ Lý Thần này lời lạnh như băng âm rơi xuống đất, Vương Thiên Hùng lại đột nhiên cảm giác mình thân thể bị một luồng vòng xoáy hút lại, hoàn toàn không bị chính mình ý thức khống chế. Anh hùng tha mạng, tha mạng, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta lần này đi. Trương Minh Viễn bưng còn đang chảy máu thủ đoạn, tức miệng mắng to, Vương Thiên Hùng, thiên làm bậy, còn có thể sống. Tự làm bậy, không thể sống. Lý huynh đệ, nha không, là Lý tông sư, bực này tội ác đầy trời đổ, giết hắn, chấm dứt sau. Hoàn tự còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Thần cái kia lạnh lẽo ánh mắt sắc bén, hướng phía bên mình xem ra, sợ đến câm như hến. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến gờ tay múa chân. Trương Minh Viễn run như cầy sấy, cũng đúng gật đầu tán thành. Lý Thần nhìn chằm chằm Vương Thiên Hùng liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, Vương Thiên Hùng, ta mà hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không chuẩn mạng? Vương Thiên Hùng thấy mình còn có một chút hy vọng sống, nhất thời liền như đồng tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu. Ta đồng ý, ta đồng ý. Lý Thần chỉ vào Trương Minh Viễn, lạnh lùng nói rằng, hắn dùng giang tâm đảo cùng 50 triệu tiền mặt, vì chính mình chuẩn mạng. Ta nghĩ mạng ngươi, nên không thể so hắn tiện chứ. Nghe xong Lý Thần, Vương Thiên Hùng trong lòng không nhịn được một cái giật mình. Giang tâm đảo 50 triệu tiền mặt, vậy thì là dòng giã 4 cái ức. Hắn phấn đấu dòng giã 20 niên, tài sản cũng có điều 3-5 cái ức mà thôi, trong đó phần lớn vẫn là bất động sản. Lý Thần môi một tấm, liền muốn đi rồi hắn phần lớn dòng dõi, này khẩu vị không thể bảo là không lớn. Làm sao, ngươi không vui? Lý Thần thấy hắn đang do dự, con ngươi đột nhiên phát lạnh. Lập tức, liền thấy hắn lạnh lùng nở nụ cười, chỉ vào bên trong góc thùng dầu, axit sulfuric, tham thẳm nói. nếu là đem ngươi ném vào thùng dầu bên trong, rót axit sulfuric dịp ăn mòn, lại điền trên bùn cát, đổ bê tông thành hôn bùn đất, vĩnh trầm đại sông. Tư vị này ngấp lại đều rất chua thoải mái, ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Thiên Hùng sợ đến giật cả mình, cả người run cầm cập, u a u ơ nói, không, không, không phải, ta chỉ là trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy đến. Lý Thần cười gằn, hờ hững nói rằng, không có tiền mặt, không phải còn có biệt thự, công ty đến mà, cũng có thể dùng để làm đặt cọc. Con người của ta khẩu vị được, xưa nay đều không kén ăn. Nghe được Lý Thần, Trương Minh Viễn vẻ đắc ý, lộ rõ trên mặt. Vương Thiên Hùng quyết tâm, trực tiếp liền nằm rạp ở Lý Thần trước mặt. Thiên Hùng đồng ý dâng lên toàn bộ dòng dõi, cam là chủ nhân môn hạ chó săn. Nghe được Vương Thiên Hùng, Lý Thần cùng Trương Minh Viễn vẻ mặt không khỏi sương sờ. Lý Thần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao, Giang Tâm Đảo nơi này cách không ra nhân thủ. Vương Thiên Hùng là Đồng Châu địa đầu xà, là người chọn lựa thích hợp nhất. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Thần liền cố hết sức gật gật đầu, nói, nếu ngươi đồng ý, phụng ta làm chủ, làm môn hạ ta chó săn, vậy ta liền cho người cơ hội này. Có điều có một chút, ta chuyện quan trọng thanh minh trước, phàm là dám to gan phản bội ta giả, này chắc chính là kết cục của hắn. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, Lý Thần giơ tay liền hướng một tấm đàn một bàn tròn, thần tầng đập tới. Ầm. Dây nặng bàn tròn tại chỗ nổ nát, nhấc lên cuồn cuộn chân yên. Vương Thiên Hùng xem sợ mất mật, liên tục dập đầu, nói, không dám, không dám. Trương Minh Viễn thấy Vương Thiên Hùng dĩ nhiên phụng Lý Thần làm chủ, trong lòng cực kỳ chấn động. Có điều, chấn động qua đi, hắn lại nghĩ lại nhớ tới, trong này chỗ tốt. Như thiết cánh tay Chu Đồng như vậy nội kình đại thành cao thủ, Lý Thần xoay tay liền có thể diệt. Tương lai thành tựu, tất nhiên không thể khinh thường. Nếu để cho hắn trưởng thành, nói không chắc chính là thứ hai hộ quốc quân thần Lý Lăng Thiên. Hộ quốc quân thần Lý Lăng Thiên. Nghĩ đến danh tự này, Trương Minh Viễn không khỏi một cái giật mình. Bảy chữ này ở Z quốc ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, hiện ở tại bọn hắn Trương gia danh nghĩa xí nghiệp đã bước đi liên tục khó khăn, cần Giang Tâm Đảo hạng mục cải tử hồi sinh. Nếu không, hắn cũng chắc chắn sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, trước tới nơi này phó Vương Thiên Hùng hồng muốn yến. Có thể hiện tại Giang Tâm Đảo hạng mục đã chắp tay tặng cho Lý Thần, bọn họ Trương gia đã không còn cách xoay chuyển đất trời, khoảng cách triệt để phá sản cũng chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Nếu như công ty phá sản, mất đi quyền thế trên che chở, chính mình trước đây đắc tội kẻ thù, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, Trương Minh Viễn cũng không để ý đến thân phận, học Vương Thiên Hùng dáng vẻ, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Lý Tông Sư, ta Trương Minh Viễn cũng đồng ý tôn ngươi làm chủ, cam vị là môn hạ chó săn. Lý Thần thản nhiên được chi, gật gật đầu, nói, rất tốt, Giang Tâm Đảo hạng mục này, liền giao cho hai người các ngươi đi làm. Khi nhìn các ngươi có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, nỗ lực hợp tác, chỉ muốn các ngươi hảo hảo làm, ta ăn thịt, liền chắc chắn sẽ không để cho các ngươi gặp xương. Nghe được Lý Thần, Trương Minh Viễn cùng Vương Thiên Hùng đôi này, chuyện này đối với đối thủ cũ, liếc mắt nhìn nhau, diện diện tư thứ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, mình và đối phương, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này hợp tác. Dùng tạo hóa trêu người bốn chữ để hình dung, hoàn toàn cũng không quá đáng. Vương Thiên Hùng ra mặt dày, nằm dạt ở Lý Thần dưới chân, trước tiên tỏ thái độ cống hiến cho. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ lên núi lao, xuống chảo dầu cũng sẽ không tiếc. Trương Minh Viễn cũng không cam lòng người sau, cung kính nói rằng, chủ nhân, thuộc hạ cũng sẽ đem hết toàn lực, làm tốt Giang Tâm Đảo hạng mục này. Nhìn Đông Hoa, Đồng Châu hai vị đại lão đều tôn Lý Thần làm chủ, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều khiếp sợ tột đỉnh, đặc biệt là Trịnh Long. Khi nàng nghe được Vương Thiên Hùng muốn cho nàng như tiểu chó mẹ như vậy, trở thành cung hắn phát tiết dục vọng nô lệ thì lòng như cho nguội, lúc đó suýt chút nữa đều muốn cắn thiệt tự sát. Có thể có điều ngăn ngắn mấy phút, Lý Thần liền lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đánh bại thiết cánh tay Chu Đồng, uy hiếp giang hồ đại lao Vương Thiên Hùng, đem cùng Đông Hoa đỉnh cấp tư bản đại lao Trương Minh Viễn thu làm môn hạ chó săn. Nội dung vở kịch 360 độ đại xoay ngược lại, quả thực so với Hollywood điện ảnh còn muốn đến thần kỳ, làm cho nàng có một loại mộng ảo giống như ảo giác. Lý Thần ở trong lúc lơ đãng, hướng nàng liếc mắt một cái. Trịnh Dung trong lòng thấp vọng, mau mau buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng Lý Thần cái kia sắc bén mà lại ánh mắt sáng ngời. Đang lúc này, Lý Thần cái kia thanh âm lạnh như băng, giống như sấm sét giống như vậy, ở bên tai nàng nổ vang. Ngẩng đầu lên, Trịnh Dung nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu giơ lên đầu, có điều ánh mắt của nàng vẫn ở né tránh. Trước còn tràn ngập ngạo mạn trên mặt, lúc này đều đã bị kính nể thay thế. Lý Thần nói, còn nhớ ta mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói mà, vô tri cùng nhỏ yếu đều không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Trịnh Dung câm như hến, không dám trả lời. Cha ngươi hắn chỉ là ngất đi, này viên thuốc cho hắn ăn vào. Tính dưỡng 3-5 ngày, liền không có gì đáng ngại. Ném một viên thuốc, Lý Thần liền không tiếp tục để ý cho nàng. Hai tay chấn động, thả người nhảy lên, giống như trên trời trích tiên, đặc biệt rời đi. Chương 105, Trịnh Dung báo thủ bởi bóng đêm đã sâu, Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trở về Đông Hoa, mà là ở Vương Tiên Hùng an bài xuống, và ở Đồng Châu một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Sau khi tiến vào phòng, Lý Thần liền ngồi khoanh chân, điều dưỡng sinh lợi. Giang Tâm Đảo cái kia bỗng dưng ngự đạn thủ pháp, tuy rằng chơi đẹp đẽ, nhưng đối với chân nguyên hao tổn cũng là rất lớn. Như không phải vì kinh sợ Vương Thiên Hùng, thu hắn làm môn hạ chó săn, quản lý Giang Tâm Đảo hạng mục, hắn cũng sẽ không lớn như vậy phí hoảng hốt. Không phải vậy, y theo hắn di vang tính tình, trực tiếp liền lấy sức mạnh xâm xét, đem bọn họ bắn cho giết, liền điểm mạnh xương vụn cha đều sẽ không còn lại. Để chân nguyên ở trong người đi khắp to nhỏ 36 chu thiên sau, Lý Thần liền khinh thư một hơi, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, ngưng thanh quát lên, ai ở bên ngoài? Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở. Nhất đạo tiến lệ bóng người xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy người đến, Lý Thần con mắt hơi híp lại, ngưng thanh vấn đạo: "Trình tiểu thư, nửa đêm canh ba, ngươi không trở về phòng nghỉ ngơi, tới chỗ của ta làm chi?" Người đến chính là Trình Dung. Nàng cố ý thay đổi một bộ quần áo, bó sát người bao mông quần cực ngắn, phối hợp hắc ti trường miệt, tận lộ vẻ quyến rũ mê hoặc. Đây là nàng tỉ mỉ trang phục sắp tới một canh giờ thành quả. Nhưng mà, khi nàng phát hiện Lý Thần vẻ mặt vẫn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, trong con ngươi không khỏi hiện ra một vẻ tâm u cùng thất lạc. Sau một chốc, nàng mới ung dung nói rằng: "Cha ta tỉnh rồi, ta đến cảm tạ ngươi." Lý Thần hơi kinh ngạc nhìn Trịnh Dung một chút, hỏi: "Hả? Vậy ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào?" Trịnh Dung không có trả lời, mà là tiến vào phòng bên trong, còn thuận lợi đóng cửa phòng. Lý Thần nghi hoặc, hỏi: "Ngươi đóng cửa làm gì?" Trịnh Dung mỉm cười nở nụ cười, nói: "Không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp." Còn chưa dứt lời dưới, nàng cũng đã đem khoác lên người áo khoác thời, lộ ra trắng loá như tuyết đầy đà, tiểu khả ái càng là có thể thấy rõ ràng, tràn ngập vô tận mê hoặc. Lập tức, nàng liền lên trước một bước, cầm lấy Lý Thần bàn tay lớn, đặt ở chính mình bụng dưới đai lưng trên. Chỉ cần Lý Thần thoáng dùng sức, liền có thể như bắt bánh trưng như thế, đưa nàng bắt sạch sành sanh, lộ ra cái kia phương thảo đun tùn thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Thần nhưng trở tay quăng nàng một cái vang dội bật hai. Trịnh Dung tại chỗ liền bối rối, nàng bưng rất mặt, không dám tin tưởng đứng tại chỗ, ngây người như phỗng. Lý Thần lạnh lùng liếc nàng một chút, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ mắt đến. Cút. Trịnh Dung bụng mặt nhìn một chút Lý Thần, xoay người liền đi ra cửa. "Chấm đã, đem ý phục của ngươi lấy đi." Lý Thần phất tay áo bung lên, đem Trịnh Dung bóc ra ở địa quần áo, đều cho văng ra ngoài. Trịnh Dung tiếp nhận quần áo, lại dùng một loại rất là ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lý Thần, dương dương chạy ra ngoài. Nàng tuy không phải đỉnh cấp thế gia đại tiểu thư, có thể từ nhỏ đến lớn, cũng là mọi người vờn quanh tiên tri tiểu nữ, khi nào được quá khuất nhục như vậy. Mầm móng cứu hận, đến đây ở trong lòng nảy mầm mọc dễ. Nàng vẫn chưa phản về phòng của mình, mà là trực tiếp đi tới trên đường. Đồng Châu Lâm Giang đối biển, phồn hoa trình độ, đối lập với Đông Hoa mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Tuy là đêm khuya, trên đường phố nhưng là nghe hồng lấp lóe, ăn chơi chắc táng. Trịnh Dung thấy ven đường có một nhà quán bar, liền xoay người đi vào. Kim loại nặng âm nhạc thùng thùng vang vọng, giống như chống trận như thế, trùng kích màng nhĩ của người ta, khiến cho người sống mơ mơ màng màng. Nàng không để ý mọi người ánh mắt khác thường, trực tiếp hướng đi quầy bar. "Cho ta đến ly whisky." Đang lúc này, một cái vóc người khôi ngô nam tử hướng nàng đi tới. "Mỹ nữ, một người ở này uống rượu giải sầu sao?" Trịnh Dung bung lên cái cổ, uống một ly whisky, túy mắt mê ly nhìn người đến. "Người là ai a?" Nam tử lộ ra một tự cho là rất đủ cười mê người, nói: "Không biết cô nương có hay không nghe qua Đồng Châu Thiết Gia?" Nghe được Đồng Châu Thiết Gia bốn chữ này, Trịnh Dung con mắt không khỏi sáng ngời. Đồng Châu Thiết Gia, không kinh thương, cũng không từ chính, bất quá bọn hắn gia tộc ở Đồng Châu, thậm chí là toàn bộ Giang Nam, địa vị đều phi thường siêu nhiên, thuộc về hàng đầu nhất lưu thế lực. Bởi vì bọn họ là cổ vũ thế gia. "Ngươi là người của Thiết Gia?" Nam tử có vẻ rất là đắc ý, hướng về phía Trịnh Dung khẽ bước cằm. "Không sai, tại hạ Thiết Lãng. Có thể không mời cô nương tìm cái ưu tính địa phương uống chén rượu thủy?" Trịnh Dung cười nói: "Uống rượu có thể, có điều trước đó ngươi đến thay ta làm một việc." Thiết Lãng hỏi tới: "Làm chuyện gì?" Trịnh Dung nhấp một miếng rượu, tham thẳm phun ra hai chữ: "Giết người." Thiết Lãng trong lòng giật mình, kinh ngạc hỏi: "Mỹ nữ, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ?" Trịnh Dung cười hỏi ngược lại: "Làm sao, ngươi không dám?" Thiết Lãng trẻ tuổi nóng tính, lại là ở một đại mỹ nữ trước mặt, lại sao lại nhận túng? "Làm sao không dám, nói đi, ngươi muốn giết ai?" Trịnh Dung suy nghĩ một chút, nói: "Lý Thần." Thiết Lãng ngạc nhiên, vấn đạo: "Lý Thần? Hắn là ai, không có ở Đồng Châu nghe qua nhân vật này a?" Trịnh Dung lắc lắc đầu, nói: "Hắn không phải Đồng Châu người, là Đông Hoa." Thiết Lãng không rõ, hỏi: "Mỹ nữ, ngươi sẽ không là dự định để ta chạy đến Đông Hoa giết người chứ?" Trịnh Dung lần thứ hai lắc đầu: "Không phải, hắn hiện tại ngay ở Đồng Châu." Thiết Lãng nhìn chằm chằm Trịnh Dung nhìn một hồi, nói: "Mỹ nữ, này giết người có thể, có điều ngươi dự định lấy cái gì báo đáp cho ta?" Trịnh Dung cười hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Thiết Lãng ôm lấy Trịnh Dung vòng eo, dâm nhiên đặng đặng nói: "Muốn ngươi, cũng có thể không?" Trịnh Dung xấu hổ, gật gật đầu: "Đắc, có thể." Thấy Trịnh Dung đồng ý, Thiết Lãng bách trảo não tâm, hận không thể lập tức liền đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Hắn tại chỗ liền đem Trịnh Dung cho chặn ngang ôm lấy, như phát ra tình công cầu như thế, hướng quán bar trong phòng vệ sinh đi đến. Trịnh Dung không có bất kỳ phản kháng, lại như là cái để tuyến con rối như thế, mặc cho Thiết Lãng bài bố. Một trận phiên vân phúc vũ qua đi, Thiết Lãng thấy có tiên huyết chảy ra, không khỏi một trận phấn khởi. "Ngươi còn là một nơi." Trịnh Dung khẽ khẽ gật đầu, không qua con mắt bên trong nhưng cầu đầy nước mắt. Đây là nàng quý giá lần thứ nhất, nàng muốn định lưu cho mình Bạch Mã Vương tử. Nhưng là người kia, dĩ nhiên cho từ chối. "Lý Thần, là ngươi phá hủy ta một đời. Ta nhất định phải làm cho ngươi vì đó trả giá thật lớn, trả giá thật lớn, trả giá thật lớn." Trịnh Dung mặc quần áo tử tế, vấn đạo: "Ta đã đem chính mình quý giá nhất lần thứ nhất cho ngươi, ngươi cũng nên thay ta đi làm việc chứ?" Thiết Lãng chưa hết phòng thèm, thuận miệng trả lời một câu: "Làm chuyện gì?" Trịnh Dung ngấn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, đàn ông các ngươi đều không phải vật gì tốt, nhấc lên quần liền trở mặt không công nhận." Thiết Lãng vô đầu một cái, chợt nói: "Ồ, ta nghĩ lên, không phải là khoảnh khắc cái gọi là Lý Thần người ạ? Ngươi cứ yên tâm đi, dám trêu ta tiểu mỹ nhân không cao hứng, ta khẳng định để hắn không thấy được ngày mai thái dương." Chương 106, ngươi có phải là bị coi thường? Ngay kế, Đông Phương vừa nổi lên ngân bạch sắc, liền nghe có người ở khách sạn dưới lầu gầm rú: "Lý Thần, ta biết ngươi ở bên trong, nhanh lên một chút lăn ra đầy cho ta." Quỷ yêu người, không phải người khác, chính là cùng Trịnh Dung triền miên một đêm Thiết Lãng. Trong tiểu điểm bảo an tiến lên quên can, có thể vừa nghe đến đối phương là Đồng Châu người của Thiết gia, liền đều cùng xương đánh cả như thế, yên. Mỗi người đều là mắt to trừng mắt nhỏ, diện diện tư thứ. Bọn họ cho mặt trên quản lý báo cáo, quản lý đi tới sau khi, lo ngại Thiết gia quyền thế, cũng chỉ được thật nói quên can, có thể có vẻ như không thế nào hữu hiệu. Bên trong được khách, sáng sớm bị người quấy rầy thanh ngộng, mỗi người đều là 120 cái không hài lòng. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn đều hùng hùng hổ hổ, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Nhưng mà, khi bọn họ nghe được người đến là Đồng Châu Thiết gia con cháu, lập tức liền ngừng chiến tranh. Đồng thời, đều vì cái kia gọi là Lý Thần kẻ xui xẻo, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Trêu chọc ai không được, cần phải đi trêu chọc Đồng Châu người của Thiết gia, này không phải ông cụ ăn thạch tín, hiểm mệnh quá dài cửu hạ. Thiết Lãng thấy trong đại sảnh đã tụ không ít người, liền trùng bọn họ ôm quyền được rồi cái giang hồ lễ. Chư vị, tại hạ Thiết Lãng, đến từ Đồng Châu Thiết gia. Cùng Lý Thần đứa kia có chút ân oán cá nhân, quấy rầy các ngươi mộng đẹp, thực sự là xin lỗi. Đợi lát nữa, còn mời các ngươi cho ta làm chứng, xem ta làm sao ép Khoảnh Khắc Tư. Nói xong, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng một tấm pha lê bàn tròn, tàn nhẫn mà đập tới. Ầm. Khay trà bằng thủy tinh tại chỗ đổ nát, sáng loáng mảnh vụn thủy tinh bắn tóe một chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều không khỏi cả kinh. Đồng Châu Thiết gia, cổ vũ thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy mọi người ánh mắt kính sợ, Thiết Lãng có vẻ hài lòng. Lúc này, hắn nhìn thấy một trên vai khóa camera nữ sĩ, liền vỗ tay chỉ vào nàng, đáp ý quát lên, đợi lát nữa mượn ngươi camera dùng một lát, đem ta làm sao ngược đánh Lý Thần đứa kia video cho ghi lại đến, ta muốn lên truyền tới võng lộ trên, để người của toàn thế giới đều biết Thiết Lãng uy danh hiển hách. Nữ sĩ tiểu ga mổ thóc bình thường gật gật đầu, chiến hơi gỡ xuống camera, bắt đầu tìm góc độ điều tiêu. Thấy tình cảnh này, Thiết Lãng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thấy Lý Thần còn chưa đi ra, liền lại bước lên cổ họng hô, "Lý Thần, ngươi con rùa đen giúp đầu, sẽ không là sợ sệt, không dám ra đây chứ?" "Ai vậy?" Đại sáng sớm, liền ở bên ngoài gào khóc thảm thiết. Đang lúc này, Lý Thần xoa xoa buồn ngủ lim dim con mắt, từ trên lầu đi xuống. Thiết Lãng thấy chính chủ ra trận, con mắt hơi híp lại, quát hỏi, "Ngươi chính là Lý Thần, ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen giúp đầu, không dám ra đây cơ chứ?" Lý Thần gật gật đầu, đáp, "Không sai, ta chính là Lý Thần, ngươi là ai a?" Thiết Lãng tức giận nói rằng, "Đồng Châu Thiết Lãng, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, cố ý đến đây khiêu chiến ngươi." Lý Thần nhìn lướt qua Thiết Lãng, lạnh lùng cười nói, "Ha ha, liền ngươi, còn chưa xứng." Thiết Lãng thấy Lý Thần nói hắn không xứng, tại chỗ liền nổi trận lôi đình. Hắn thấy bên cạnh cửa kính, nắm lên nắm đấm thép liền bỗng nhiên đánh tới. Vành! Cửa kính gặp trọng kích, mặt trên lập tức liền xuất hiện mạng nện như thế dạng nước. Chợt, cũng chỉ nghe ào 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 một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, cửa kính ầm ầm đổ nát. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, này tinh cấp khách sạn cửa kính, độ dày có tới 5, 6 cm, đủ có thể chống đạn, lại bị hắn một quyền liền bắn cho nát. Này nếu là đánh vào người trên người, chẳng phải là thỏa đáng chàng tăng nữa. Thiết Lãng đáp ý như mày, "Vấn đạo, hiện tại ngươi cảm thấy ta vẫn không có tư cách này sao?" Lý Thần xem thường nở nụ cười, "Cho mèo mà thôi, ở nhà khoe khoang cũng coi như, hà tất tới nơi này mất mặt xấu hổ. Ngâm cùng, ngày hôm nay nếu là không đánh chết ngươi, ta liền không tính thiết." Bạo nộ tiếng nói chưa rơi xuống đất, liền thấy hắn nổi khùng như sấm sét, giống như tạ như thế, hướng Lý Thần nghiền ép mà đi. Lý Thần vẫn đứng tại chỗ, thân thể lảo đảo, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngay ở tất cả mọi người đều đang vì Lý Thần âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh thì hắn lúc này mới rất là tùy ý quăng một cái bạt hai. Đùng. Này một cái bạt hai, bất thiên bất ỷ, vừa vặn xúy ở Thiết Lãng trên mặt, tại chỗ liền bắt hắn cho phiến một ép. Vậy xem mọi người cũng đều là một mặt một bức. Thiết Lãng tốc độ rất nhanh, Lý Thần ra tay tốc độ càng nhanh hơn. Bởi vậy, toàn bộ quá trình ở người đứng xem trong mắt, không phải Lý Thần phiến Thiết Lãng bạt hai, mà là Thiết Lãng cố ý xông lên phía trước, nắm chính mình chư thật mặt, đi va Lý Thần lòng bàn tay. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, "Vấn đạo, tư bị làm sao?" Thiết Lãng vẫn nằm ở mộng bức trạng thái bên trong, vẫn không có tỉnh táo lại. Đùng. Lý Thần lại là một cái vang dội bạt hai, xúy ở hắn một mặt khác trên mặt. "Ta hỏi ngươi tư bị làm sao, ngươi lộ thai được sao?" Thiết Lãng vượt qua 150 cân thân thể, bị Lý Thần này một cái lòng bàn tay trực tiếp đập bay, hơn nữa còn ở giữa không trung đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn, lúc này mới vững vàng ngã xuống đất. Còn không chờ hắn bỏ lên, Lý Thần tiến lên, một cước đạp ở trên cổ tay của hắn. "Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, tư bị làm sao chứ?" "A, đau, đau, nhanh buông ra, buông ra." Thiết Lãng thủ đoạn cốt trực tiếp liền bị Lý Thần dùng chân nghiền ép nát tan, đau hắn nghe răng niết miệng, hay cùng giết lợn như thế, bị kêu liên tục. Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vệt lạnh leo ý cười. "Ngươi lai, ngươi cũng biết đau a, ta nói, ngươi có phải là bị coi thường, đại sáng sớm quấy nhiễu người thanh ngộng, chính là vì ai chớp mắt này đánh." Thiết Lãng cắn chặt hàm răng, rất là kiên cường nói, "Ta là người của Thiết gia, ngươi dám động ta?" "A, a, a." Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần mũi chân liền lại gia tăng mấy phần cường độ. "Ta hỏi ngươi có phải là bị coi thường, ngươi theo ta xả những thứ vô dụng này làm gì?" Thiết Lãng hầu như đều muốn đau ngất đi, lúc này hắn đã đem ruột hối thanh, chính mình tại sao phải nghe Trịnh Dung cái kia tiểu nữ bị sáng sớm tìm đến không thoải mái. Lý Thần âm thanh đột nhiên lạnh, lần thứ hai quát hỏi, "Nói chuyện a, có phải là bị coi thường?" Thiết Lãng đau cả người co giật, to bằng hạt đậu mồ hôi hột ồ ồ chảy xuống chảy. Nếu như lại để Lý Thần như vậy ép đè xuống, chính mình này cái cánh tay nhất định sẽ triệt để báo hỏng. Tan phế, đối với võ giả mà nói, chuyện này quả thật so với muốn hắn mệnh, còn muốn đến thống khổ. "Vâng, là, "Là, ta bị coi thường, ta bị coi thường, lần này ngươi có thể buông ra chứ?" Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nói, "Đại thanh điểm, ta không nghe thấy, lại gọi ba lần tới nghe một chút." "Ta bị coi thường, ta bị coi thường, ta bị coi thường." Thiết Lãng cũng không để ý cái gì cái gọi là mặt mũi, trực tiếp liền cuồng loạn gọi lên, đồng thời vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thần thấy hắn bất tính nghe lời, liền thỏa mãn gật gật đầu, đáp, "Lúc này mới ngoan mà, cút đi, không có lần sau." "Không phải vậy nhưng là không ngừng phế ngươi một cái cánh tay, chuyện đơn giản như vậy." Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần nhấc chân liền hướng Thiết Lãng bên hông, tàn nhẫn mà đã tới, để cả người hắn trực tiếp lại như là chó chết như thế, thẳng tắp ném tới lối đi bộ. Lúc trong bóng tối trịch lòng, thấy Thiết Lãng ở Lý Thần dưới tay, dĩ nhiên không đi qua một hiệp, trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy là sáng sớm, có thể nàng phía sau lưng nhưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nàng theo bản năng bên trong, hướng lùi về sau hai bước, Newton rời đi đất thị phi này. Nhưng mà, còn không chờ nàng xoay người rời đi, Lý Thần cái kia giống như sấm sét giống như âm thanh, liền ở bên tai của nàng đột nhiên nổ vang. "Trịnh tiểu thư, đại sáng sớm liền váy nhiễu người thanh ngộng, ngươi không dự định cho ta lời giải thích sao?" Chương 107, bóng rổ Phong Vân nghe được Lý Thần chất vấn, Trịnh Dung sợ mất mật. Nàng mặt đỏ lên, u a u ơ nửa ngày, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Lý Thần chẳng muốn chấp nhặt với nàng, ngưng giọng nói, "Nhớ kỹ, ta không muốn lại nhìn tới lần sau." Đang lúc này, Vương Thiên Hùng tiểu chạy tới. "Thiếu chủ, nghe nói ngươi đem cái kia Thiết Gia Thiết Lãng cho đánh." Lý Thần gật gật đầu, nói, "Không sai, có vấn đề gì?" Vương Thiên Hùng lắc lắc đầu, nói, "Không, không, không thành vấn đề." Lý Thần thấy hắn muốn nói lại thôi, liền mặt lạnh nói, "Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, làm sao cùng cái đàn bà như thế, ấp á ấp úng." Vương Thiên Hùng cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, "Thiếu chủ, Đồng Châu Thiết Gia nhưng là cổ vũ thế gia, gia tộc của bọn họ có khổ luyện đại sư tọa trấn, nếu là đến gây phiền phức, e sợ." Nói tới chỗ này, hắn không còn dám tiếp tục nói, mà là cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Lý Thần vẻ mặt. Lý Thần hứng hở cười cợt, nói, "Không sao, không phải là một cổ vũ thế gia mà, bọn họ nếu dám chọc ta, xoay tay diệt chi là được." Hắn nói rất là tùy ý, thật giống ở trong mắt hắn, diệt một có trăm năm truyền thừa cổ vũ thế gia, lại như là ép chết một con giun dế dễ dàng như vậy. Kỳ thực, sự thực cũng xác thực như vậy. Chỉ bằng Lý Thần hiện tại tiên tiên tu vi, một người một mình đấu 10 cái 8 cái khổ luyện đại sư, hoàn toàn không thành vấn đề. Coi như là lâu năm tông sư đến đây, hắn cũng không sợ. Có điều, lời này đang nghe vào Trịnh Dung cùng Vương Thiên Hùng chờ người trong hai, nhưng là đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Dù sao, này Đồng Châu Thiết Gia tên tuổi, thực sự là quá mức vang dội. Tuy nói còn không đạt đến uy chấn toàn bộ Z quốc mức độ, có thể uy chấn Giang Nam, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Liên như vậy 100 năm cổ vũ thế gia, lại há có thể là nói diệt liền có thể diệt chủ. Trịnh Dung nhìn theo Lý Thần ra ngoài, ở trong lòng căm giận hừ một câu. "Hừ, sẽ nói khoác không biết ngượng. Chủ nhà họ Thiết Thiết vô địch, không lâu liền có thể xuất quan, thăng cấp hóa cảnh cao thủ, trở thành nửa bước tiên tiên tông sư. Đến lúc đó, bắt giết cho ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay." Kỳ thực, đây mới là Trịnh Dung chân chính sát chiêu. Nguyên bản, trong lòng nàng liền rất rõ ràng. Ý gì theo Thiết Lãng võ công, căn bản liền không biết Lý Thần đối thủ. Nàng cố ý giật dây Thiết Lãng trước đi tìm cái chết, chính là muốn cho Thiết Gia bởi vậy cùng Lý Thần kết làm mối thù. Không chết không thôi mối thù. "Hừ, Lý Thần, đây chính là ngươi từ chối ta hậu quả." Trở về Đông Hoa sau, Lý Thần liền trực tiếp đi tới trường học. Mới vừa đi tới thao trường, liền thấy một con bóng rổ bay tới. Bất tiên bất ỷ, vừa vặn lạc ở dưới chân của hắn. Một tên ăn mặc số 8 cầu y nam tử, như tám chảo bạch tuộc như thế, vây báo tự đắc hướng về phía Lý Thần được lên. "Này, tiểu tử, đem cầu ném qua đến." Lý Thần khỏe mắt dư quang hơi lườm bọn hắn, nhấc chân liền đem bóng rổ cho đá trở lại. Số 8 đang muốn đưa tay tiếp cầu, nhưng là bóng rổ nhưng đột phá hai tay hắn phòng tuyến, xông thẳng ngược mà đi. Nhất thời, hắn liền cảm giác mình bị cao tốc chạy xe gắn máy đụng phải như thế. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thẳng tắp bay ra ngoài, cho đến đụng vào bóng rổ giá, này mới xem như là tiêu dừng lại. Nhìn thấy này một hồi cảnh, đội bóng rổ mấy người kia, tất cả đều bối rối. Vài tên đội viên vội vàng bơi lại. "Triệu Tùng, Triệu Tùng, ngươi không sao chứ?" Một tên trong đó thân cao tới 195 cm bưu hình đại hán, ngón tay Lý Thần, tức giận hỏi. "Huynh đệ, ngươi cố ý chứ?" Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Không phải hắn để ta đem cầu đá trở về đi thôi, ta chỉ là nghe theo mà thôi, làm sao liền thành cố ý?" Lại nói, liền cầu đều không tiếp nổi, còn dám chạy đến trên thao trường đến chơi bóng rổ, thật không biết là ai cho các ngươi tự tin, đến mất mặt xấu hổ. Nói xong, hắn liền đưa mắt, quét về phía một vị khuôn mặt quen thuộc trên. "Vĩ ca, ngươi nói đúng không là cái này Lý?" Bị gọi là Vĩ ca người, tên là Triệu Vĩ, trường học đội bóng rổ chủ lực đội trưởng. Hắn tặng mang người đi trong cầu tiêu đổ Lý Thần, nhưng lại tài nghệ không bằng người, ngược lại bị thống đánh một trận, song phương bởi vậy kết làm mối thù. Triệu Vĩ biết Lý Thần rất biết đánh nhau, hơn nữa hắn đến nay vẫn còn có bóng ma trong lòng. Nhưng là, người trẻ tuổi máu nóng, hắn lại là trường học đội bóng rổ chủ lực đội trưởng. Lý Thần ở trước mặt mọi người, nhục nhã bọn họ đội bóng rổ thành viên, còn tưởng là toàn giáo sư sinh trước mặt, gọi mình vì là Vĩ ca. Nếu như ngày hôm nay hắn ngày hôm nay không đứng ra, đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, e sợ sau đó đều rất khó ở trong trường học đặt chân. Triệu Vĩ suy nghĩ một chút, nói, "Lý Thần, ngươi như thế làm có phải là quá phận quá đáng?" Lý Thần hai tay xuyên đầu, lạnh lùng nở nụ cười, "Ha ha, quá đáng à. Đó là hắn đáng đợi, không trách ta." "Thảo, tiểu tử ngươi rất hung hăng đúng không?" Trung Phong Các Khuê là cái bạo tinh khí, chỉ vào Lý Thần mũi, liền chửi ầm lên lên. Lý Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ vào mũi của ta. Mẹ kiếp, lão tử không chỉ muốn chỉ vào ngươi, còn muốn đánh. Ngươi tự còn ở các khuê đầu lưới bên trên qua lại đảo quanh, Lý Thần bóng người giống như kỳ phòng, trở tay chói lại ngón tay của hắn, ra sức một bài. Giang giác. Các khuê ngón tay, bị Lý Thần tại chỗ bài đoạn, phát sinh lò sát sinh kêu thảm thiết. Thấy Lý Thần một lời không hợp, liền đoạn nhân ra ngón tay, đội giáo viên thành viên tất cả đều nổi trận lôi đình, tất cả đều thoải mái, hướng Lý Thần vây lại. Lý Thần bất động như núi, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, nói, làm sao, các ngươi này còn rất rưỡi, còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Triệu Vĩ biết Lý Thần rất biết đánh nhau, bọn họ những người này, căn bản là không đáng chú ý nếu như thật sự bạo phát xung đột, chỉ có thể đem đội giáo viên cuối cùng một điểm mặt mũi mất hết. Thấy song phương đã dương cung bạc kiếm, hắn nhanh trí hồ, Lý Thần, trong trường học không cho đánh nhau. Nếu ngươi xem thường đội giáo viên, cái kia một mình đấu, tỉ thí một chút bóng rổ làm sao? Lý Thần nhún vai một cái, nói, không đáng kể, các ngươi đã muốn chơi, ta liền cẩn thận bồi các ngươi vui đùa một chút. Triệu Vĩ thấy Lý Thần như thế thoải mái ứng chiến, trong lòng một trận mừng thầm. Hắn đánh nhau tự nhận là không bằng Lý Thần, nhưng nếu là chơi bóng rổ, toàn bộ Đông Hoa thị, hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Năm ngoái tỉnh khu học sinh bóng rổ liên kết, hắn cầm toàn trường mở bờ. Cũng chính là lần kia rực rỡ hào quang, tỉnh đội bóng rổ đã hướng về hắn rỗi ra cảnh ô liu. Thế Kiệt, bóng rổ. Vương Thế Kiệt thuận miệng trả lời một câu, liền đem trên mặt đất bóng rổ nhặt lên đến, đút cho Triệu Vĩ. Triệu Vĩ tiếp nhận bóng rổ, nhanh chóng bật cầu, bước nhanh hướng bóng rổ giả phóng đi. Đến 3 phần viên thì, hắn chỉ hoãn tốc độ, hai tay giơ bóng rổ, giống như đại bàng dương cánh giống như nhảy lên thật cao, hướng cầu không bay qua. Vành! Nổ vang truyền đến, Triệu Vĩ ôm bóng rổ, tàn nhẫn mà trùng xuống. Không trung tiếp sức hai tay lại có lam, vô cùng kỳ diệu kỹ thuật đá bóng. Toàn bộ bóng rổ giá đều bị đụng phải lảo đảo, vang lên tiếng long ngọng, rất có thị giác lực xung kích. Đem người vây xem, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoạm mồm. Đây đối với NBA ngôi sao bóng đá tới nói, hay là không coi là cái gì. Nhưng đối với một chưa được quá chuyên nghiệp huấn luyện học sinh cấp 3, này nhưng là rất kinh diễm. Thao trường ở chốc lát yên tĩnh qua đi, liền bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Đội trưởng, làm được, khô đến đẹp đẽ. Má ơi, Triệu Vi không hổ là tỉnh đội coi trọng hạt giống tuyển thủ. Chỉ riêng này một tay không trung tiếp sức hai tay đại quan lam, liền không có mấy người có thể làm được. Kinh điển, quá con mẹ nó kinh điển. Khuya ngày hôm trước, ta xem hổ người đối với hỏa tiết thì, cô bé liền đến quá một chiêu như thế, có thể nói thần tay bút, lúc đó, đem ta cho kích động trắng đêm chưa ngủ. Không nghĩ tới hôm nay ở trong trường học, liền lại nhìn thấy như thế đặc sắc một màn. Nếu là tiếp tục giữ vững, này Triệu Vĩ tiến vào cờ bờ A, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Má ơi, cái gì cờ bờ A, ta xem nở bờ A, đều không phải việc khó gì. Hãy cùng Diêu Minh, Dịch Kiến Liên, lao ra Z Quốc, lao ra châu Á, nhằm phía toàn thế giới. Vừa nghĩ tới Triệu Vĩ, bạn học của bọn họ, có thể trở thành như Diêu Minh, Dịch Kiến Liên như vậy nở bờ A quốc tế ngôi sao bóng đá, ở đây nam sinh, đều không khỏi một trận phấn khởi. Không chỉ nam sinh phấn khởi, liền ngay cả nữ sinh cũng đều đi theo kích ra tay đủ vũ đạo, dùng tay nhỏ làm thành kèn đồng hình, cách không quay về Triệu Vĩ gọi hàng, cầu giao du, phải cho hắn sinh hầu tử loại hình vân vân. Nghe được mọi người kinh ngạc thốt lên, Triệu Vĩ cũng không khỏi có chút lâng lâng đến. Vâng sáng cùng vinh quang, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Bóng rổ, hắn chính là vương giả. Nhất thời, hắn liền lấy khiêu khích ánh mắt hướng Lý Thần nhìn sang. Lý Thần, nên ngươi. Chương 108, một đời bức vương Triệu Vĩ tuy nói không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, có điều gia đình điều kiện cũng tương đương ưu việt. Hơn nữa, bản thân của hắn dáng vẻ đường đường, cao hơn mặt biển càng là hiếm thấy 198 cm, ép thẳng tới 2 m cửa ải lớn. Nay ở trường học cái này trong vòng nhỏ, tuyệt đối là hạt đứng trong bầy gà, tài năng xuất chúng tồn tại. Ưu việt gia cảnh, đẹp trai bề ngoài, lại là đội giáo viên đội trưởng, tỉnh đội coi trọng hạt giống tuyển thủ, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Điều này làm cho hắn thực tại thu hoạch không ít nao tàn phấn, trong đó không thiếu mê gái nữ sinh. Khi này quần não tàn phấn, thấy có người hướng về các nàng nam thần khiêu khích thì, cũng mặc kệ đối phương là ai, càng không thèm quan tâm cái gì ngọn nguồn, tất cả đều cực điểm tay nghiệt ngôn ngữ đi chào phúng. Đối với này, Lý Thần vẻ mặt vẫn không nổi bất kỳ sóng lớn. Ở trong mắt hắn, các nàng chính là hạ thiên con muỗi, hoàn toàn không có trí tức giận cần phải. Nếu là nhạo phiền hắn, một trưởng vỗ chết liền có thể, nơi nào cần phải cùng các nàng mù bi. Lý Thần tiện tay tiếp nhận Triệu Vĩ vứt tới được bóng rổ, qua lại vô hai lần, tìm một chút cảm giác. Trước hắn tính cách hướng nội, không thế nào hợp quần, đương nhiên sẽ không đi chơi bóng rổ loại này đoàn đội hoạt động. Sau đó, bước lên tu tiên đại đạo, càng sẽ không đi đón xúc như vậy trò trẻ con thi đấu game. Triệu Vĩ nhíu nhíu mày, hỏi, một chọi một mình đấu, ba cục hai thắng làm sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, quá phiền phức, lãng phí thời gian. Như vậy đi, ta thi công, ngươi phòng thủ. Nếu là ngươi có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ, liền coi như ta thua. Lý Thần câu nói này vừa mới ra khỏi miệng, lập tức liền lại ở trong đám người, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Má ơi, ta không nghe lầm chứ, hắn nói đội trưởng, không ngăn được hắn 10 giây đồng hồ. Thật con mẹ nó có thể thổi, lần trước cùng tỉnh đội nghề nghiệp cầu thủ chơi bóng, liền đối với mới chủ lực trung phong, đội trưởng hắn đều có thể phòng thủ trụ, trực tiếp nắp mũ. Chẳng lẽ này Lý Thần, chơi bóng rổ có thể so sánh tỉnh đội đám người kia tồi xấu. Ca mấy cái, các ngươi xem, hắn cái kia vận cầu thủ pháp, hoàn toàn chính là cái người mới newbie. Theo ta thấy, hắn phòng trừng là đem thi đấu đánh thành đánh nhau, quả đấm của người nào ngạnh, ai liền có thể thắng. Ta lật cái đi, này không phải sỉ nhục bóng rổ mà, cùng người như vậy thi đấu, quả thực chính là hạ giá. Nghe được đề nghị của Lý Thần, Triệu Vĩ vẻ mặt không khỏi hơi run run. Hắn năng lực phòng ngự, càng hơn năng lực tiến công. cá nhân một mình đấu năng lực tuyệt không thua gì bình thường tỉnh đội đội viên. Này Lý Thần dĩ nhiên nói khoác không biết ngược nói, chính mình không ngăn được hắn 10 giây. Hắn coi chính mình là ai vậy, phi nhân rót đan sao? Được, đây chính là ngươi nói, thua cầu, tuy nhiên không công nhận. Lý Thần vỗ cầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không giống các ngươi như vậy vô liêm sỉ. Bắt đầu đi. Tiếng nói mới vừa xuống đất, Lý Thần liền bật cầu, hướng bóng rổ giá dưới lao nhanh. Lẽ nào hắn cũng muốn có Lam? Triệu Vĩ trong đầu lập tức liền dần hiện ra như thế một ý nghĩ. Hừ, có ta Triệu Vĩ ở, ngươi liền đừng hòng đụng tới giỏ bóng rổ. Triệu Vĩ căm giận hừ một câu, ngay lập tức xoay người lại đi chặn người. Ở người đứng xem trong mắt, Trịnh Vĩ đã như tên của hắn như thế, hóa thân làm nhất trụ kình thiên vĩ ca, thân thể xoay ngang, hai tay giống như bạch hạc lưỡng xí như thế triển khai, ngăn ở Lý Thần trước mặt. Tới thật đúng lúc. Lý Thần trong lòng cười thầm, vận cầu tay, đột nhiên phát lực, bóng rổ đàn hồi vào tay. Chợt, hắn mũi chân bỗng nhiên điểm địa, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, nhảy lên thật cao. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Lý Thần một cước liền đạp ở Triệu Vĩ trên đầu, lại như là trên không trung thỏa thích bay lượn hùng, lấy duyên dáng bay lượn tư thái, hướng bóng rổ không trước bay đi. Vành, một có thể so với phi nhân Jordan, nhanh như cầu đồng, kiểu như du long 360 độ xoay người một tay đại quả lam, hoàn mỹ sinh ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều tràn ngập không dám tin tưởng vẻ mặt. Có thể vậy còn trên đất nhảy lên bóng rổ, cùng với lắc lư trái phải cầu công, nhưng nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thật sự chuyện đã xảy ra. Người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến bước. Vừa nãy, Triệu Vĩ biểu hiện cái kia tay không trùng tiếp sức đại quả lam, cùng Lý Thần này một tay thần lai chi bút, tác phẩm của thần, so với quả thực chính là nhược bạo. Trong nháy mắt, trên cầu trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đây là đưa cho người thắng hoan hô. Đặc biệt là những kia si mê với bóng rổ học sinh, càng là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Có thể ở sinh thời, tận mắt nhìn bực này có thể nói thần tích động tác, có thể không để bọn họ nhiệt huyết sôi trào ạ. Vừa còn đang vì Triệu Vĩ phất cờ hò reo mê gái nữ sinh, tận mắt nhìn tình cảnh này sau, liền lập tức chuyển đổi trận doanh, thậm chí còn có cá biệt gan lớn nữ sinh hô nên vì Lý Thần sinh hậu tử. Trái lại thường thường ở sân bóng rổ trên quát tháo phong vân Triệu Vĩ, lúc này còn đang nằm ở, bị thái dương sưởi đến có chút nóng lên xì mẳng trên đất, tỉnh nhiên nhìn tất cả những thứ này. Hắn cả người chỗ đau, môi khô nước biến thành màu đen, hay cùng bị xe đụng phải như thế, hầu như đều muốn tan vỡ. Bị Lý Thần dùng chân đạp qua đầu, càng là đầu góc choáng váng. Trước mắt điệp ảnh tầng tầng, trời đất quay cuồng. Có điều có một chút, trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng. Chính mình thất bại, bại rối tinh rối mù. Bất kể là ai, ở chính mình tiêu ngạo nhất lĩnh vực, bị chính mình căn bản là không để vào mắt tiểu nhân vật đánh bại. Đả kích như vậy, đều phi thường tàn khốc đến đủ để tàn phá một tinh thần của người ta trụ cột, khiến cho lại không đấu trí. Lý Thần tiện tay đem bóng rổ vứt ra ngoài, hướng về phía đội giáo viên đám người kia giá giá ngón giữa, lạnh lùng cười nói, bất kể là đánh nhau, vẫn là chơi bóng, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Đội giáo viên đám kia bình thường hung hăng cản quấy đội viên, lúc này tất cả đều cùng xương đánh cả như thế điên. Đối diện thu bạo đến đều có thể chết lậu Lý Thần, bọn họ thực sự là không nhấc lên được chính diện gắng chống đỡ dũng khí đến. Lý Thần phủi một cái bụi bặm trên người, đang muốn xoay người rời đi. Đang lúc này, một con giống như cụ sen như thế trắng non cánh tay đưa đến trước mặt hắn. Lý Thần liếc mắt nhìn lại, thấy là Lâm Viên Phi, không khỏi nhíu nhíu mày. Lâm Viên Phi học những nữ sinh khác, cho mình nam thần đưa nước ngượng ngùng dáng vẻ, đem một bình nông phu sơn tuyền đưa tới, dùng mềm mại nhu nhu âm thanh rụt rè nói, cho ngươi thủy. Lý Thần liếc mắt nhìn mắt ngọc mày ngài, hai gò má ửng đỏ Lâm Viên Phi, ở nàng ánh mắt mong chờ dưới, đỡ lấy nông phu sơn tuyền, vung lên cái cổ rầm rầm uống lên. Sau khi uống xong, hắn tiện tay ném một cái, trực tiếp liền đem bình nước ném tới 10 mét có hơn trong thùng rác. Lâm Viên Phi tha thiết mong chờ nhìn Lý Thần, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, uống ngươi hai cái thủy, sẽ không còn muốn tiền chứ. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn làm ra một mò đâu động tác, nhún vai một cái, nói, rất xin lỗi, ta hiện tại đâu so với mặt còn sạch sẽ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lúc này Lâm Viên Phi, thật muốn một cái gì huyết phun trên mặt hắn. Hàng này con mắt mù, vẫn là đầu không dễ xài, chính mình là khuyết cái kia hai khối tiền người sao. Lâm Viên Phi cưỡng chế chính mình tiểu vũ trụ, đánh tiểu cửu cửu, rụt rè nói, cái kia, ngày hôm nay ta sinh nhật, ngươi có thể hay không tham gia ta sinh nhật tiệc rượu? Không rảnh. Lý Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lời ít mà ý nhiều từ chối. Nơi này là thao trường, lượng người đi rất lớn. Lý Thần là trong trường học danh tiếng tối thịnh hắc mã, Lâm Viên Phi là cùng Diệp Sơ Tuyết nổi danh học bá cấp hoa khôi của trường. Hai người bọn họ bản thân liền tự tiện thể nhắn đề thuộc tính, hiện tại đứng chung một chỗ, càng là rất có thị giác súng kích cảm. Ta lập cái đi, vừa nãy Lâm hoa khôi của trường, có phải là lại đang đối với Lý Thần biểu lộ? Ngươi tại sao muốn nói lại đây? Điều này là bởi vì mấy ngày trước, Lâm Hoa Khôi của trường ở bảy bàn cửa biểu lộ quá một lần a, hơn nữa cũng bị cự tuyệt. Ta 20 cái hò, này Lý Thần cũng quá tinh tướng đi, đánh nhau hoa trang bức, chơi bóng hoa trang bức, liền ngay cả đối diện Hoa Khôi của trường biểu lộ, dĩ nhiên cũng tinh tướng, có còn nên những người khác sống. Ai, này tinh tướng trình độ, thực sự là trước không có người sau cũng không có người. Thiên hạ chi bức tổng cộng có một thạch, này quân độc chiếm tám đấu, hoàn toàn xứng đáng bức vương. Lâm Viên Phi vành mắt hồng hồng, trong suốt trong con người nổi lên nhàn nhạt sương mù, một bộ ta thấy mà yêu vẻ mặt. Nàng dùng trắng non mu bàn tay xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Thần, dùng hơi có chút ngưng nghẹn âm thanh vấn đạo, "Lý Thần, ta liền như thế để ngươi chán ghét sao?" Chương 109, Lâm Viên Phi nụ hôn đầu. Lý Thần nhún vai một cái, nói, nguyên lai Lâm Hoa Khôi của trường vẫn là rất có tự mình biết mình mà. Lâm Viên Phi sắp tức điên, liên tục dập chân, liền ngay cả thân thể mềm mại đều cấm không ngừng run rẩy lên. Lý Thần, ngươi khốn nạn. Lý Thần không phản đối, nhàn nhạt nói, biết ta là khốn nạn, ngươi còn hướng về mặt trên tập hợp. Lâm Hoa Khôi của trường, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có phải bị bệnh hay không, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. Ngươi ngày hôm nay khi ra cửa, có phải là lại quên uống thuốc? A a a. Lâm Viên Phi suýt chút nữa tan vỡ, cũng không để ý chính mình ngày xưa băng sơn Hoa Khôi của trường hình tượng, hai tay bám vào tóc đen, dùng sức giẫm lên trở đến. Nếu như, dưới chân xí mảng địa chính là Lý Thần mặt. Như vậy, nàng lúc này, thật không thể đem tấm này muốn ăn đòn mặt, cho giẫm nát bét. Người vây xem, càng tụ càng nhiều. Bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cao cao tại thượng nữ thần, dĩ nhiên mặt dày mày dạn theo đuổi một cái khác nam sinh. Điều này làm cho toàn giáo nam sinh đều có một loại sinh không thể luyện cảm giác. Này vẫn là ta nữ thần à? Rồi ạ, ta thất tỉnh, cầu an ủi. Ta cũng thất tỉnh, tổ đội đi thiên đài không? Đi, đi thiên đài. Đi thiên đài 2. Đi thiên đài 10086. Các ngươi mau nhìn, Lâm Hoa Khôi của trường té xỉu. Đang lúc này, không biết là ai hô một câu, trong nháy mắt tầm mắt mọi người, tất cả đều đồng loạt tìm đến phía Lâm Viên Phi trên người. Lâm Viên Phi thân thể mềm mại, lại như là trong gió phiêu linh bông hoa, té xuống đất. Này, Lâm Viên Phi, ngươi đây là mấy cái ý tứ à? Ta có thể không chạm ngươi, ngươi đừng nghĩ ngoa ta. Lý Thần hô một câu, thấy Lâm Viên Phi dĩ nhiên không có bất kỳ đáp lại, không giống như là làm bộ dáng vẻ, liền nhẹ nhàng túi người đi, nắm lên nàng cái kia trắng non thủ đoạn, vì đó bắt mạch. Nhất thời, hắn lông mày không khỏi vừa nhíu. Kỳ quái, cơ thể sống trinh tất cả bình thường, mạch tượng sao như vậy rối loạn, không nên a. Lý Thần, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Ngươi không thích Lâm Viên Phi, liền trực tiếp từ chối chứ, làm gì còn muốn như thế khí nàng. Chính là a, thực sự là cha nam một. Nghe được mọi người nghị luận, Lý Thần đều có một cái tát đập chết bọn họ kích động. Rơi ạ, lao tử cái gì cũng không làm, làm sao liền thành cha nam, này trên cái nào nói lý đi. Tất cả im miệng cho ta. Nghe được Lý Thần gầm lên, vừa còn như chợ bán thức ăn như thế viên nháo đám người, lập tức liền trở nên yên lặng như tờ. Lý Thần liếc mắt nhìn Lâm Viên Phi, cái kia thủy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp liền túi người hôn xuống. Sau 3 phút, Lâm Viên Phi sắc mặt tái nhợt, bắt đầu khôi phục hưng hào, mạch đập cũng bắt đầu trở nên vững vàng lên. Nàng lông mi dài khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Làm nàng nhìn thấy là Lý Thần ở hôn môi chính mình, gò má nhất thời liền mắc cỡ đỏ chót, liền lỗ tai dễ, cái đều rất năng. Lý Thần chùi miệng một cái, hỏi, ngươi tỉnh rồi? Lâm Viên Phi khẽ khẽ gật đầu, hỏi, vừa nãy là ngươi cứu ta? Lý Thần gật gật đầu, nói, ừm, không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo mà thôi. Lâm Viên Phi lông mi thật dài chớp chớp, rất là thật lòng nói, có thể đó là ta nụ hôn đầu. Lý Thần tâm trạng cảnh giác, nói, ngươi lời này mấy cái ý tứ? Ta vừa nãy đó là cứu ngươi, không ý tưởng khác. Lâm Viên Phi lắc lắc đầu, rất là thật lòng nói, ta mặc kệ, ngươi đoạt ta nụ hôn đầu, liền phải phụ trách ta. Lý Thần một mặt thẹn thùng, rất là bất đắc dĩ nói, Lâm đại tá hoa, ngươi đến cùng yêu thích ta điểm nào, ta cải còn không được sao? Lâm Viên Phi trợn tròn mắt, nói, ta liền yêu thích ngươi không thích ta điểm này, ngươi cải đi. Lý Thần một tay nâng lên cái chán, cường điệu nói, Lâm đại tiểu thư, ta có bạn gái. Lâm Viên Phi dửng dưng như không nói, chỉ là bạn gái mà thôi, vừa không có kết hôn. Lại nói, coi như là kết hôn, cũng là có thể cách mà, cục dân chính công việc ly hôn thủ tục, chỉ cần 9 khối tiền liền có thể. Ngươi nếu như ra không nổi cái này tiền, ta có thể thế ngươi ra. Lý Thần triệt để không nói gì. Lâm đại tá hoa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Viên Phi nhìn Lý Thần con mắt, rất chăm chú nói, ta không thể so Diệp Sơ Tuyết kém, muốn cùng nàng công bằng cạnh tranh. Vào giờ phút này, Lý Thần trong đầu hiện ra Khổng lão phu tử một câu nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Nữ nhân là phiền phức, nữ nhân xinh đẹp chính là phiền phải lớn. Lâm Viên Phi tướng mạo luôn vui vẻ, quốc sát thiên hương, tuyệt đối là cái nghiêng nước nghiêng thành hòa thủy. Hắn nhún vai một cái, rất là bất đắc dĩ nói, đây là sự tự do của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lâm Viên Phi chớp chớp con mắt, hỏi, vậy ngươi ngày hôm nay đi tham gia ta sinh nhật tiệc rượu sao? Lý Thần triệt để thua trận, hơi không kiên nhẫn nói, đi, đi, ta đi còn không được mà, thực sự là đời trước nợ ngươi. Thấy Lý Thần đồng ý, Lâm Viên Phi duỗi ra hai ngón tay, khoa tay ra một vệ tự thắng lợi thủ thế. Kỳ hỉ, này còn tạm được. Ngươi chính là đời trước nợ ta, đời này muốn còn, dùng một đời đi còn. Lâm Viên Phi đồng học, ngươi tốt xấu cũng là cái hoa khôi của trường, làm sao liền không biết rụt rè một điểm đây? Lâm Viên Phi nước long lanh mắt to, giữa trời chớp hai lần, thật lòng nói, mình muốn hạnh phúc, liền muốn chủ động xuất kích mới được, này cùng rụt rè không quan hệ. Lý Thần bị Lâm Viên Phi khiến cho dở khóc dở cười, chẳng muốn cùng nàng ở cái này để nhặt đề tài trên dây dưa. Đột nhiên, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, gấp giọng vấn đạo, Lâm Hoa Khôi của trường, ngươi trước đây có đột nhiên ngất hiện tượng sao? Lâm Viên Phi lắc lắc đầu, nói, không có a. Nói xong, nàng liền lại bĩu môi bổ sung một câu, thân thể ta luôn luôn rất tốt, vừa nãy là bị ngươi cho tức giận, mới sẽ té xỉu. Lý Thần chẳng muốn giải thích, tiếp tục hỏi tới, ngươi bảo hôm nay là ngươi sinh nhật, vậy ngươi là ban đêm giờ tí sinh ra chứ? Lâm Viên Phi chớp mắt to, đầy mặt nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết ta là giờ tí xuất hiện sinh? Lý Thần đống nhiên tỉnh ngộ, nói, không trách như vậy. Lâm Viên Phi bị khiến cho cùng trượng nhị hòa thượng như thế không tìm được manh mối, lơ ngơ hỏi, Lý Thần, ngươi nói cái gì không trách như vậy, ta làm sao không nghe rõ? Lý Thần nói, không cái gì. Lâm Viên Phi trợn tròn mắt, nói, thiết, ngươi không nói, ta còn không muốn nghe đây. Đúng rồi, ta ngày hôm nay sinh nhật, ngươi nhất định phải đi, không thể thả ta bồ câu. Nếu không, ta liền. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi tới, ngươi nên cái gì? Lâm Viên Phi hàm răng cắn chặt, nói, ta sẽ chết cho ngươi xem, để ngươi cả đời đều lương tâm bất an. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, nói ta thật giống cũng có lương tâm như thế. Lâm Viên Phi. Nhìn Lâm Viên Phi khó chịu vẻ mặt, Lý Thần trong lòng liền không tên mừng thầm. Hắn cố nén không cười, đưa tay chỉ thiên không, nói, ngày hôm nay ánh mặt trời không sai, sưởi tắm nắng, đối với thân thể mới có lợi. Lâm Viên Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thái Dương, liền lắc lắc đầu, bĩu môi nói, không muốn, Thái Dương lớn như vậy, sưởi đen làm sao bây giờ? Lý Thần vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói, sưởi đen, dù sao cũng hơn làm mất đi mạng nhỏ mạnh hơn. Lâm Viên Phi xẹp xẹp miệng, nói, sưởi liền sưởi chứ, như thế hung làm gì? Ta còn có chuyện, đi về trước, ngươi liền ở ngay đây tắm nắng đi. Lý Thần nói xong, cũng sẽ không quản Lâm Viên Phi làm sao, xoay người rời đi. Có điều, hắn cũng không có trở về phòng học, mà là trực tiếp đi tới siêu thị, hỏi bọn họ không có giấy bằng bán. Siêu thị bà chủ lắc lắc đầu nói không có, cũng nói cho Lý Thần, những đồ chơi này chỉ có đầu đường áo liệm điểm có. Lý Thần nói một tiếng cảm ơn sau khi, liền xoay người ra trường học, hướng bà chủ nói tới áo liệm điểm mà đi. Áo liệm điểm vị trí rất hẻo lánh, diện tích cũng không lớn, chỉ có 20 mấy bình phương, bên trong tràn đầy, thả đều là áo liệm, hương nến, tiền giấy. Bên trong có hai người, một già một trẻ. Ông lão màu trắng bạc trong râu, chính khẩn nhắm mắt, lười biếng tắm nắng. Còn có một đứa bé trai, đối diện một sắc mặt tiểu tụy bé gái nói chuyện. Có điều, Lý Thần kinh ngạc phát hiện, bé gái kia cũng không có ảnh tử.